Hạ Tình nhẹ cắn môi, không nói gì. Một lát sau, nàng nhàn nhạt nói, tìm trở về đi. Nàng nói xong lại mau mau nói bổ sung, đừng hiểu lầm, ta không có cái khác ý tứ. Ta là lo lắng, nếu như đĩa si đi rơi xuống ta người quen tay Lý, vậy chúng ta hai quan hệ liền lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, chủ nhà trọ Vân Hy tỷ khẳng định đem chúng ta đuổi ra ngoài. Ta thật vất vả tìm tới một cái giá rẻ tiền thuê nhà nhà trọ, cũng không muốn bị đuổi ra ngoài. Ta cũng không muốn a vậy cũng tốt, chúng ta đi tìm đĩa si đi đi. Đào Bảo gật gù. Hai người sau đó đi xuống lầu, Tô Tuyết Nhạn vừa vặn tắm xong xuất đến. Nàng ăn mặc màu trắng liền thân áo tắm, còn chưa hoàn toàn phơi khô tóc dài một cách tự nhiên rải rác ở vai đẹp trên. Nàng đứng ở nơi đó, yên tĩnh cười, ấm áp như xuân. Nhưng chuyện này cũng không hề là Đào Bảo quan tâm trọng điểm. Hắn trọng điểm là Tô Tuyết Nhạn thon dài trắng nón chân dài cùng với no đủ trương dương hai vú. Vậy thì thật là sổ cả tươi đẹp xuân sắc ca. Ánh mắt chính gian rảo nhìn Tô Tuyết Nhạn, Đào Bảo chân trái bị người bất thình lình đạp một chân. T. Đào Bảo liệt liệt chùy, nhưng không lên tiếng. Tuyết Nhạn tỷ, ngươi trực tiếp đi số 6 phòng đi, không phải, là số 5 phòng. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi nhầm, là số 5 phòng. Hạ Tình dừng một chút, lại cười cười nói, ta đổ vật rơi mất, muốn đi ra ngoài tìm xem. Nhưng gần nhất không phải có axit sủn phịu dịp hủy dung phạm mà, để ngừa vặn nhất, đem Đào Bảo mang tới. Tô Tuyết Nhạn gật gù, vậy các ngươi cẩn thận. Hạ Tình gật gù, lại đi tới Tô Loan Loan bên người, đưa tay ra, Loan Loan, chìa khóa xe. Xe nhanh không dầu, ngươi tỉnh mở ra a. Tô Loan Loan đạo. Hạ Tình trợn tròn mắt, ta cho ngươi cố lên. Ừ. Tô Loan Loan cấp tốc chiếc chìa khóa xe giao cho Hạ Tình, ta xe bình xăng tiểu, nhiều nhất thêm 200 đồng tiền lên dầu, ngươi đừng thêm nhiều a 200 là được. 100 dầu. Thành giao. Tô Loan Loan lập tức nói. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Nàng tiếp nhận chìa khóa, xuất đi ra ngoài trước. Đào Bảo sau đó cũng ly khai nhà trọ. Hạ Tình dùng điều khiển từ xa chìa khóa mở ra xe tòa sau, trực tiếp ngồi vào ghế phụ sự. Này Đào Bảo cũng chỉ có thể đi chỗ điều khiển. Thành thật mà nói, GG này khoản xe thật sự rất nhỏ, hai người tuy rằng phân biệt ngồi ở chủ chỗ điều khiển cùng chỗ kê bên tài xế, nhưng trên thực tế cũng không có ly quá xa. Đào Bảo thậm chí năng lực nghe thấy được Hạ Tình trên người bay tới mùi nước hoa. Người cười cái gì? Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, đạo. Ân, ngươi còn ở sử dụng Etiloder nước hoa đâu? Đào Bảo cười nhạt nói. Cùng Đào Bảo giao du trước, Hạ Tình vẫn luôn sử dụng ché nổ nước hoa. Cùng Đào Bảo giao du sau, bởi vì Đào Bảo nói, Etiloder mùi nước hoa càng thanh nhã, càng dễ ngửi hơn, vì lẽ đó Hạ Tình liền thay đổi dùng Etiloder nước hoa. Hạ Tình nghiêng đầu qua một bên, nhàn nhạt nói, quen thuộc mà thôi. Đào Bảo cười cười, không nói gì. Xe chỗ cần đến là Thiên Cung Giải Trí Hội Sở bãi đậu xe. Cứ Hạ Tình nói, nàng từng ở nơi đó lộn một vòng quá bao bao, đĩa CD khả năng là vào lúc ấy từ trong bao rơi ra đến. Một đường chạy, Đào Bảo cùng Hạ Tình đều không nói gì, không khí trong xe có chút hơi trùng xuống muộn. Lúc này, Hạ Tình điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn một chút điện báo nhắc nhở, sau đó theo bản năng xem xét nhìn đang lái xe Đào Bảo. Thoáng thầm nghĩ sau, ngỏm rồi điện thoại. Đào Bảo tay vịn tay lái. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói, là truy ngươi cái kia bạn học thời đại học gọi điện thoại chứ. Chương 86, phu thê sinh hoạt. Ây Hạ Tình không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Đào Bảo cười cười, kỳ thực ngươi không cần lo lắng ta, trực tiếp nghe điện thoại là tốt rồi. Ta chỉ là chồng trước ngươi, lại không có quyền can thiệp tình cảm của ngươi. Hạ Tình cười gằn, ngươi chỉ là muốn biết đối phương là ai chứ. Ha ha ha. Đào Bảo sờ sờ mũi, yếu ớt nói, có như thế rõ ràng sao? Hạ Tình trợn tròn mắt, ta đi cùng với ngươi 4 năm, không trả nổi giải ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Được rồi, nếu bại lộ, vậy liền thẳng hỏi. Đào Bảo quay đầu xem xét Hạ Tình một chút, lại nói, đến cùng là người nào đang theo đuổi cậu ngươi. Hạ Tình nết miệng nở nụ cười, lớp chúng ta cũng là hơn 30 nam sinh, ngươi đoán A. Phùng Minh. Phùng Minh sinh viên đại học thời điểm hãy cùng ta biểu lộ quá, nhưng ta từ chối. Hảo mã không ăn đã xong, nếu đã từng từ chối quá, ta thì sẽ không lại quay đầu. Hạ Tình đạo. Sắt. Việc này, ta hoàn toàn không biết ta. Đào Bảo căm giận khó chịu, mẹ chứng, Phùng Minh tên khốn kia biết rõ đạo ngươi là bạn gái của ta, còn cùng ngươi biểu lộ, này rất mã là người làm ra sự tình sao. Hạ Tình tức giận nói, nhân ra Phùng Minh theo ta biểu lộ thời điểm, hai chúng ta còn không quen đây. Ồ. Đào Bảo dừng một chút, lại cười cười nói, Phùng Minh là lớp chúng ta lớp phó, hội học sinh cán bộ, cha hay là chúng ta trường học giáo sư, thấy thế nào đều mạnh hơn ta. Tại sao từ chối hắn, cuối cùng lựa chọn ta? Hạ Tình xoa xoa mắt, đó còn cần phải nói sao? Mắt mù chứ? Đào Bảo. Hạ Tình cười cười lại nói, đùa giỡn. Kỳ thực đáp ứng cùng ngươi giao du, là ta đắn đo suy nghĩ sau quyết định. Bởi vì, ta cảm thấy ngươi là một nhánh tiềm lực. Nhưng sau đó kết quả chứng minh, hay vẫn là ta mắt mù. Đào Bảo. Không phải, Hạ Tình nữ sĩ, không đợi như thế nhục nhã người. Ta chẳng lẽ không là một nhánh tiềm lực? Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi gặp ly hôn 3 năm, còn dựa vào vợ trước cứu tế tiềm lực. Đào Bảo. Ta ngày mai sẽ còn ngươi tiền. Lúc này, Hạ Tình điện thoại lại vang lên. Nàng nhìn một chút điện báo nhắc nhở, lần thứ 2 cúp điện thoại, sau đó trực tiếp đóng cơ. Hạ Tình, như ngươi vậy không tốt. Đào Bảo đạo. Hạ Tình quay đầu nhìn hướng về ngoài cửa sổ, không nói gì. Một lúc lâu sau đó, Hạ Tình đột nhiên lại nói, Đào Bảo, ngươi tỷ hiện tại như thế nào? Vẫn là như cũ, mỗi ngày trạch ở nhà họa tranh chấm biếm. Đào Bảo đạo. Nghe nói gần nhất suất mới làm. Đúng đấy, tươi đẹp thanh xuân, vợ lờ hướng về tranh chấm biếm. Đào Bảo thở dài, lo lắng nói, ta tỷ ở hủ nữ trên đường là càng ngày càng xa, tiếp tục như thế, khi nào mới có thể gả đi đi à? Liên ngươi tỷ này khuynh thành sắc đẹp, nếu như nàng chịu ra ngoài lộ diện, cầu hôn người hội đem các ngươi ra cửa lớn xe rách chứ. Hạ Tình dừng một chút, lại nói. Tươi đẹp thanh xuân, bộ tác phẩm này không sai, lần này chí ít là giữa người và người luyến ái. Ngươi tỷ trước đây tác phẩm đa số là vượt qua chủng tộc luyến ái. Như, thiên sứ cùng người sói, hấp huyết quỷ cùng yêu tinh. Những này đều vẫn tính bình thường. Nàng cái kia đồng nhân tác phẩm, tiểu hôi bụi cùng Mỹ Dương Dương, giả thiết mới thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giảng giải hôi thái lang chi tử tiểu hôi bụi cùng Mỹ Dương Dương trong lúc đó vượt qua chủng tộc cấm kỵ tỷ đệ chi luyến. Hạ Tình đạo. Ha ha, ta tỷ là tác gia, lao động chi đại, không phải chúng ta người bình thường năng lực tưởng tượng. Đào Bảo cười cười nói. Hạ Tình trợn tròn mắt, nàng hơi trầm mặc, lại nói, Đào Bảo, ngươi không phát hiện ngươi tỷ tác phẩm lý đều có một cái tính chung sao? Hả? Cái gì? Ai? Quên đi, không muốn cùng nớ ngẩn nói chuyện. Hạ Tình nghiêng đầu qua một bên, không lại bàn luận cái đề tài này. Đang lúc này, Đào Bảo đột nhiên giẫm xe thắng gấp. Làm sao? Hạ Tình vội vàng nói. Có người đột nhiên hoành băng qua đường. Đào Bảo đạo. Hạ Tình tâm lập tức sốt sắng lên đến, và, đụng vào người sao? Đào Bảo sắc mặt nghiêm túc, nhàn nhạt nói, ngươi ngồi xe trên không nên cử động, ta đi xuống xem một chút. Ừ. Đào Bảo cởi đai an toàn, mở cửa xe, đi xuống. Trước xe nằm một cái ăn mặc hoa cách áo sơ mi cùng quần jean nam nhân, tuổi tác xem ra cũng là 21-22 tuổi. Đào Bảo dựa lưng đầu xe, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc đốt, nhàn nhạt nói, huynh đệ, trạm xứ ta này cờ xe con hoàn toàn không ý nghĩa a, ta vừa nhìn liền không giống người có tiền. Nặc, liền hút thuốc lá đều là 5 khối tiền một bao nhuyễn bạch xa. Thanh niên từ dưới đất bò dậy đến, rất tức giận nói, ta không phải trạm xứ. Ngồi ở chỗ này Hạ Tình vừa nhìn, thoáng kinh ngạc, mau mau xuống xe, Lý Lử. Cái này suýt chút nữa bị đụng vào thanh niên chính là Hạ Tình công ty chọn mua bộ thực tập sinh viên đại học Lý Lực. Lý Lực nhìn thấy Hạ Tình, bên tai xẹt qua một tia đỏ ửng, Hạ Tình tỷ, chào buổi tối. A. Đào Bảo ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ, không lên tiếng. Hạ Tình gật gù, làm bị thương không? Xin lỗi, chúng ta tốc độ xe có chút nhanh. Lý Lực mau mau lắc đầu một cái, không có chuyện gì, là ta không đúng, ta không có lưu ý đường hướng lại đột nhiên hoành băng qua đường. Không làm bị thương là tốt rồi. Hạ Tình dừng một chút, lại hiếu kỳ nói, đúng rồi, Lý Lực, muộn như vậy, ngươi ở đây làm gì? Hả, ta ở dạ chạy. Ta tiến vào công ty thể kiểm thời điểm, thầy thuốc nói ta thể chất kém, muốn nhiều rèn luyện. Lý Lực đạo. Như vậy a? Hạ Tình nhìn đồng hồ, lại nói, đã sắp 10 điểm, nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ừm. Này Tinh tỷ, ta trước hết đi rồi. Lý Lực nói xong, phất phất tay liền ly khai. Đào Bảo cùng Hạ Tình một lần nữa về đến trên xe. Đào Bảo cười cười nói, tiểu tử kia hảo như yêu thích ngươi a. Hạ Tình cười gằn, ngươi là muốn nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Làm sao hội? Ta là muốn nói, tên kia xem ra cũng không có hắn bề ngoài như vậy không hại. Đào Bảo đạo. Hạ Tình trợn tròn mắt, đừng ác ý phỏng đoán người khác. Đào Bảo cười cười, có lẽ vậy. Hai người không nói nữa, xe trực tiếp mở ra Thiên Cung bãi đậu xe. A, tìm tới rồi. Mới vừa xuống xe, Hạ Tình ngay khi bãi đậu xe cửa một ngẫu tìm tới này trường tả có phu thê sinh hoạt nhật văn đĩa CD, mặt trên còn có Đào Bảo viết tay ký tên. Hạ Tình thất lạc chính là này trương. Quá tốt rồi, đĩa CD cho ta đi. Đào Bảo đưa tay ra. Hạ Tình trợn tròn mắt, là ta tìm tới. Không phải, đây là ta này một phần. năm đó hôn lễ video khắc lại hai tấm đĩa CD, người ta cắt một tấm. Đào Bảo đạo, ta này phần sớm ném. Hạ Tình túi đầu nhìn một chút đĩa CD, lại nói, này trương đĩa CD, ta giúp ngươi bảo tồn, để tránh khỏi ngươi sơ ý bất cẩn cho mượn đi, sau đó bại lộ thân phận của chúng ta. Được rồi. Sau đó, hai người lại trở về nhà trọ. Phòng khách giữ lại một tờ giấy. Hạ Tình, không gọi được ngươi điện thoại, Tuyết Nhạn tỷ đêm nay ngủ ta Úc. Lưu Danh, Tôn Đoán Đoán. Đào Bảo một mặt tiếc nuối, ta còn chờ mong Tuyết Nhạn tỷ đi nhầm môn ngủ thẳng phòng ta đây. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngớ ngẩn. Nàng thẳng lên lầu, mở ra gian phòng của mình môn, sau đó lại tiện tay đóng lại, cũng tiến hành rồi khóa trái. Hạ Tình ngồi vào giường trên, xem trong tay đĩa CD, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng, nàng thở một hơi thật dài, sau đó cầm đĩa CD ở máy vi tính bên ngồi xuống. Đem đĩa CD xuyên đến trong máy vi tính. Video mở ra, tự động truyền phát tin. A, Nhã Nguyệt Điệp. Chương 87, Mỹ Nữ, có chuyện hào hào nói. Đúng. Hạ Tình trực tiếp khép lại laptop, trực tiếp kéo cửa ra xông ra ngoài. Nàng đi tới đối diện số 6 trước phòng, ầm 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 vô môn, cả giận nói, họ Đào, cho lão nương mở cửa. Bởi vì động tĩnh to lớn, nguyên bản ở số 2 phòng đều đã kinh ngủ Tô Loãn Loãn cùng Tô Tuyết Nhạn hai người đều bị thức tỉnh, mau mau mở cửa chạy ra. Sao? Làm sao? Tô Loãn Loãn thấy Hạ Tình hoàn toàn cuồng hóa, sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Hạ Tình thoáng quay đầu, nhìn Tô Loãn Loãn cùng Tô Tuyết Nhạn hai người. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, một điểm việc nhỏ, cũng là muốn giết người, không cần lưu ý hai người các ngươi trở về phòng đi thôi, sau đó giúp ta quăng cái thi. Tô Loãn Loãn. Tô Tuyết Nhạn. Lúc này, Đào Bảo cửa phòng rốt cục mở ra, Đào Bảo đầu dò xét xuất đến, nhưng còn chưa mở miệng, trực tiếp liền bị Hạ Tình đẩy vào. Cửa phòng lập tức bị Hạ Tình khóa trái. Mỹ nữ, có chuyện hào hào nói, vũ lực là giải quyết không được vấn đề. Đào Bảo thấy Hạ Tình đằng đằng sát khí, vội vàng nói. Hạ Tình một mặt phẫn nộ, nàng hạ thấp giọng quát, Đào Bảo, ngươi là ta đã thấy vô sỉ nhất nam nhân. Ta tối hôm nay còn một lần cải thiện đối với cái nhìn của ngươi, ta thật gở. Không phải, Hạ Tình, phát sinh cái gì? Là, ta là lại đang tu thổi phồng em bé, nhưng ta lần này trước tiên tiễn đứt đoạn mất tiếng nguyên tuyến, toàn bộ hành trình không hề có một tiếng động. Cút. Đào Bảo khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, Hạ tiểu thư, làm người không thể được voi đòi tiên chứ. Ta tu thổi phồng em bé. Mắc mớ gì đến ngươi? Vừa không có quấy nhiều dân. A, Hạ Tình tức giận, ngươi cũng vẫn có lý. Ta hỏi ngươi, ngươi cho ta đĩa CD, bên trong là cái gì video? Hai chúng ta kết hôn điển lễ A, không phải nói cho ngươi sao? Hạ Tình trực tiếp đem trong tay đĩa CD ném tới Đào Bảo giường trên, lạnh lùng nói, chính mình xem. Chúng ta không nhớ rõ, chúng ta kết hôn điển lễ là như vậy. Ê! Đào Bảo cầm lấy đĩa CD, xuyên đến chính mình trong máy vi tính. Kiểm tra đến video, tự động truyền phát tin. A, Nhã Nguyệt Điệp. Cao Thanh, chính bản đảo quốc đĩa video, vai nữ chính, siêu cấp sóng phách sần út xù nô mì ra. Đào Bảo một tay ô mặt. Ha ha ha, Hạ Tình nữ sĩ, phi thường xin lỗi, hai tấm đĩa CD ta làm lẫn lộn, đây mới là chúng ta kết hôn điển lễ video. Đào Bảo lại từ dương ra lý lấy ra một tờ đĩa CD, bìa ngoài giống nhau như lúc, một cái nửa thân trần con hát, mặt trên cũng là viết phu thê sinh hoạt bốn cái nhật văn chữ. Duy nhất không giống là, này trương đĩa CD không có viết tay ký tên. Hừ. Đồng dạng đương, ta sẽ không trở lên lần thứ hai. Hạ Tình cười gằn. Không phải, này trương là thật sự, không tin, ta hiện tại liền chuyển phát tin cho ngươi xem. Đào Bảo nói xong, trực tiếp đem mới đĩa CD xuyên đến trong máy vi tính. Video chuyển phát tin. Vừa bắt đầu chính là đang giáo đường lý, mục sư chủ trì hôn lễ màn ảnh. Mục sư là một cái 50, 60 tuổi nam nhân, tây dương mặt. Nhưng tiếng phổ thông nhưng nói rất hay. Hắn nhìn Đào Bảo, hỏi, Đào Bảo, ngươi có nguyện ý hay không cưới Hạ Tình làm thê tử của ngươi, bất kể là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, vui sướng hoặc ưu sầu, ngươi đều sẽ không hề bảo lưu mà yêu nàng. Đào Bảo trên người mặc tân lang phục, len ken mạnh mẽ nói, ta đồng ý. Sau đó, Dương Mục Sư lại nhìn Hạ Tình nói, Hạ Tình, ngươi có nguyện ý hay không cùng Đào Bảo kết làm vợ chồng hợp pháp, bắt đầu từ hôm nay. Bất luận bần nghèo hay giàu có, bất luận khỏe mạnh hoặc bệnh tật, bất luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, bất kể là hắn tuổi trẻ hoặc là già yếu, ngươi đều trước sau cùng hắn, tương thân tương ái, gắn bó làm bạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, một đời một kiếp không rời không bỏ, ngươi đồng ý sao? Trên người mặc màu trắng áo cưới Hạ Tình, dù cho năm đó hay vẫn là trẻ con phì, vẫn như cũ mị không thể phương coi. Ta đồng ý. Hạ Tình nhìn Đào Bảo con mắt, mỉm cười nói. Nàng âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định. video còn rất dài. Được rồi, đừng truyền bá. Xem tới đây thời điểm, Hạ Tình xoay người, quay lưng video. Nàng hít sâu, lại nhàn nhạt nói, ta về đi ngủ. Nói xong, Hạ Tình trực tiếp đi ra cửa, nàng kéo cửa phòng ra, Tô Noãn Noãn chính dán ở trên cửa nghe trộm. Đáng tiếc, gian phòng cách âm rất tốt, hơn nữa Đào Bảo cùng Hạ Tình đều ở hết sức hạ thấp giọng, vì lẽ đó Tô Noãn Noãn cái gì đều không nghe. Bị Hạ Tình phát hiện sau, Tô Noãn Noãn thoáng lung túng, à ha ha, nửa đêm đi về đúc cửa, mới vừa vặn đi ngang qua. Tuyết Nhạn tỷ, chúng ta đi ngủ. Nói xong, Tô Noãn Noãn mau mau lôi kéo Tô Tuyết Nhạn ly khai. Hạ Tình không nói gì, trực tiếp về đến gian phòng của mình. Nàng nằm ở trên giường, hai tay ôm gối, qua lại vươn mình, chính là ngủ không được. Đáng ghét Đào Bảo, lại để cho ta nghĩ tới một ít trải qua lãng quên sự tình. Mà số 6 phòng, Đào Bảo vẫn nhìn thấy hôn lễ kết thúc mới đem đĩa CD từ trong máy vi tính lấy ra. Hắn nằm ở trên giường, tay lý xoay chuyển này trường kết hôn điện lễ đĩa CD. Ân, không còn tác dụng gì nữa đi. Hắn nhìn chằm chằm đĩa CD nhìn chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, sau đó thu lại, đĩa CD trực tiếp thoát ly Đào Bảo ngón tay quán tính bay ra ngoài, sau đó tinh chuẩn không có sai sót rơi xuống trong thùng rác. Đào Bảo sau đó tắt đăng, ngủ. Ngày kế, Hạ Tình lại mất ngủ, nàng tay cầm túi rác, ngáp một cái mở cửa, cửa phòng đối diện cũng mở ra. Yêu, Hạ Mỹ Lệ tiểu thư, chào buổi sáng. Đào Bảo tay lý cũng nhấc theo túi rác, tinh thần chấn hưng chào hỏi. Hạ Tình mặt vi hắc, lao nương gọi Hạ Tình. Nói xong, Hạ Tình xem xét nhìn Đào Bảo tinh thần phấn chấn mặt, càng là hợp vực. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tên khốn này ngủ thơm như vậy, ta nhưng mất ngủ. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi Đào Bảo vào ở Hắc Mân nhà trọ, chính mình liền không ngủ quá mấy lần hảo cảm thấy. Trời giết này khốn nạn, lẽ nào thật sự chính là ta trong số mệnh khắc tinh? A, ngược lại đồ bỏ đi a vậy này một túi cũng xin nhờ. Để báo đáp lại, ta giúp ngươi làm bữa sáng. Đào Bảo đem túi rác nhét vào Hạ Tình tay lý liền đi. Chờ Hạ Tình phản ứng lại sau, Đào Bảo trải qua đi xuống lầu. Ha! Quên đi, không cùng tên khốn kia tính toán, chính mình đến chừa chút tinh lực công tác ca. Hạ Tình lắc đầu một cái, nhấc theo lương túi đồ bỏ đi cũng đi xuống lầu. Trong phòng bếp truyền đến Đào Bảo cùng Tô Tuyết Nhạn đối thoại. Tuyết Nhạn tỷ, ngươi không cần làm ta cùng Hạ Tình. Để ta làm hai chúng ta này một phần. Đào Bảo đạo. Há, tốt. Tô Tuyết Nhạn dừng một chút, lại cười cười nói, tối ngày hôm qua, ngươi làm sao nhạ Hạ Tình? Há, nàng kinh nguyệt đến rồi, khá là táo bạo. Tắc muộn ồn ào đến ngươi chứ. Ta giúp Hạ Tình cùng ngươi nói lời xin lỗi. Đơn giản như vậy thô bạo lý do có thể không cái gì tín phục lực nha. Tô Tuyết Nhạn cười cười, thoáng hạ thấp giọng, nói, Đào Bảo, ngươi sẽ không phải đối với Hạ Tình làm cái gì chứ? Không thể nào, này phương viên trăm dặm người đều biết ta là fan bóng đá, Hạ Tình căn bản không có ở tầm mắt của ta bên trong. Phòng khách đi ngang qua Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, chửi nhỏ một câu, khốn nạn. Sau đó, nàng nhấc theo túi rác trực tiếp xuất môn. Biệt thự ngoại diện có một cái thùng rác. Bảo đảm khiết hội đúng giờ đến vận đồ bỏ đi. Hạ Tình đầu tiên là đem mình này túi đồ bỏ đi ném đến trong thùng rác, sau đó đem Đào Bảo này túi đồ bỏ đi cũng ném tiến vào. Nhưng Đào Bảo túi rác bên trong đồ vật nhiều, hạ xuống thời điểm, túi rác phá, một cái đĩa CD rơi mất xuất đến. Chính là Đào Bảo cùng Hạ Tình kết hôn điện lễ đĩa CD. Chương 88, nàng hảo như vi diệu hiểu lầm cái gì. Hạ Tình nhìn thấy đĩa CD, ngẩn người. Nàng đứng ở thùng rác rất lâu, cuối cùng túi người xuống, từ trong thùng rác lấy ra này trường đĩa CD, lau khô ráo sau phóng tới trong túi tiền của mình. Tại sao phải làm như vậy? Hạ Tình cũng không rõ ràng. Chỉ là, nếu như liền như thế ném mất, chính mình có thể sẽ hối hận. Hạ Tình trang điểm mặc dù là thời thượng khêu gợi đô thị là người, nhưng hành vi xử sự hay vẫn là thiên hướng bảo thủ. Ở chính mình cũng không đủ thời gian cân nhắc hơn thiệt tình hôn giới, vì để tránh cho chính mình sẽ hối hận, nàng hay vẫn là lặng lẽ lưu lại này trương bây giờ trải qua không có ý nghĩa gì đĩa CD. Nhưng chuyện này, là tuyệt đối muốn đối với Đào Bảo bảo mật. Hạ Tình không muốn bị Đào Bảo hiểu lầm chính mình còn luyến cựu tình. Tính cách của nàng chính là như vậy. Yêu liền chăm chú đi yêu, không yêu liền gọn gàng nhanh chóng biệt ly, tuyệt đối sẽ không dây dừa không rõ. Nàng cùng Đào Bảo cũng là như vậy. Chỉ là không nghĩ tới. Ly hôn 3 năm sau, nguyên bản một lần cho rằng đời này đều sẽ không gặp mặt lại chồng trước dĩ nhiên cùng chính mình trụ đến một cái nhà trọ. Mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng lại không có cách nào mang đi, vì lẽ đó liền tạo thành bây giờ cùng chồng trước ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt lúng túng. Về đến phòng khách thời điểm, Đào Bảo đã đem bữa sáng làm tốt. Lưỡng chén sữa bò nóng, lưỡng phần thịt muối sandwich. Là kiểu Tây phương bữa sáng. Tô Tuyết Nhạn cũng đem bữa sáng làm tốt, bát bảo trúc cùng rán trứng trần, khá là kiểu Trung Quốc bữa sáng, cũng là lưỡng phần. Tô Tuyết Nhạn nhìn Đào Bảo, cười cười nói, Đào Bảo, ngươi thịt muối sandwich lý rau xà lách là tạc muộn liền phóng tới trong tủ lạnh chứ? Đào Bảo thoáng kinh ngạc, ngươi biết. Làm thịt muối sandwich, rau xà lách tốt nhất ngày hôm trước buổi tối liền rửa sạch sẽ khô nước, cất vào giữ tươi túi cuốn chặt, như vậy rau xà lách vị sẽ tốt hơn. Tô Tuyết Nhạn dừng một chút, lại cười cười nói, đừng xem ta như vậy, cũng là rất tinh thông chủ nghệ, Trung San cùng cơm Tây đều sẽ làm. Hoa, vậy tương lai có thể lấy được Tuyết Nhạn tỷ nam nhân, quá hạnh phúc rồi. Đào Bảo cười cười nói. Tây Tô Tuyết Nhạn vuốt vuốt bị sốt, vẻ mặt hơi khác thường. Đào Bảo lúc này mới nhớ tới cái gì, bạo hãn. Hạ Tình trợn tròn mắt, chửi nhỏ một câu, ngớ ngẩn. Nàng nhìn trước mắt thịt muối sandwich, vẻ mặt có chút bừng tỉnh. Từng có lúc, ôn sữa bỏ phối thịt muối sandwich, đây là nàng thích nhất bữa sáng phối hợp. Nhưng nàng cũng sẽ không làm. Trước đây cùng với Đào Bảo thời điểm, đều là Đào Bảo phụ trách nàng bữa sáng. Mà ly hôn mấy năm qua, chính mình cũng không có đi học làm thịt muối sandwich. Rất kỳ quái. Rõ ràng là chính mình yêu nhất thực phẩm, nhưng không có động lực đi học. Nàng cầm lấy sandwich phóng tới bên mép, nhẹ nhàng cắn một cái. Lâu không gặp cảm giác, hay vẫn là này mùi vị quen thuộc. Hạ Tình có chút vẻ mặt bừng tỉnh. Nàng vi túi thấp đầu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không thể quay về. Hô. Nàng hít sâu, tâm tình một lần nữa bình tĩnh lại. Đào Bảo đem đầu dò xét lại đây, cười cười nói, Hạ tiểu thư cảm thấy sandwich mùi vị như thế nào? Thịt quá xinh. Sữa bò quá chán, bánh mì quá ngạnh, nhiều nhất 60 phân. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Hạ Tình, ngươi thật hà khắc đây. Tô Tuyết Nhạn cười cười, lại nói, vừa nay Đào Bảo làm tốt sandwich, ta cũng nếm thử một miếng, vị xúc giòn, dư vị một lúc lâu, chí ít có thể đánh 70 phân. Đại khái là bởi vì hắn làm không hợp ta khẩu vị đi. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Lời này tựa hồ còn có cái khác ý tứ, nhưng ngoại trừ Đào Bảo, cũng không có ai nghe được xuất. Đào Bảo cười cười. Không nói gì. Từng có lúc, Đào Bảo vẫn đều đang đợi Hạ Tình hồi tâm chuyển ý. Nhưng sau đó, hắn nghĩ rõ ràng. Lại như Hạ Tình tự mình nói, nàng là loại kia một khi ly khai liền tuyệt đối sẽ không lại quay đầu nữ nhân. Mình coi như đợi được biển cạn đá mòn, Hạ Tình cũng sẽ không lại trở lại bên cạnh mình. Vì lẽ đó, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đào Bảo triệt để từ bỏ. 3 năm sau, gặp lại Hạ Tình lột sắc thực sự là kinh động như gặp thiên nhân. Đào Bảo nội tâm một lần dấy lên quá một loại nào đó kỳ vọng. Nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, Đào Bảo lại một lần nữa nhận rõ hiện thực, hắn cùng Hạ Tình không trở về được nữa rồi. Rõ ràng điểm ấy sau, tâm tình của hắn trái lại ung dung rất nhiều. Hạ Tình quay đầu xem xét một chút, thấy Đào Bảo biểu hiện ung dung, giữa hai lông mày còn tràn trề khai tâm cười, nhân tiện nói, ngươi làm sao cao hứng như thế? Ngày hôm nay nên phát tiền lương, năng lực không vui sao? Đào Bảo cười cười nói, há, đúng rồi. Lúc này, Tô Tuyết Nhạn đột nhiên nói. Nàng mở ra túi của mình bao, sau đó đếm 1.000 khối cho Đào Bảo. Đào Bảo, này xem như là ta cố vấn phí. Ngươi thu phí là mỗi giờ 500, chút tiền này không đủ. Ngươi cho ta tài khoản của ngươi, ta quay đầu lại cho ngươi chuyển khoản. Hạ Tình vừa nghe, khoe miệng giật dưới, mỗi giờ 500. Ngươi làm sao không đi cướp ngân hàng đâu. Đố kỵ, ngươi đây là xích quả quả đố kỵ. Đào Bảo sau đó không lại lý Hạ Tình, mà là nhìn Tô Tuyết Nhạn. Cười cười nói, Tuyết Nhạn tỷ, đây không tính là công tác. Nếu như ta chịu tiền của ngươi, vậy thì là tiếp riêng sống. Công ty chúng ta là Minh Văn cấm chỉ tiếp riêng sống. Một khi phát hiện, lập tức khai trừ. Bây giờ tìm một công việc không dễ dàng, ta cũng không muốn thất nghiệp a. Hắn dừng một chút, lại nói, đây là giữa bằng hữu hô bang hỗ trợ, sau đó ta như có nhu cầu gì Tuyết Nhạn tỷ hỗ trợ, mong rằng Tuyết Nhạn tỷ không nên đóng cửa tạ khách. Ê! Được rồi. Tô Tuyết Nhạn thu hồi tiền. Vuốt vuốt trên trán tóc mái, cười nhạt cười, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, ta nhất định đủ khả năng. Đào Bảo vỗ tay một cái, cười cười, vậy thì dễ làm rồi. Tương lai nếu là không tìm được bạn gái, liền xin nhờ Tuyết Nhạn tỷ. Tô Tuyết Nhạn mặt tường đỏ. Nàng hảo như vi diệu hiểu lầm cái gì. Dưới tình huống này, Đào Bảo cũng không tiện mở miệng giải thích, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài lừa gạt. Hít, nói đến, không thấy noan noan đâu. Đào Bảo vừa ăn sandwich, vừa nói. Lại giường, không lên nổi. Tô Tuyết Nhạn cười cười nói, ta gọi không đứng lên. Ai, một cô gái ra cả ngày trạch ở trong phòng, đây là không được. Đào Bảo đạo. Hạ Tình trợn tròn mắt, thầm nghĩ, ngươi tỷ ở nhà đều trạch thật nhiều năm, cũng không thấy ngươi đã nói cái gì. Lúc này, Hạ Tình điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn một chút điện báo nhắc nhở, thoáng thầm nghĩ, sau đó đứng lên đến, cười nhạt cười, ta đi đón điện thoại. Nói xong, Hạ Tình liền cầm điện thoại lên lầu. Trước khi đi, nàng đem còn lại sandwich đều ăn. Hạ Tình sau khi rời đi, Tô Tuyết Nhạn cười cười nói, Hạ Tình nha đầu này, ngoài miệng tuy rằng không chịu cho cao phân, nhưng ăn đúng là say sưa ngon lành. Đây chính là nữ nhân ngạo kiểu chứ. Tây Đào Bảo cười cười, có lẽ vậy. Dài đến nữ nhân xinh đẹp tựa hồ cũng có cái này bệnh chung. Hắn ngẩng đầu nhìn trên lầu, ánh mắt lấp lóe, sau đó bình tĩnh lại. Hắn biết, khẳng định là cái kia theo đuổi Hạ Tình đại học nam đồng học gọi điện thoại tới, nếu như giờ khắc này mở ra Thuận Phong Nhĩ, nhất định có thể biết đối phương là ai. Nhưng Đào Bảo cũng không có làm như thế. Hạ Tình gian phòng. Hạ Tình, ngươi cuối cùng cũng coi như nghe điện thoại. Một cái thành thục nam trong âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chương 89, tựa hồ là nữ nhân điện thoại. Tặc muộn có chút việc, không tiện nghe điện thoại. Hạ Tình đạo. Lúc đó là cùng với Diệp Hướng Dương sao? Nam nhân hỏi. Hạ Tình không nói gì. Ta không ý tứ gì khác. Khi ta quyết định theo đuổi ngươi thời điểm, cũng đã rõ ràng nói cho ngươi, ta sẽ không can thiệp tình cảm của ngươi lựa chọn. Ân, Diệp Hướng Dương cũng là một người đàn ông tốt, ngươi lựa chọn hắn, cũng không ngoài ý muốn. Hạ Tình nhàn nhạt nói, không phải là bởi vì Diệp Hướng Dương. Như vậy, nam nhân ngữ khí nghe tới cũng không có rõ ràng biến hóa. Từ trong lời nói liền năng lực phán đoán ra, đầu bên kia điện thoại nam nhân thập phần thành thục thận trọng. Ngươi tạc muộn gọi điện thoại có chuyện gì sao? Hạ Tình lại nói, ta ngày hôm nay bồi bá phụ chơi bóng rổ đi tới, thật là làm cho ta phục sát đất. Hơn 50 tuổi, lại vẫn năng lực đánh nửa giờ, hiện tại người trẻ tuổi đều không cái này thể chất. Nam nhân cười cười nói, Ê! Cha ta vốn là thể dục giáo sư, tố chất thân thể luôn luôn rất tốt. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Ha ha, ta nghĩ nói chính là chuyện tiếp theo. Nam nhân dừng một chút, lại nói, đánh xong bóng rổ, trên đường trở về, bá phụ đột nhiên nói, có một cái gọi Mộ Dung Quang nam nhân gọi điện thoại nói, muốn Hạ Tuyết làm hắn bạn gái. Bá phụ nói, hắn lúc đó đem đối phương xú mắng một trận liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, bá phụ có chút lo lắng Hạ Tuyết. Nhưng ngươi cũng biết, Hạ Tuyết nha đầu kia vẫn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, xưa nay không nói nhượng người nhà lo lắng sự tình. Bá phụ muốn cho ngươi đi Đông Hải Đại học nhìn Hạ Tuyết, hỏi một chút tình huống thế nào. Thế nhưng, các ngươi phụ nữ trước đây không lâu mới vừa ầm ĩ giá, hắn không thể mất mặt mũi gọi điện thoại cho ngươi, vì lẽ đó liền xin nhờ ta liên hệ ngươi. Ha! Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, này Mộ Dung Quang hoàn toàn chính là tiểu hài tử tự công tử bột tác phong, chẳng trách Tiểu Tuyết không lọt mắt hắn. Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, ân. Ta biết rồi. Còn có, ta vốn là dự định cuối tuần đi Đông Hải một chuyến, nhưng ta hiện tại phải xử lý một cái nhiệm vụ khẩn cấp, không biết có thể hay không vội ở cuối tuần trước xử lý xong. Nam nhân lại nói. Hạ Tình nhàn nhạt nói, không có chuyện gì, ngươi trước tiên bận bịu công tác đi. Hơn nữa, ta cuối tuần khả năng có việc, ngươi đến rồi, ta cũng không nhất định có thời gian tiếp đón ngươi. Ngươi cuối tuần dự định làm cái gì? Nam nhân lại nói. Một điểm việc tư. Hả, được rồi. Nam nhân dừng một chút, lại cười cười nói, hy vọng có thể ở cuối tuần trước quyết định, sau đó đi Đông Hải. Coi như ngươi không thời gian từng thấy, cùng ngươi đứng ở cùng một mảnh trên đất, hô hấp cùng một khoảng trời dưỡng khí, như vậy đủ rồi. Ai? Hạ Tình thở dài, lời này là cùng Đào Bảo học chứ. Ha ha ha, ngươi biết ta. Nam nhân hơi có chút lúng túng. Hắn những cái kia phù hoa nông cạn lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ có thể lừa gạt đại một nữ sinh, đại nhị nữ sinh đều hốt dù không được. Hạ Tình nhìn đồng hồ, lại nói, hả, ta không nói cho ngươi, đến giờ làm việc. Ân, hành, ngươi nhiều chú ý thân thể. Nam nhân đạo. Ngươi cũng vậy. Hạ Tình nói xong cũng cúp điện thoại. Nàng từ trong túi tiền lấy ra kết hôn điển lễ đĩa CD phóng tới Dương Mật Mã Lý, sau đó đơn giản hóa điểm trang, nắm lấy bao bao liền đi xuống lầu. Dưới lầu không có Đào Bảo vật bóng người. Hả? Tuyết Nhạn tỷ, Đào Bảo đâu? Hạ Tình thuận miệng hỏi. Hả? Đi ra ngoài nghe điện thoại. Tô Tuyết Nhạn cười cười nói, tựa hồ là một người phụ nữ đánh tới. Chương 90, tỷ tỷ điện thoại. A, Hạ Tình không nói gì, mà là cười cười nói, Tuyết Nhạn tỷ, ta muốn đi làm, liền không ở ra cùng ngươi. Ta sau đó cũng phải đi làm. Tô Tuyết Nhạn cười cười nói. Hả, này Tuyết Nhạn tỷ, ta không có thời gian liền không giống nhau, không chờ ngươi. Không có chuyện gì. Tô Tuyết Nhạn cười cười. Hạ Tình sau đó trực tiếp kéo dài phòng khách môn liền đi ra ngoài. Đi tới cửa biệt thự thời điểm, Đào Bảo vừa vặn tiếp điện thoại xong trở lại, vẻ mặt xem ra rất vui vẻ. A, cái nào tình nhân gọi điện thoại, cao hứng như thế? Hạ Tình thuận miệng hỏi. Đào Bảo vi hãn, cái gì tình nhân, ta tỷ đánh. Hả, hóa ra là tỷ tỷ đại nhân điện thoại A. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, lại cho ngươi cho nàng tẩy quần lót. Đào Bảo mặt vi hắc, không nên để người ta tỉ tỉ nói cùng bại liệt ở giường người sống đời sống thực vật tự, nàng hội tẩy chính mình nội y hề. Ai? Hạ Tình thở dài, rõ ràng là khuynh thành mỹ nhân, nhưng nhất định phải trạch ở nhà đương hủ nữ. Quên đi, ta hiện tại chỉ là một người ngoài, cũng không tư cách đối với các ngươi ra sự tình thuyết tam đạo tứ. Đi làm. Nói xong, Hạ Tình xoay người rời đi. Chờ chút. Đào Bảo đột nhiên mở miệng nói. Hả? Hạ Tình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Đào Bảo, làm sao? Không nên cùng Lý Lực đơn độc đi ra ngoài. Lý Lực. Hạ Tình thoáng ngẩn người, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi đang ghen? Ha, Đào Bảo thở dài, nhàn nhạt nói, theo ngươi nói thế nào? Nói chung, ngươi nếu như muốn bảo vệ này gương mặt xinh đẹp, tốt nhất nghe lời của ta. Nói xong, Đào Bảo cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp trở về nhà trọ. Hạ Tình ở tại chỗ hơi chạm chốc lát, mới dịch bước ly khai. Vừa tới công ty, Hứa Thiến liền cuồng chạy tới, Hạ Tình, ngươi xem tin tức không? Hả? Không a. Hạ Tình hiếu kỳ nói, phát sinh cái gì? Kinh hoàng như vậy. Diêu Chi Diệp chết rồi. Hứa Thiến một mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Hạ Tình lấy làm kinh hãi, Diêu Chi Diệp chết rồi. Chết như thế nào? Diêu Chi Diệp là Hạ Tình phòng tài vụ đồng sự, một cái tranh chua, lòng ghen tị mạnh phi thường nữ nhân. Nàng bởi vì thầm mến Tổng Giám Đốc Diệp Hướng Dương, mà Diệp Hướng Dương một mực đối với Hạ Tình có tình cảm, cho nên nàng vô cùng oán hận Hạ Tình, lập rất nhiều phỉ báng Hạ Tình lời đồn đãi. Hai ngày trước, bởi vì nhục mạ ở công ty dưới lầu Đào Bảo cùng Hạ Tình cãi vã quá, bị người hủy dung sau, cắt cảnh sát hại. Cảnh sát nói, hiềm phạm chính là gần nhất chế tạo nhiều lên hủy dung án hung nhân. Nhưng sát nhân, hay vẫn là lần thứ nhất. Hứa Thiến một mặt khiếp đảm, thật đáng sợ, thật hy vọng hung thủ sớm một chút đem ra công lý. Lúc này, có đi ngang qua đồng sự dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Tình. Hạ Tình khẽ nhíu mày, nàng biết những ánh mắt này là có ý gì. Những người này hoài nghi mình thuê người giết người, dù sao ở công ty, cùng Diêu Chi Diệp mâu thuẫn nhất đại chính là mình. Không ít sau, Hạ Tình thu thập xong tâm tình, nhàn nhạt nói, Hứa Thiến, chúng ta về văn phòng đi. Ừm. Hứa Thiến cũng là nhận ra được những này không hữu hảo ánh mắt, gật gù. Về đến văn phòng, mới vừa ở chính mình bàn làm việc ngồi xuống, Diệp Hướng Dương liền tật phong như hỏa chạy tới, Hạ Tình, ngươi không sao chứ? Hả? Không phải, ta quá sốt sắng. Diệp Hướng Dương hít sâu, khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn Hạ Tình nói, công ty chúng ta Diêu Chi Diệp bị giết, ngươi biết không? Hạ Tình gật gù, mới vừa nghe nói. Diêu Chi Diệp là ở Thông Dương đường cùng Ninh An đường giải cây xanh bị giết, nơi đó là liên thông thiên cung giải trí hội sở con đường duy nhất. Ta tạc muộn hẳn là với các ngươi cùng rời đi. Cũng còn tốt các ngươi không có chuyện gì, không phải vậy, ta sẽ hối hận chết. Diệp Hướng Dương vẻ mặt nghĩ mà sợ đạo. Cái gì? Hạ Tình lấy làm kinh hãi, Thông Dương đường cùng Ninh An đường giao nhau miệng giải cây xanh. Đúng đấy, Diêu Chi Diệp chính là ở nơi đó bị giết. Diệp Hướng Dương dừng một chút, nhìn Hạ Tình, lại nói, làm sao? Ê, Hạ Tình ánh mắt lấp lóe. Không ít sau, nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó khe khẽ lắc đầu, không có chuyện gì. Hạ Tình, ta xem, ở hung thủ bắt được trước, ta hay vẫn là đưa ngươi đi làm chứ? Diệp Hướng Dương lại nói. Hạ Tình thở dài, nhàn nhạt nói, Diệp Tổng, Diêu Chi Diệp mới vừa bị giết, ngươi làm công ty ông chủ, lẽ ra nên phối hợp cảnh sát làm điều tra, mà không phải tán gái truy nữ nhân. Ha ha ha. Diệp Hướng Dương có chút lúng túng, hắn gãi đầu một cái nói, cũng vậy. Không phải vậy, công ty nói bóng nói gió thì càng hơn nhiều. Ân, vậy được, không quấy rầy người công tác. Diệp Hướng Dương nói xong cũng ly khai. Hạ Tình nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào liên hoàn hủy dung án hung thủ là hắn? Bách hợp hôn giới sở. Đào Bảo vừa tới công ty, liền bị canh giữ ở cửa Trương Luân trực tiếp kéo đến Nam Vê đốt cờ. Nay cho ăn, Trương Luân đại sư huynh, ta nhưng là thằng Nam. Đào Bảo trêu nói. Trương Luân cầm lấy Đào Bảo cổ áo, mặt đen lại nói, ngươi tạc muộn cùng Tuyết Nhạn đi đâu? Ai là Tuyết Nhạn? Đào Bảo biết rõ còn hỏi. Đừng giả ngu. Trương Luân hạ thấp giọng, cả giận nói, chính là bạn gái của ta Tô Tuyết Nhạn. Hả? Đại sư huynh, ngươi tin tức rất linh thông mà. Làm sao ngươi biết tạc muộn sư tẩu đi cùng với ta? Trương Luân nghe vậy, trên mặt màu đen lại sâu sắc thêm một tầng. Quả nhiên, ngươi tên khốn này lại dám ngủ bạn gái của ta. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, giơ quả đấm quay về Đào Bảo đầu liền luân lại đây. Nhưng giữa đường trực tiếp bị Đào Bảo tiệt rơi xuống. Hắn vẻ mặt bình thản nói, đại sư huynh, ngài làm nghiệp bên trong nổi danh ái tình đạo sư, lẽ nào đối với bạn gái không hề có một chút tín nhiệm sao? Lẽ nào bạn gái ngươi cùng nam nhân khác cùng nhau, chính là mướn phòng lên giường. Lùi một bước giảng, Tuyết Nhạn tỷ tạc muộn trắng đêm không về, coi như ngươi có rất lớn bị vợ ngoại tình khả năng. Nhưng đến tột cùng là ai đem như vậy ôn nhu lạc quan Tuyết Nhạn tỷ bước đến cùng nam nhân khác lên giường mức độ? Không phải ta chứ? Câm miệng. Trương Luân đối Lý, thẹn quá thành giận, muốn dùng nắm đấm đánh Đào Bảo. Thế nhưng tay của hắn bị Đào Bảo một tay cầm lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Trương Luân trong lòng ngầm giật mình. Hắn tuy rằng không phải võ thuật xuất thân, nhưng cũng luyện qua một quãng thời gian thái quyền, đối với sức mạnh của chính mình hay vẫn là rất có tự tin. Nhưng không nghĩ tới, quả đấm của chính mình bị Đào Bảo nắm lấy sau, liền động đều động không rồi. Hai người về mặt sức mạnh, căn bản không cùng đẳng cấp. Cái tên này đến cùng. Ai? Đào Bảo thở dài, nhàn nhạt nói, từ bỏ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Đào Bảo trực tiếp buông lỏng tay ra. Trương Luân vốn là muốn nhân cơ hội đánh lén, nhưng đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, liền bỏ đi ý nghĩ. Hắn có loại dự cảm, nếu như hắn ra quyền, chịu thiệt 100% là chính mình. Quên đi, ngược lại ở một cái công ty, thu thập cái tên này có nhiều cơ hội lắm. Trương Luân oán hận coi như thôi. Đào Bảo sửa sang một chút y phục của chính mình, lại nhàn nhạt nói, Trương Luân, sư tẩu là một cái xuất sắc nữ nhân, ôn nhu thiện lương, hiểu ý so với Hắc Mộc Nhĩ Dương San San cường hơn nhiều. Nếu như ngươi không cố gắng quý trọng, hội có rất nhiều nam nhân giúp ngươi thương yêu sư tẩu. Ngươi tự lo lấy đi. Trương Luân hơi thay đổi sắc mặt, ngươi đột nhiên để Dương San San làm gì? Nàng chỉ là ta khách hàng. Đào Bảo lắc lắc đầu, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Đào Bảo nói xong, trực tiếp liền ly khai vê đút cờ. Trương Luân sau đó cũng ly khai vê đút cờ. Hai người một trước một sau mới vừa về đến tiếp đón phòng khách, cửa liền xuất hiện Tô Tuyết Nhạn bóng người. Nàng một mặt mỉm cười, đi tới. Chương 91, Ngự tỷ vưu vật. Trương Luân mau mau đi tới. Kỳ thực, Trương Luân yêu nhất người vẫn như cũ là Tô Tuyết Nhạn. Thế nhưng, từ khi một năm trước, Trương Luân bởi vì muốn tìm kích thích cùng nữ minh tinh Dương San San lên giường sau, hết thảy đều biến hóa đến không cách nào khống chế. Đối mặt tính cách cường thế, ý muốn khống chế cực mạnh Dương San San, Trương Luân căn bản không có một điểm biện pháp nào, hoàn toàn bị trở thành Dương San San tính đồ chơi. Thực sự là không biết nên đồng tình hắn, hay vẫn là đáng thương hắn. Tuy rằng đã từng, Trương Luân một lần lấy dũng khí cùng Dương San San nói chia tay, nhưng lập tức cha mẹ liền gặp phải tử vong uy hiếp. Vào lúc này, Trương Luân mới biết, Dương San San gia tộc tựa hồ thiệp hắc. Ở Hoa Hạ, ngươi có thể đắc tội cảnh sát chí ít hay vẫn là giảng pháp luật. Thế nhưng hắc đạo người liền. Vì lẽ đó, biệt ly việc cũng sống chết mặc bay. Nhượng Trương Luân vui mừng chính là, cứ việc Tô Tuyết Nhạn đã biết từ lâu mình và Dương San San gian tình, nhưng trước sau hầu ở bên cạnh mình, không rời không bỏ. Nay hội tới công ty, khẳng định là muốn cùng chính mình giải thích tạc muộn đi đâu. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T Tuyết Nhạn, ngươi đến rồi a? Trương Luân mỉm cười nói. Lúc này, có cố vấn bộ đồng sự đi ngang qua, chào hỏi, sư tẩu, đã lâu không có tới công ty chúng ta a? Tô Tuyết Nhạn vi vi mỉm cười, gật gù. Sau đó, ánh mắt mới rơi xuống Trương Luân trên người, nàng đầu tiên là đưa tay giúp Trương Luân sửa sang một chút hệ châu ba ba cà vạt, cười cười nói, đều lớn như vậy người, gần như cũng học được chính mình hệ cà vạt đi. Trương Luân trong lòng một dòng nước gấm phất quá. Quả nhiên, Tuyết Nhạn mới là thích hợp nhất làm vợ nữ nhân. Người vợ Trương Luân một mặt cảm động. Lúc này, Tô Tuyết Nhạn lại cười cười nói, ta ngày hôm nay không phải đến tìm được ngươi rồi. Cái gì? Trương Luân mặt trong nháy mắt lạnh xuống, vậy ngươi tìm ai? Đào Bảo. Tô Tuyết Nhạn lập tức cười cười, lại nói, Đào Bảo hiện tại là ta ái tình đạo sư. Cái gì? Trương Luân mặt chính mình đen, Tô Tuyết Nhạn, ngươi có ý gì? Hắn lập tức ý thức được chính mình thái độ cũng không tốt lắm, thu thập dưới tâm tình, lại nói, Tuyết Nhạn, như ngươi vậy nhượng ta rất mất mặt. Lẽ nào ái tình đạo sư bạn gái lại không thể có vấn đề tình cảm sao? Nếu như có vấn đề tình cảm, này lại nên hướng về ai cố vấn? Cũng không thể hướng mình bạn trai cố vấn chứ? Tô Tuyết Nhạn mỉm cười nói. Cái này Trương Luân ngữ nghẹn. Tô Tuyết Nhạn hai tay gánh vác, lại nhàn nhạt nói, ta tìm Đào Bảo, chủ yếu hay vẫn là muốn giải quyết hai chúng ta vấn đề tình cảm. Nếu như ngươi không muốn, có phải là mang ý nghĩa, ngươi căn bản không muốn để cho chúng ta quay về ở hảo? Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp biệt ly quên đi. Không phải, ta không phải ý này. Luân Luân nhanh mồm nhanh miệng Trương Luân hoàn toàn nói năng lộn xộn. Tô Tuyết Nhạn lập tức xoay người nhìn Trương Luân, cười cười, vậy là được. Ngươi đi công tác đi. Ta đi trước sân khấu làm cái thủ tục. Trương Luân một mặt xoắn suýt ly khai. Trải qua Đào Bảo bên người thời điểm, Trương Luân nhẹ giọng lại nói, Đào Bảo, ngươi nếu như dám sấn công tác thời khắc chiếm bạn gái của ta tiện nghi, ta tới tập trung đều có thể đem ngươi làm thất nghiệp. Ố hoa, thật là đáng sợ. Đào Bảo vẻ mặt phô trương. Trương Luân tức giận đến không được, lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là oán hận ly khai. Đào Bảo tắt hướng Tô Tuyết Nhạn phất phất tay, mỉm cười nói, này sư tẩu, sau đó cố vấn thất thấy. Tô Tuyết Nhạn nở nụ cười xinh đẹp, phất phất tay. Đào Bảo sau đó mỉm cười ly khai, đi ngang qua châu ngoặt thời điểm vừa vặn đụng tới ngự tỷ đầu bếp Bách Hợp. Bách Hợp hai tay ôm ngực, cười cười nói, Đào Bảo có thể a, nhân thê đều bị ngươi bắt. Đào Bảo cũng là nhếch miệng nở nụ cười, nói, Bách Hợp tỷ, ngươi ghen. Bách Hợp trợn tròn mắt, tức giận nói, thằng nhóc, tỷ tỷ ta đối với tuổi tác so với ta nhỏ hơn nam sinh một điểm tính thú đều không. Đào Bảo cười cười, hảo, không cùng Bách Hợp tỷ ngươi mỏ mẫm, ta đến về Cố Vấn Thất. Được rồi, đi thôi. Bách Hợp gật gù. Về đến Cố Vấn Thất, Đào Bảo theo thường lệ mở máy vi tính ra, leo lên cửa cửa. Sau đó lấy ra một quyển, Ái Tình Tâm Lý Học, thư nhìn hội, sau đó chuông cửa liền văng lên. Mời đến. Đào Bảo khép sách lại tịch, mở miệng nói. Bất quá, vào cũng không phải Tô Tuyết Nhạn, mà là Trần An Nhàn. Ai nha, Trần Tổng ngài muốn tới làm sao không sớm thông báo a, ta cũng hảo tới cửa cung nên. Hảo, đừng lĩnh hót. Ta là tới hỏi ngươi cái sự tình, hỏi xong liền đi. Trần An Nhàn đạo. Hả, Trần Tổng, cứ việc hỏi, ta biết gì nói nấy. Đào Bảo đạo. Trần An Nhàn gật gù, nàng hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, ngươi biết Dư Sương sao? Cái gì? Đàn bà góa. Là Dư Sương. Trần An Nhàn nộ. Cũng không biết tại sao, đối mặt Đào Bảo thời điểm, Trần An Nhàn đều là khó có thể khống chế trong cơ thể mình hồng hoang chi lực. Dư Sương A, ta biết nữ nhân chồng, không có gọi Dư Sương. Đào Bảo đạo. Trần An Nhàn nhìn chằm chằm Đào Bảo nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì cái hở, lập tức thu hồi ánh mắt. Cái kia, cái này Dư Sương, làm sao? Đào Bảo nhược được hỏi. Trần An Nhàn thoáng trầm ngâm, mới nói, mới vừa ta một cái làm quốc tế cảnh sát hình sự bằng hữu cho ta phát tài trường nữ nhân bức ảnh, hỏi ta biết nhận thức không? Nữ nhân này gọi Dư Sương, quốc tế nữ kinh doanh súng đạn, chiến tranh cuồng nhiệt phần tử, quốc tế S cấp tội phạm truy nã. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Hắn thu thập dưới tâm tình, lại nói, Trần Tổng làm sao sẽ tìm được ta đâu? Trần An Nhàn nhìn Đào Bảo một chút, mới lại nói, ta nhìn cái kia Dư Sương bức ảnh, chân của nàng cùng ngươi internet này trường chiến trường trong hình xuất cảnh cặp kia chân như thế. Đào Bảo rất muốn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nhưng lăng là không dám động. Tuyệt đối không thể lộ ham a. Trần An Nhàn lại nhìn chằm chằm Đào Bảo nhìn chốc lát, hay vẫn là không phát hiện cái gì cái hở, lại một lần nữa thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, nếu không quen biết coi như, quấy rối ngươi công tác. Nói xong, Trần An Nhàn liền ly khai. Hô. Đào Bảo trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ tới cái gì, khoe miệng kéo kéo, xưa nay không biết Sương tỷ như thế có lai lịch, lại vẫn là quốc tế S cấp tội phạm truy nã. Chính thầm nghĩ, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Đào Bảo nhìn một chút điện báo nhắc nhở người, sau đó ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Điện thoại mới vừa truyền được, bên kia liền truyền đến oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh, còn có thình thịch đột kịch liệt tiếng súng. Đào Bảo sợ hết hồn, Sương tỷ, các ngươi đang làm gì đó? Phí lời. Đương nhiên là ở đánh trận. Một cái thành thục nữ nhân gợi cảm lại lười biếng âm thanh vang lên. Đào Bảo bạo hãn, xin nhờ, Sương tỷ, ngài có thể hay không không muốn đều là ở đánh trận thời điểm gọi điện thoại a, năng lực chuyên tâm đánh trận không? Ác, ta mới vừa nghe nói một chuyện, không thể chờ đợi được nữa muốn hỏi một chút ngươi. Nữ nhân đạo. Cái gì? Nghe nói ngươi cùng Vân Hy biệt ly. Đều biệt ly hơn nửa năm. Bị Vân Hy quăng. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, Sương tỷ, ngài cũng đừng ở ta vết thương sắt muối. Vân Hy chính là Đào Bảo cùng Hạ Tình ly hôn sau giao du bạn gái, là một vị ngự tỷ vưu vật. Mà, không nên khổ sở, ta đã sớm nói, hai người các ngươi không thích hợp. Nàng lớn hơn ngươi 3 tuổi, đối với ngươi loại này tiểu thị tươi cũng là nhất thời kích động, nói không chắc hay vẫn là sinh lý trên nhu cầu dẫn đến kích động, ba qua đi, liền đối với ngươi không tính thú vị. Đào Bảo. Chương 92, đem Đào Bảo khai trừ rồi. Sương tỷ, ngươi lại đang phỉ báng Vân Hy tỷ. Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền tới một tuổi trẻ giọng cô gái, Vân Hy tỷ ở ngươi trong miệng làm sao đã biến thành muốn tìm bất mãn một nữ. Đi đi đi. Tiểu nha đầu quần phim, ta mới không phỉ báng nàng đây. Ta nhưng là cùng với nàng xuyên một cái quần lót lớn lên, nàng cái gì đức hạnh, ta rõ ràng nhất. Ha Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Lúc này, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại vang một tiếng vang thật lớn, đồng thời Dư Sương hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên. Đệt. Tên khốn kiếp nào vứt lựu đạn, suýt chút nữa đem lão nương hai chân môn hộ nổ tung rồi. Sương tỷ, ngươi có thể hay không không muốn ở đánh trận thời điểm giảng những này vân tiết mục ngăn a. Vừa mới cái kia nữ hải vừa bất đắc dĩ đạo. Đi đi đi, mau đều không trường nha đầu không cần nói chuyện. Dư Sương lại nói.
Không, không trường.
Nữ hài rất tan vỡ, đừng, đừng coi thường người. Tuy rằng thiếu, nhưng ta cũng là dài ra rất. Dư Sương cũng không để ý tới nàng, mà là tiếp tục quay về điện thoại nói, Đào Bảo, ta bắp đùi bên trong chết gần nhất văn một cái ốc biển hình xăm, ngươi nếu như đem lỗ thai tiến đến vỏ lưng đi tới nghe, ta nghĩ, ngươi năng lực nghe thấy được biển rộng mùi vị. Ha, Đào Bảo nghe không vô. Sương tỷ này người vừa mở miệng, tất cả đều là hân tiết mục ngắn. Chỉ có điều, so với nàng trước những cái kia xích quả quả hoàng tiết mục ngắn, cái này hân tiết mục ngắn hơi hơi nội hàm điểm. Khắc khắc, Sương tỷ, ta công tác đây, ngươi cẩn thận đánh trận đi. Nói xong, không đợi Dư Sương phản ứng lại, Đào Bảo liền tấn mà không kịp tư thế ngỏm rồi điện thoại. Hô! Thực sự là, Vân Hy tỷ cùng Sương tỷ tính cách hoàn toàn khác nhau, thật không biết hai người bọn họ là làm sao trở thành bạn thân. Nghĩ đến bạn gái trước Vân Hy tỷ, Đào Bảo thăm thẳm thở dài. Nếu nghĩ đến bạn gái trước, vậy thì không thể tránh khỏi nghĩ đến vợ trước. Đào Bảo biết chính mình thương tổn Vân Hy, nhưng hắn thật sự không biết làm sao xúc phạm tới Hạ Tình. Quả thật, hai người xác thực hôn sau cãi nhau một lần giá, nhưng một lần cãi nhau mà thôi, không đến nỗi nhượng Hạ Tình như vậy thống hận chính mình chứ. A a, đến cùng còn có cái gì ta không biết tin tức? Hả? Lẽ nào cùng tỷ tỷ có quan? Đào Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhưng hắn lập tức liền lắc đầu phủ nhận. Từ khi tỷ tỷ 11 tuổi đến nhà, trải qua 15 năm. 15 năm ở chung, Đào Bảo đối với cái này không có liên hệ máu mủ tỷ tỷ quá quen thuộc. Nàng vốn là không có cái gì tâm cơ ngốc bẩm sinh trình độ so với Tô Noãn Noãn nghiêm trọng hơn nhiều. Từ khi tốt nghiệp đại học, tỷ tỷ liền vẫn trạch ở nhà họa tranh trầm biếm, liền môn đều rất ít xuất, bởi không quen giao tiếp, vì lẽ đó liền một cái tri kỷ bằng hữu đều không. Bởi vì không yêu nói chuyện, đã từng một lần bị hàng xóm ngộ nhận là người câm nữ. Như thế một cái người thú vô hại ngốc bẩm sinh tỷ tỷ, Đào Bảo rất khó tin tưởng hội đi thương tổn Hạ Tình. Hơn nữa, tuy rằng Hạ Tình cùng tỷ tỷ có vẻ như nháo quá không vui, nhưng Hạ Tình trải qua ủy thác chính mình cho tỷ tỷ ký xin lỗi tin. Thuyết minh, nàng như vậy oán hận chính mình, cũng không phải là bởi vì tỷ tỷ. Chí ít, nguyên nhân chính không phải tỷ tỷ. Vậy rốt cuộc còn phát sinh cái gì? Đào Bảo hiện tại chỉ hận chính mình dị năng không phải độc tâm thuật, không phải vậy liền có thể biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Lúc này, lại có người gõ cửa. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, mời đến. Cửa phòng đẩy ra, Tô Tuyết Nhạn bóng người xuất hiện ở cửa. Tuyết Nhạn tỷ a, mời ngồi. Đào Bảo đứng lên đến cho Tô Tuyết Nhạn ngã chén trà lạnh, mỉm cười nói. Tô Tuyết Nhạn cười cười, nàng đem trong tay hóa đơn lấy ra phóng tới Đào Bảo trên bàn làm việc, trải qua giao quá lãng phí, chiếm dụng ngươi 2 giờ thời gian. Đào Bảo cười cười, hoàn toàn không thành vấn đề. Này Tuyết Nhạn tỷ muốn cố vấn chút gì? Tây Tô Tuyết Nhạn vi cúi thấp đầu, trầm ngâm không ít. Sau đó ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ nhượng ngươi theo ta đi gặp một cái người. Hả? Thấy ai? Dương San San. Ta trải qua hẹn nàng ở Ngân Miêu trà lâu gặp mặt. T. Đào Bảo đúng là hút ngụm khí lạnh. Tô Tuyết Nhạn cười cười, rất giật mình, đúng không? Tại sao một cái xưa nay nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân hội lấy dũng khí chủ động tìm Dương San San? Ê! Thẳng thắn nói, Đào Bảo xác thực rất giật mình. Dương San San hắc đạo bối cảnh, Tô Tuyết Nhạn hẳn là hiểu rõ. Nhưng dù vậy, nàng hay vẫn là lựa chọn dũng cảm đối mặt. Là ngươi cho ta dũng khí. Dương San San cười cười nói. Ta. Đào Bảo thoáng kinh ngạc. Tô Tuyết Nhạn mỉm cười gật gù. Nàng dừng một chút, lại nói, nếu như không phải tạc muộn cứu ta, ta giờ khắc này trải qua nằm ở nhà tang lễ. Nếu như ta liền chết còn không sợ, tại sao muốn sợ Dương San San? Kết quả xấu nhất, không cũng là vừa chết sao? Đào Bảo nhếch miệng một tí, vỗ tay một cái, nói thật hay. Chỉ là Tô Tuyết Nhạn thoáng chần chờ, sau đó mới nói, tuy rằng như vậy, nhượng ta một cái người đi gặp Dương San San, ta vẫn còn có chút khiếp ý. Không phải còn có ta mà. Đào Bảo cười cười nói. Nhưng là, có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức. Tô Tuyết Nhạn kỳ thực rất xoắn xuýt. Đào Bảo cười cười, ta nhưng là đã từng vì kiếm lời 100 đô la Mỹ thâm nhập cùng hung cực các kẻ địch phúc địa, Dương San San theo ta đã từng gặp phải kẻ địch so với, ha ha. Một tiếng ha ha hoàn toàn đem Dương San San coi rẻ. Tô Tuyết Nhạn trừng mắt nhìn hiếu kỳ nói, cái kia, Đào Bảo, ngươi làm tỉnh tỉnh đạo sư trước, đều đang làm gì công tác? Nghe tới rất nguy hiểm. Hả, ta đã từng làm Mỹ quốc liên bang chuyển phát nhanh công nhân, có lúc bởi vì nghiệp vụ cần đến địa phương nguy hiểm. Đào Bảo ngược lại không có nói láo. 3 năm nay, hắn vẫn ở nước ngoài, vì sinh tồn từng làm rất nhiều công tác, cũng xác thực ở liên bang chuyển phát nhanh làm qua chuyển phát nhanh viên. Hả, hóa ra là như vậy. Tô Tuyết Nhạn cười cười. ta còn tưởng rằng ngươi làm qua lính đánh thuê đây.
Đào Bảo cười cười, không nói gì.
Hắn thu thập dưới mặt bàn, sau đó, cười cười nói, vậy chúng ta đi.
Ừm.
Tô Tuyết Nhạn gật gù. Hai người cũng không có tránh hiểm nghi, lại lớn như vậy Diêu Đại đặt tại cùng rời đi công ty. Đào Bảo cùng Tô Tuyết Nhạn đi rồi, Bách Hợp Hôn Giới Sở trực tiếp sôi sùng sục. Lời đồn đại chuyện nhảm mãi mãi cũng là truyền bá nhanh nhất. Đào Bảo hai người ly khai không tới 10 phút, toàn bộ Bạch cùng Hôn Giới Sở công nhân đều biết Đào Bảo cùng Trương Luân bạn gái cùng đi.
Cái đệ.
Đào Bảo tên khốn kia thật không biết xấu hổ. Trương Luân nhưng là Bách Hợp Hôn Giới Sở công nhân viên kỳ cựu, cố vấn bộ đại sư huynh. Đào Bảo một cái mới tới tiểu công nhân dĩ nhiên đem một ca bạn gái quyến rũ đi rồi.
Có người khinh bỉ.
Thảo. Đào Bảo tên khốn kia thật dám ra tay à, lão tử nhưng là dòm ngó thứ sư tẩu đã lâu rồi.
Có người đố kỵ đố.
Thật tốt ta, nhân thế cái gì, nhất có yêu.
Có người ước ao.
Trương Luân văn phòng.
Giờ khắc này, một ca mặt trải qua hát thành thán.
Tuyết Nhạn trước đây xưa nay sẽ không cho chính mình lúng túng, khẳng định là Đào Bảo tên khốn kia ở sau lưng xúi giục.
Trương Luân hận thẳng cắn răng, không được.
Ta phải đem Đào Bảo khai trừ rồi.
Bất quá, Trương Luân tuy rằng già đời, ở công ty uy vọng cao, nhưng cũng không có người quyền lực.
Nếu như muốn khai trừ Đào Bảo, vẫn phải là thông qua phòng nhân sự.
Liền, Trương Luân trực tiếp cho phòng nhân sự quản lý Triệu Viễn gọi điện thoại.
Triệu quản lý, đem Đào Bảo khai trừ rồi.
Trương Luân nói thẳng.
Chương 93, câu đố như thế nam nhân.
Trương Luân là Bách Hợp Hôn Giới Sở siêu cấp công nhân. Theo cá nhân công trạng đã từng một lần chiếm toàn bộ công ty công trạng ngạch một nửa.
Không chỉ có như vậy, hiện tại rất nhiều khách hàng lựa chọn Bách Hợp Hôn Giới Sở cũng là bởi vì Trương Luân ở đây.
Các nàng bởi vì tin tưởng Trương Luân, vì lẽ đó tin tưởng công ty.
Mà không phải là bởi vì tin tưởng công ty, mà tin tưởng Trương Luân.
Trương Luân nếu như nổi giận ly khai Bách Hợp Hôn Giới Sở phòng trường chí ít hội trôi đi 70% khách hàng.
Đến lúc đó, Bách Hợp Hôn Giới ly đóng cửa cũng không xa.
Vì lẽ đó, không ai dám đắc tội Trương Luân.
Triệu Viễn chỉ là một cái phòng nhân sự quản lý, hắn lại không dám đắc tội Trương Luân.
Trước đây, Trương Luân cũng làm cho hắn khai trừ quá vài tên công nhân, hắn đều làm theo.
Được rồi, không thành vấn đề.
Triệu Viễn lập tức nói, ta tùy tiện tìm cái lý do khai trừ Đào Bảo, chờ Trần Tổng phê phục sau liền năng lực có hiệu lực.
Ta phỏng chừng vấn đề không lớn, Trần Tổng có vẻ như cũng rất đáng ghét Đào Bảo, đã sớm muốn khai trừ hắn.
Ừm.
Trương Luân gật gù, ngỏm rồi điện thoại.
Một bên khác, kết thúc cùng Trương Luân trò chuyện sau, Triệu Viễn lập tức lấy ra một tờ sa thải thư.
Nếu như là công ty nhỏ, bởi vì công nhân đa số không có ký tên lao động hợp đồng, vì lẽ đó công ty muốn khai trừ liền khai trừ.
Nhưng công ty lớn, công nhân nhập chức bình thường đều cần ký tên lao động hợp đồng là được hưởng pháp luật bảo vệ, công ty liền không thể tùy tùy tiện tiện khai trừ công nhân.
Nếu như muốn khai trừ công nhân, nhất định phải như thế sa thải, nói cách khác, sa thải đến có việc thực căn cứ.
Ừm.
Nên cho Đào Bảo An một cái ra sao tội danh đâu?
Quyến rũ đừng bạn gái người, điều này hiển nhiên không được.
Nếu như Đào Bảo khởi tố đến tòa án, lấy cớ này căn bản chạm không được chân.
Triệu Viễn xem trong tay sa thải khuôn thư, trong lúc nhất thời xoắn xuýt.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, hay vẫn là không tìm được thích hợp sa thải lý do.
Đào Bảo từ khi gia nhập công ty tới nay, tựa hồ cũng không có trái với quá bất kỳ công ty quy định.
Triệu Viễn ở xoắn xuýt đầy đủ tứ sau 5 phút, đột nhiên sáng mắt lên.
Có.
Hắn cầm bút lên, xoạt 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 tả.
Không ít sau, Triệu Viễn cầm lấy viết xong sa thải thư, nhìn một chút rất hài lòng.
Sau đó, cầm lấy chính mình con dấu che ở sa thải thư dưới góc phải.
Sau đó, Triệu Viễn cầm sa thải thư đi tới tổng giám đốc cửa phòng làm việc trước.
Hắn hít một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới gõ gõ môn.
Đứng ở cửa, Triệu Viễn tâm lại nhảy nhót.
Từ khi Trần An Nhàn đi tới công ty, nội tâm của hắn liền vẫn sao động bất an.
Lãnh đạo. Hào hiệp, giá tính, Trần An Nhàn mỗi một cái khí chất cũng làm cho Triệu Viễn như vậy mê.
Kỳ thực hắn không cần tự mình đến đưa sa thải thư, nhượng phòng nhân sự công nhân đưa cho Trần An Nhàn là được.
Nhưng vì tìm cơ hội tiếp cận Trần An Nhàn, Triệu Viễn quyết định chính mình đến đưa sa thải thư.
Mời đến.
Trong phòng truyền đến Trần An Nhàn lạnh nhạt tâm thanh.
Triệu Viễn lại không nhịn được kích động lên, hắn hít sâu, thu thập xong tâm tình, sau đó mới đẩy cửa ra.
Trần An Nhàn chính ở xử lý văn kiện. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn một chút, lại cúi đầu, nhàn nhạt nói, Triệu Tổng, có chuyện gì sao?
Hả, là như vậy, chúng ta Bách Hợp Hôn Giới Sở không phải muốn tiến hành giảm biên chế sao?
Ngươi mở trong hội nghị cấp cao thời điểm, nói, bản chu bên trong quyết định cái thứ nhất giảm biên chế tiêu chuẩn.
Ta cảm thấy cái này người hẳn là bị giảm biên chế.
Hả?
Trần An Nhàn tiếp nhận Triệu Viễn tay lý sa thải thư, nhìn lướt qua.
thông báo. Đào Bảo tiên sinh. Bởi vì ngươi không thể thông qua công ty ta thể kiểm yêu cầu, cố mời ngài ở 5 ngày 10 tháng 6 ly khai bổn công ty. Ngài tất cả đãi ngộ đem án, Đông Hải thị lao động hợp đồng quản lý quy định, xử lý. Đông Hải thị Bách Hợp Hôn Giới Công ty Nhân lực Tài nguyên Bộ. 20 năm ngày 10 tháng 6. Hả? Trần An Nhàn khẽ như mày, không thể thông qua thể kiểm là có ý gì? Ta nhớ tới, Đào Bảo trải qua chính thức nhập chức một tháng chứ? Hả? Là như vậy? Lúc trước Đào Bảo đến phỏng vấn. Phỏng vấn quá, nhưng ở cuối cùng thể kiểm phân đoạn, không qua ải. Nhưng công ty từ đạo nghĩa trên xuất phát, hay vẫn là cùng Đào Bảo ký tên lao động hợp đồng. Bất quá, trên hợp đồng cũng đặc biệt ghi chú rõ, nếu như một tháng sau, hắn thể kiểm vẫn như cũ không đạt tiêu chuẩn, công ty kia có quyền lực đem đổi việc. Triệu Viễn Đạo. Trần An Nhàn vẻ mặt lạnh nhạt. Người hay vẫn là không nói, hắn thể kiểm nơi nào không đạt tiêu chuẩn. Xin lỗi, xin lỗi. Triệu Viễn gãi đầu một cái, lại nói, cùng với nói, hắn thể kiểm không đạt tiêu chuẩn, không bằng nói hắn từ chối thể kiểm. Từ chối thể kiểm. Tại sao? Trần An Nhàn hiếu kỳ nói. Triệu Viễn lắc đầu một cái, không biết. Chúng ta khởi đầu hoài nghi hắn có bệnh truyền nhiễm, liền cưỡng chế yêu cầu hắn hút máu xét nghiệm, nhưng cũng không có phát hiện truyền nhiễm bệnh tật. Nhưng hắn chính là từ chối tiến hành toàn thân thể kiểm. À, vậy các ngươi tại sao còn muốn mướn người hắn? Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Bởi vì lúc đó chúng ta Bách Hợp Hôn Giới Sở Nguyên tổng giám đốc con gái ở trên đường chơi đùa thì, suýt chút nữa bị xe đụng vào, là Đào Bảo cứu nàng. Triệu Viễn nói tới chỗ này, lại nói trắng ra, Đào Bảo có thể đi vào công ty chúng ta, dựa cả vào cặp váy quan hệ. Lấy năng lực của hắn, căn bản không xứng ở công ty chúng ta công tác. Trần An Nhàn không nói gì, nàng đem sa thải thư lại trả lại cho Triệu Viễn, nhàn nhạt nói, cái thứ nhất sa thải đối tượng ta trải qua quyết định. Còn, Đào Bảo. Nàng dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, lại cho hắn mấy ngày thời gian, nhượng hắn đi bệnh viện làm thể kiểm. Nếu như hắn vẫn như cũ từ chối thể kiểm, này thứ hai giảm biên chế tiêu chuẩn chính là hắn. Triệu Viễn ngẩn người, cái thứ nhất giảm biên chế danh sách trải qua xác định. Ai vậy? Buổi chiều hội công bố. Giảm biên chế sự tình, toàn do ta đến phụ trách, Triệu quản lý liền không cần quan tâm. Trần An nhàn nhàn nhạt nói. Ha ha ha, biết rồi. Triệu Viễn thoáng lung túng. Một lát sau. Trần An Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Viễn một chút, lại nói, ngươi còn có việc sao? Không. Triệu Viễn vội vàng nói, vậy đi công tác. Nói xong, Triệu Viễn mau chóng rời đi. Chờ Triệu Viễn sau khi rời đi, Trần An Nhàn mới thả xuống văn kiện trong tay, ánh mắt lấp lóe. Cái này Đào Bảo tại sao từ chối tiến hành toàn thân thể kiểm? Hắn đang ẩn nút cái gì? Suy tư không có kết quả. Trần An Nhàn thở dài, không trách Băng Vũ người phụ nữ kia đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cái tên này một thân đều là mê. Giờ khắc này, cái kia câu đố như thế nam nhân chính bồi tiếp Tô Tuyết Nhạn đi tới một gia quán trà. Dương San San ở lầu 2 số 6 phòng riêng, ta đi lên trước. Tô Tuyết Nhạn đạo. Đào Bảo gật gù, đi thôi. Thấy Tô Tuyết Nhạn giữa hai lông mày còn có chút bất an, hắn lại cười cười nói, yên tâm hảo, ta hội bảo vệ tốt ngươi. Tô Tuyết Nhạn mặt tường đỏ. Sau đó, Đào Bảo lại nói, đây là ta công tác mà. Tây Tô Tuyết Nhạn mâu trong xẹt qua một tia nhàn nhạt thất vọng. Nàng hít sâu, sau đó thu dọn hảo tâm tình, cười cười nói, vậy đi tới. Tô Tuyết Nhạn sau khi lên lầu, Đào Bảo điểm một chén long tỉnh trà ngồi ở lầu một dựa vào song vị trí, chậm rãi thưởng thức lên. Lầu 2. Tô Tuyết Nhạn đi tới số 6 phòng riêng cửa, lần thứ 2 hít sâu, gõ gõ môn. Đi vào. Bên trong truyền đến một tiếng cường thế âm thanh. Chính là Dương San San âm thanh. Tô Tuyết Nhạn lấy hết dũng khí, đẩy cửa ra. Chương 94, lúc nào Tiểu Tam có thể như thế càn rỡ? Mới vừa đẩy cửa ra, bên trong một cái nữ nhân mang kính mát dương tay quay về Tô Tuyết Nhạn mặt đùng chính là một cái tát. Tô Tuyết Nhạn, ngươi tính là thứ gì? Ước gặp mặt ta, lại làm cho chúng ta ngươi sắp tới 10 phút. Ta là thân phận gì? Đại Minh Tinh. Ngươi có tư cách gì lãng phí thời gian của ta? Dương San San vừa lên đến liền hùng hổ dọa người. Tô Tuyết Nhạn bưng bị phiến đỏ mặt, viên mắt lý nước mắt thẳng đảo quanh. Nhưng cuối cùng cũng không có rơi xuống. Khóc, nàng liền thua. Nàng hít sâu, đứng thẳng người, sau đó đột nhiên giương tay. Đùng. Trực tiếp một cái tát phiến đến Dương San San trên mặt. Dương San San trực tiếp bối rối. Nàng không thể tin được, cái này nhu nhược nữ nhân lại dám đánh nàng. Tô Tuyết Nhạn, ngươi muốn tạo phản sao? Dương San San giận dữ. Tô Tuyết Nhạn đúng là tâm tình bình thản hạ xuống, nàng nhìn Dương San San, nhàn nhạt nói, tạo phản chính là ngươi chứ? Lúc nào Tiểu Tam có thể như thế càn rỡ? Phúc! Dương San San suýt chút nữa không thổ huyết. Quá khác thường rồi. Này quá khác thường rồi. T-E-Z-U-I-E-N. VN bình thường nữ nhân này lại như một cái tượng gỗ, lần trước tận mắt va thấy mình cùng Trương Luân ba ba, nhưng một câu phí lời không dám nói. Lúc này mới mấy ngày quang cảnh lại dám đánh chính mình rồi. Dương San San hung tợn trừng mắt Tô Tuyết Nhạn, xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi là không nhìn rõ hiện thực. Nói xong, Dương San San vỗ tay một cái, phòng riêng rèm cửa sổ mặt sau trực tiếp đi ra tam bốn đại hán. Dương San San vẻ mặt hung tàn, cho nàng mâm thuốc. Tô Tuyết Nhạn thay đổi sắc mặt, ngươi muốn làm gì? Dương San San nhếch miệng nở nụ cười, ta đây, ghét nhất hành trang thanh thuần nữ nhân. Đây là một loại có thể làm cho những cái kia dối trá nữ nhân lộ ra nguyên hình dược, tên là. Nàng cố ý dừng lại một tí, sau đó liếm liếm đầu lưỡi, một mặt dâm đãng, xuân dược. Tô Tuyết Nhạn xoay người liền chạy, nhưng nàng không nghĩ tới phía sau cửa chứa cũng có người, trực tiếp đem nàng ngăn lại. Nàng muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng ngay lập tức sẽ bị người che miệng lại ba, thân thể cũng bị người khống chế lại. Nàng tuy rằng liều mạng dãy rủa, nhưng bởi vì sức mạnh cách xa, căn bản không thể động đậy. Xong. Tô Tuyết Nhạn nội tâm tuyệt vọng. Tuy rằng Đào Bảo liền ở dưới lầu, nhưng hắn căn bản không thể biết trong phòng chuyện đã xảy ra. Hơn nữa Dương San San động thủ rất sớm. Chờ Đào Bảo nhận ra được không đúng thời điểm, chính mình e sợ trải qua bị phục xuân dược. Đến lúc đó, chính mình nhất không thể tả một mặt liền muốn hoàn toàn bại lộ cho Đào Bảo. Tô Tuyết Nhạn càng nghĩ càng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, phòng riêng môn đột nhiên bị mở ra. Bên trong người giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Không phải trải qua khóa trái sao? Thầm nghĩ, phòng riêng môn trải qua bị đẩy ra, Đào Bảo mang người thú vô hại mỉm cười xuất hiện ở cửa. Hắn cầm một cái giá rẻ đứa ngốc camera, ba ba đùng, liền chụp mấy bức bức ảnh. Đào Bảo đập xong chiếu, camera đeo trên cổ, hai tay cắm ở trong túi tiền, đi bộ nhàn nhã đi tới. Dương San San cùng nhân này mới phản ứng được. Nhanh lên một chút đem camera đoạt tới. Dương San San vội vàng nói. Hai cái Âu phục nam bay thẳng đến Đào Bảo vọt tới. Bọn hắn nhào tới Đào Bảo trước mặt. Cười hì hì. Đắc thủ rồi. Hai người này một tả một sau hướng Đào Bảo đập tới. Sau đó, sắp đụng chạm đến Đào Bảo thời điểm, Đào Bảo lại đột nhiên dưới tổn. Phi ở giữa không trung hai người vừa nhìn ngốc ép, bởi vì không có điểm đến, hai người căn bản dừng không được đến, liền như vậy chạm một tiếng đụng vào nhau. Hai người tại chỗ va ngất đi. Rát rưởi. Dương San San nộ chửi một câu, nàng tựa hồ cũng nhận ra được Đào Bảo đánh nhau có chút cường. Làm minh tinh. Dương San San cũng tham gia diễn quá không ít động tác hí, đối với đánh lộn cũng có sự hiểu biết nhất định. Đào Bảo vừa nãy nhìn như đơn giản dưới tồn nhưng là không có chút nào đơn giản. Bởi vì, Đào Bảo dưới tồn động tác quá nhanh. Hoàn toàn vượt quá người bình thường phản ứng thần kinh tốc độ. Hô! Hít sâu, Dương San San thoáng tỉnh táo lại. Nàng nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, ngươi là cái gì người? Nam nhân! Đào Bảo nhếch miệng cười một tiếng nói. Dương San San thổ huyết, nàng thu thập dưới tâm tình. Lại nói ra mục đích của ngươi. Đòi tiền, hay là muốn cái gì? Đào Bảo cơ cơ tay lý đứa ngốc camera, nói, rất đơn giản. Ly khai Trương Luân, hướng về Tuyết Nhạn tỷ xin lỗi, đồng thời Tuyết Nhạn tỷ tha thứ ngươi. Ta có thể ly khai Trương Luân, ngược lại hắn cũng chỉ là ta đồ chơi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không hướng về nữ nhân này xin lỗi. Dương San San đạo. Thật không? Đào Bảo thở dài, vậy thì không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là đem bức ảnh cho. Bắt quái Tuần San, bọn hắn hẳn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dương San San cười gằn, ngươi cứ việc ký cho những cái kia bắt quái tạp chí, ngược lại ta mang kính mắt lớn, ai cũng không thể xác định trong hình nữ nhân là ta Dương San San. Coi như bắt quái tạp chí đem bức ảnh đăng đi ra ngoài, ta fans cũng sẽ không tin tưởng. Thật không? Vậy nếu như liền cái này một khối ký cho bắt quái tạp chí đâu? Đào Bảo từ trong túi tiền lại lấy ra một nhánh ghi âm bút, một mặt gió xuân mỉm cười. Dương San San thay đổi sắc mặt. Vừa nay chính mình nói xong đều bị ghi lại. Nếu như ghi âm lộ ra ánh sáng, lại phối hợp bức ảnh, chính mình sợ là tẩy không bạch. Dương San San xem như là rõ ràng, người đàn ông này từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía chính mình đến. Còn không buông ra Tuyết Nhạn tỷ. Đào Bảo lại nhàn nhạt nói. Những cái kia Âu phục nam quay đầu xem Dương San San. Thả ra nàng. Dương San San bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đạo. Âu phục nam buông tay ra sau. Tô Tuyết Nhạn lập tức chạy đến Đào Bảo bên người, trốn sau lưng Đào Bảo. Nhưng vào giờ phút này, trốn ở Đào Bảo sau lưng nàng đột nhiên cảm thấy, cái này có thể là trên thế giới nhất ấm áp, chỗ an toàn. Tuy rằng nàng lớn tuổi Đào Bảo 2-3 tuổi, nhưng giờ khắc này, nàng cũng không phải lớn tuổi giả thân phận, mà là nữ nhân thân phận. Người, ta trải qua thả, các mê ra cùng ghi âm bút cho ta. Dương San San mở miệng nói. Đào Bảo lông mày nhíu lại, Dương tiểu thư, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ta là nói, nhượng ngươi cho Tuyết Nhạn tỷ xin lỗi, đồng thời đạt được Tuyết Nhạn tha thứ, ta mới sẽ đem bức ảnh cùng ghi âm bút cho ngươi. Này Tô Tuyết Nhạn nếu như vẫn không tha thứ ta đâu. Đào Bảo vây vây tay, vậy liền thương mà không giúp được gì. Hắn dừng một chút, mang theo châm trọc, ngươi chơi trêu người ta bạn trai thời điểm không phải rất ra sức sao. Vậy ngươi hiện tại liền nỗ lực thỉnh cầu Tuyết Nhạn tỷ tha thứ đi. Ngươi hẳn phải biết, một khi bức ảnh cùng ghi âm lộ ra ánh sáng, kết cục của ngươi thì như thế nào? Tự lo lấy đi. Dương San San cắn môi, nửa ngày mới nhìn Tô Tuyết Nhạn nói, xin lỗi. Ta cam đoan với ngươi, ta sau này quyết không lại cùng Trương Luân có bất kỳ liên quan. Xin mời, xin ngươi tha thứ cho. Tô Tuyết Nhạn khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, ngươi còn phải đáp ứng, sau đó không nên lại đùa bỡn nam nhân, không chỉ là chỉ Trương Luân. Được. Ta đáp ứng ngươi. Dương San San đạo. Tô Tuyết Nhạn nhìn Đào Bảo, này, đem đồ vật cho nàng chứ. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, Tuyết Nhạn tỷ, ngươi chính là quá thiện lương, cho nên mới phải bị người bắt nạt. Nàng đem ngươi dằn vặt muốn tự sát, vậy liền coi là. Quên đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống hồ nàng trải qua đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Tô Tuyết Nhạn đạo. Ai? Đào Bảo thở dài, không nói cái gì nữa. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó đem đứa ngốc ca mê ra cùng ghi âm bút cùng nhau ném cho Dương San San, nhàn nhạt nói. Dương San San, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay hứa hẹn. Thất tín đánh đổi, ngươi khả năng không chịu nổi. Lời này chính là xích quả quả uy hiếp. Dương San San nội tâm phất quá một hơi khí lạnh. Không biết tại sao, luôn cảm giác người đàn ông này thật là đáng sợ. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở, lời ta từng nói, chính ta hội phụ trách. Dương San San nhắm mắt nói. Đào Bảo đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, vậy thì thật là quá tốt rồi. Cần chúc Dương San San tiểu thư sau này tinh đồ càng thêm sáng lạ. Tiền đồ càng thêm tự cầm. A, đúng rồi. Đào Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì. Dương San San sợ hết hồn, ngươi không phải muốn đổi ý đi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Đào Bảo đơn thể sức chiến đấu tăng mạnh, trong phòng này mấy cái phế vật căn bản không phải là đối thủ của Đào Bảo. Nếu như Đào Bảo muốn cướp về ca mê ra cùng ghi ấm út, dễ như ăn cháo. Không phải. Đào Bảo lắc đầu một cái, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nói, nghe nói ngươi cùng Tô Thiến Âm gần nhất ở hợp phách một bộ hí. Đúng đấy, làm sao? Dương San San hồ nghi nói. Đào Bảo trà sắt tay, một mặt ngượng ngùng, nói, ta là Tô Thiến Âm fans, ngươi có thể giúp ta muốn một tấm Tô Thiến Âm tự tay viết ký tên sao? Chương 95, nhượng ta trước tiên báo đáp ngươi ba. Dương San San. Một lát sau, nàng tựa hồ chịu đến lớn lao nhục nhã, không nói lời nào trực tiếp phẫn mà ly khai quán trà. Tô Tuyết Nhạn nhìn Đào Bảo, cười cười nói, Đào Bảo, ta phát hiện ngươi nhục nhã người trò gian còn rất nhiều. Cùng ngươi ấm nam thân phận không quá xứng à. Đào Bảo cười cười, không không không, ta cũng không có cố ý đi nhục nhã Dương San San, ta đúng là Tô Thiến Âm fans. Tô Tuyết Nhạn cũng là cười cười, ân, tuy rằng các nàng này giới hảo âm thanh, Dương San San là quán quân, nhưng ta cũng là khá là yêu thích Tô Thiến Âm, âm thanh đặc biệt kỳ hảo, lực xuyên thấu cực mạnh, quả thực chính là tuổi trẻ bản vương phỉ. Đúng đấy. Hả? Đào Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn, chỉ vào mũi của chính mình, nói, Tuyết Nhạn tỷ, ngươi vừa nói ta là ấm nam. Tô Tuyết Nhạn cũng là trừng mắt nhìn, chẳng lẽ không đúng sao? Đào Bảo tay phải vung lên, đánh cái văng trụ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nói, Tuyết Nhạn tỷ, ngươi quả thực quá biết hàng rồi. Không sai, bản thân chính là hàng thật đúng giá ấm nam một viên, không biết hàng phụ nữ đều là mắt cận thị. Tô Tuyết Nhạn vi hãn. Cho tới kích động như thế sao? Thời đại này, ấm nam bình thường đều là bị thai mệnh. Lúc này, Đào Bảo nhìn Tô Tuyết Nhạn. Hơi trầm ngâm, lại nói, Tuyết Nhạn tỷ, cái kia sau, ngươi định làm như thế nào? Ta xem Trương Luân, hay vẫn là yêu thích ngươi? Tô Tuyết Nhạn vẻ mặt mê man, nàng vuốt vuốt trên trán cuối sợi tóc, lắc đầu một cái, ta không biết. Sau đó, nàng hít sâu, sau đó ngẩng đầu lên, cười nhạt cười, Đào Bảo ngươi này trải qua là lần thứ hai cứu ta, đang suy nghĩ ta cùng Trương Luân hợp lại sự tình trước, nhượng ta trước tiên báo đáp ngươi đi. Báo. Báo đáp. Đào Bảo xem xét nhìn Tô Tuyết Nhạn ngạo nhân vóc người, còn có này nhân thê thiếu phụ ý nhị, ủng ủng, nuốt ngụm nước bọt. Tô Tuyết Nhạn vừa nhìn Đào Bảo vẻ mặt này liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái tên này phần lớn thời điểm đều không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có dính đến tính thời điểm, biểu hiện rõ ràng như vậy. Ây Tô Tuyết Nhạn thoáng lung túng, thích, không phải tính phương diện báo đáp. Khắc khắc. Đào Bảo nét mặt già nua cũng là một đỏ, ha ha ha, ta đã nói rồi, Tuyết Nhạn tỷ căn bản không phải này người. Tuy là nói như vậy, Đào Bảo trong lòng cũng là khá là tiếc nuối a. Bởi vì hắn trải qua đã lâu không chạm qua nữa nữ nhân. thổi phồng em bé công việc sửa chữa bị hạ tình người phụ nữ kia đánh gãy hai lần, đến hiện tại đều còn chưa hoàn thành. Đáng ghét. Đao Bảo cầm nắm đấm, nội tâm căm giận khó chịu, hạ tình người phụ nữ kia, chính mình không cho ta chạm, còn cản trở ta tu thổi phồng em bé, nàng chẳng lẽ không biết thực tùy biết vị đạo lý sao? Nói như vậy, bất luận nam nữ, một khi nếm trải trái cấm, liền sẽ mở ra dục vọng cánh cửa, thời gian dài 033, tinh thần đều sẽ hể vải suy sụp. Ảch! Nói đến, mình và hạ tình đều ly hôn 3 năm, nàng khẳng định cũng sẽ có tính sinh lý nhu cầu, này nàng có hay không cùng nam nhân khác trải qua giường đâu. Nghĩ như vậy, Đào Bảo đột nhiên cảm thấy rất phiền muộn. À, Đào Bảo, ngươi phiền muộn cái dám, a nàng cùng ngươi đều ly hôn 3 năm, cùng ngươi không một mao tiền quan hệ, nàng với ai ba, quan ngươi chuyện gì? Nội tâm tuy như thế tự mình an ủi, nhưng bộ ngực vẫn có chút tấm nhét. Đào Bảo. Hạ tình thấy vẻ mặt rất xoắn xuýt, liền mở miệng đạo. Hít, không có chuyện gì. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, ta đều nói rồi, đây là ta công tác, nắm tiền tài của người, giúp người làm việc, này vốn là chuyện làm ăn chi đạo. Ân, nếu như ngươi cố ý phải về báo ta chút gì. Đào Bảo suy nghĩ một chút, cười cười nói, cho ta ngươi nguyên vị nội y đi. Tô Tuyết Nhạn. Ha ha, đùa giỡn. Đào Bảo cười cười, lại nói, như vậy đi, ngươi mời ta đi cờ tờ vờ hát như thế nào? Tô Tuyết Nhạn cười cười, ân, có thể. Bằng hữu ta cờ tờ vờ đêm nay vừa vặn khai trường, chúng ta liền đi tham gia trò vui chứ. Ok. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Tô Tuyết Nhạn nhìn đồng hồ lại cười cười nói, ta là xin nghỉ xuất đến, thay đổi về đi làm. Đào Bảo cũng là nhìn đồng hồ, 2 giờ còn chưa tới đây, còn có chân đủ 1 canh giờ đây. Tô Tuyết Nhạn cười cười, này 1 canh giờ xem như là ta đưa cho sự tự do của ngươi thời gian đi. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, này hóa ra tốt. Ân, hảo, không nói cho ngươi, ta đi trước. Nói xong, Tô Tuyết Nhạn phất tay một cái liền lì khai. Mà Đào Bảo tắc lại trở về lầu 1, đem còn lại Long Tỉnh trà uống xong. Thầm nghĩ không ít sau, Đào Bảo quyết định đi Cực Quang Thương Mậu tòa nhà văn phòng một chuyến. Hắn có chút lo lắng Hạ Tình. Bởi vì gần đây Đông Hải liên hoàn axit sủn phịu diệt hủy dung án hung thủ vô cùng có khả năng là công ty các nàng cái kia Lý Lực. Tắc muộn, xe của mình suýt chút nữa đụng vào Lý Lực. Hắn vừa xuống xe liền ngửi được mùi máu tanh. 3 năm nay, Đào Bảo trải qua rất nhiều, đối với huyết mùi vị vô cùng nhạy cảm. Khởi đầu, Đào Bảo cho rằng và tổn thương người. Nhưng sau đó, hắn phát hiện, xe cũng không có đụng vào Lý Lực trên người cũng không có bất kỳ vết thương. Này trên người hắn mùi máu tanh liền phi thường khả nghi. Bất quá, lúc đó Đào Bảo cũng không nghĩ quá nhiều. Sau đó, chính mình làm lại người trên biết được, có một nữ nhân ở Thông Dương đường cùng Ninh An đường giao nhau miệng giải cây xanh bị giết. Mà nơi đó cũng vừa vặn là tạc muộn suýt chút nữa đụng vào Lý Lực địa phương. Trước sau một liên tưởng, một cái lớn mật suy đoán liền hiện lên ở đầu óc. Đào Bảo nhìn ra được, cái kia Lý Lực yêu thích Hạ Tình. Hắn cũng biết Hạ Tình không thích Lý Lực. Như vậy, bởi vậy, Hạ Tình liền tương đối nguy hiểm. Như loại này người điên, tuy biết hội sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình. Xã hội trên có quá nhiều cầu yêu không được đem đối phương sát hại chuyện. Vừa tới đến Cực Quang Thương Mậu tòa nhà văn phòng phía dưới, Đào Bảo lập tức bị bảo an vây nốt. Lại là ngươi. Đội cảnh sát trường tức đến nổ phổi. Lần trước, chính mình một đám người lại bị đối phương một người một ngựa đánh ngã, mặt đều mất hết. Lần trước có cái Cực Quang Thương Mậu nữ công nhân liều mạng lực bảo đảm, cuối cùng nhượng hắn chạy mất. Nhưng lần này, nói cái gì cũng không thể lại nhượng hắn chạy nữa. Đào Bảo thở dài, ta nói các ngươi a, đến cùng phòng ta. Hay vẫn là để phòng cướp? Bên kia có tặc từ cao ốc Lý trộm đồ vật chạy. Cái gì? Đội cảnh sát trường lập tức theo Đào Bảo ngón tay quay đầu nhìn lại. Còn lại bảo an cũng là đồng thời quay đầu nhìn lại. Không. Nào có cái gì tặc? Bị lừa. Các nhân viên an ninh lửa giận bộc phát, đang muốn thảo phạt Đào Bảo thời điểm, lại phát hiện Đào Bảo đã sớm lưu. A. Lão đại, tên khốn kia chạy vào cao ốc rồi. Có cái bảo an khá là mắt sắc, phát hiện Đào Bảo chính hướng ọp phỉ xẹt Lý chạy, lập tức báo cáo. Địch. Đội cảnh sát trường tức giận mắng một tiếng. Lão đại, này không thật tốt sao? Chúng ta có thể tới cái bắt ba bà trong rọ. Một cái tự nhận là rất thông minh bảo an cười hát hát nói. Ai ngờ đội cảnh sát trường một cước đá vào cái mông của hắn trên, cả giận nói, tiểu học văn hóa liền không nên bán làm học vấn. Ta hỏi ngươi, bắt ba bà trong rọ có ý gì? Ở này tòa nhà văn phòng Lý công tác đều là miết sao? Đương nhiên không phải. Đội cảnh sát viên vội vàng nói. Đội cảnh sát trường trợn tròn mắt, ngu xuẩn. Hắn hơi trầm ngâm, lại nói, đại gia không nên quá trưng dương, nếu để cho mặt trên biết một con chuột ở chúng ta nhiều người như vậy trông giữ dưới lưu tiến vào cao ốc, chúng ta sẽ chờ bị bảo toàn tổng công ty đuổi việc đi. Này lão đại, chúng ta nên làm gì? Cũng không thể bày đặt hắn mặc kệ chứ. Nếu như bị hắn gây ra sự tình, như chúng ta đến bị phạt. Có đội viên đạo. Đội cảnh sát trưởng sờ sờ cằm, sau đó nói, chúng ta trước tiên tra một chút quản chế, nhìn hắn đi nơi nào. Trở về phòng quản lý, tra xét dưới quản chế, đội cảnh sát trưởng nhưng là thay đổi sắc mặt. Chương 96, ly hôn nguyên nhân. Gọi điện thoại báo cảnh sát. Đội cảnh sát trưởng dừng một chút, lại nói, các ngươi nhìn chằm chằm máy theo dõi, ta gọi điện thoại cùng tổng bộ hồi báo một chút, này không phải chúng ta năng lực xử lý sự tình. Lầu 36, đây là thuộc về cực quang thương mậu khu làm việc. Thang máy mở ra chính là cực quang thương mậu trước sân khấu. Thấy Đào Bảo đi vào, trước sân khấu hai cái sườn xám mỹ nữ lập tức đứng lên đến mỉm cười nói, chào ngài, có cái gì có thể làm ngài phục vụ. Âm thanh vui tươi, tướng mạo luôn vui vẻ, trọng yếu còn ăn mặc sườn xám. Hoa, đây mới là Bảo ca tha thiết ước mơ trước trận A, tại sao công ty chúng ta trước sân khấu không thủng sườn xám đâu. Đào Bảo không cẩn thận tiến vào vọng tưởng chúng. Ồ, này không phải Hứa Thiến bạn trai sao? Có người đi ngang qua nhận ra Đào Bảo. Không phải, ta không phải Hứa Thiến bạn trai. Hi hi, đều ở chung, còn nói không phải bạn trai. Ngươi thật khi chúng ta ra Hứa Thiến tùy tiện như vậy á hảo, tuy rằng không biết các ngươi tại sao muốn ẩn giấu luyến ái quan hệ, các ngươi đã không muốn làm rõ, vậy chúng ta cũng sẽ không nói. Đại gia ngầm hiểu ý là được rồi. Đào Bảo khoe miệng kéo kéo. Tại sao phụ nữ đều là như vậy tự mình nói với mình, tự cho là. Không đợi Đào Bảo mở miệng, cái này nhiệt tình quá mức nữ bạch lĩnh đã đem Đào Bảo kéo vào khu làm việc. Hứa Thiến cùng Hạ Tình cùng đi ra ngoài, còn chưa có trở lại. Ngươi có thể đang nghỉ ngơi khu chờ nàng. Nói xong, này nơi nữ bạch lĩnh trực tiếp đem Đào Bảo lĩnh đến phòng nghỉ ngơi. Đến đâu thì hay đến đó. Đào Bảo liền dứt khoát ngồi đang nghỉ ngơi thất, một vừa uống trà, một bên đánh giá cực quang thương mậu khu làm việc. Cực quang thương mậu nắm giữ 35, 36 cùng 37 ba cái tầng trệt, đồng thời thông qua thang máy cải tạo, thủ tiêu 35 lâu cùng 37 lâu thang máy, chỉ chừa có lầu 36 thang máy cửa ra vào. Lại như vừa nãy như vậy, lầu 36 thang máy trực tiếp nhắm ngay cực quang thương mậu trước sân khấu lối vào, sau đó thông qua nội bộ cầu thang liên thông 35 lâu cùng 37 lâu. Bởi vì lầu 36 là phòng tài vụ cùng phòng nhân sự khu làm việc, vì lẽ đó nữ công chức đặc biệt nhiều. À, này cực quang thương mậu ông chủ Diệp Hướng Dương quả nhiên thẩm mỹ có vấn đề à, phóng tầm mắt nhìn tới, những này nữ bạch lĩnh môn tuy rằng mỗi cái cao gầy đẹp đẽ, nhưng bộ ngực nhỏ bé thực sự không dám khen tặng. Nếu là hai nhà công ty tổ chức một hồi hoa sơn luận ngực, tuyệt đối là công ty mình toàn thắng A. Đào Bảo trong bóng tối lợi bình. Lúc này, một luồng thơm ngát kéo tới, một cái chừng 20 tuổi nữ hài sát bên Đào Bảo ngồi xuống. Nữ hài vóc dáng rất khá, nếu như không phải ở giữa trán ương có một nốt ruồi đen, dáng dấp cũng nói còn nghe được. Nhưng nữ hài vừa mở miệng, Đào Bảo liền giang không được. Người tên là gì? Cô bé nói. Âm thanh quá điệu rồi. Ngươi là người Đài Loan sao? Đào Bảo hỏi. Không phải a, ta đến từ thủ đô. Cô bé nói. Thủ đô nhân dân đều là như nói như ngươi vậy sao? Đào Bảo lại nói. Nữ hải tu tu nở nụ cười, mới không phải đây. Bọn hắn không có ta loại này đặc thù dây thanh, không phát ra được ta như vậy tươi đẹp tâm thanh. Đào Bảo. Tươi đẹp ngươi muội. Bảo ca đều lên cả người nổi da gà rồi. Hô. Đào Bảo hít một hơi, thu thập dưới tâm tình. Sau đó cười nhạt nói, ngươi có chuyện gì sao? Nghe nói, ngươi là Hứa Thiến bạn trai. Nếu như ta nói, không phải. Ngươi tin sao? Đào Bảo hỏi ngược lại. Ai ngờ nữ nhân này lập tức gật gù, ta tin. Bởi vì giống như ngươi vậy anh chàng đẹp trai làm sao sẽ tìm Hứa Thiến loại kia tàn hoa bại liễu? Hả? Đào Bảo khẽ nhíu mày. Ngươi đại khái không biết đi, Hứa Thiến ở trước ngươi trải qua giao du vài cái bạn trai. Người phụ nữ kia hầu như là thấy một cái yêu một cái. Thực sự là không biết liêm sỉ. Chuyện của tôi. Nè ai? Đào Bảo đột nhiên thở dài. Làm sao? Nữ hải hiếu kỳ nói. Đào Bảo ngẩng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, tiểu thư, đố kỵ cũng sẽ không nhượng ngươi thu được hạnh phúc. Ngươi. Nữ hải bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ dữ tợn, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng không nhìn được lòng tốt. Nói xong, thở phì phò ly khai. Đào Bảo đặt chén trà xuống, thở dài, đều nói trước trận như chiến trường. Nhưng trước trận rõ ràng so với chiến trường hung hiểm hơn nhiều. Lục đục với nhau sự tình, quá hơn nhiều. Hả? Đào Bảo nhận ra được cái gì, quay đầu một nhìn, thoáng ngẩn người. Cái này phòng nghỉ ngơi là tả hữu thông suốt. Vừa mới cái kia nốt ruồi đen nữ hải từ phía bên phải đường nối ly khai, mà này hội, Hứa Thiến cùng Hạ Tỉnh chính đứng ở bên trái đường nối. Xem Hứa Thiến vẻ mặt, Đào Bảo liền biết, vừa nãy hắn cùng cô bé kia đối thoại, Hứa Thiến cũng nghe được. Xin lỗi, Đào Bảo, ra mắt thời điểm, ta nói dối rồi, nói không có giao du quá bạn trai, trên thực tế ta Hứa Thiến túi thấp đầu, không biết làm sao. Đào Bảo cười cười, ta lúc đó cũng là hôn thác, chính là tên lừa đảo, hai chúng ta xem như là hòa nhau rồi. Hắn dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, không phải nói, giao du bạn trai nhiều, nữ nhân này chính là xấu nữ nhân. Dưới cái nhìn của ta, nữ nhân tốt tiêu chuẩn chỉ có một cái, vậy thì là thiện lương. Thiện lương là mở ở nhân tính trên cao quý chi hoa. Nó không có quốc giới, không phân quý tiện, nó như ánh mặt trời giống như chiếu vào lòng người, quang minh ngươi, tịnh hóa ngươi, ấm áp ngươi. Hứa Thiến trừng mắt nhìn, vậy ngươi vợ trước là nữ nhân tốt sao? Chạm sau lưng Hứa Thiến Hạ Tình vẻ mặt hơi khác thường. Đào Bảo cười cười, vâng. Hạ Tình mâu trong xẹt qua một tia ý vị khó hiểu tâm tư. Cho dù nàng cho đội nón xanh, cho cắm sừng. Hứa Thiến lại nói. Hạ Tình mặt vi hắc, không nhịn được mở miệng. Hứa Thiến, ta nói ngươi nha đầu này làm sao liền một mực chắc chắn hắn vợ trước quá chớn đâu. Ngươi biết hắn vợ trước sao? Không quen biết. Nhưng nói như vậy, một cái mới vừa kết hôn 3 tháng nữ nhân đột nhiên đưa ra ly hôn, lại không chịu nói do nguyên nhân, ngoại trừ di tình biệt luyến, vậy chỉ có thể là lừa gạt hôn lừa gạt tài rồi. À, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên lừa gạt hôn khả năng này. Hạ Tình thổ huyết. Lừa gạt hôn. Lừa gạt tài. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Ta gia tốt xấu cũng là trong giai cấp tư sản, điều kiện kinh tế có thể so với Đào Bảo gia tốt lắm rồi. Lúc trước, cùng Đào Bảo kết hôn. Nhà bọn họ tổng cộng cầm 1 vạn một lễ hỏi tiền, tên là vạn người chọn một. Nhưng ta nhà mẹ đẻ bên này của hồi môn đồ vật chí ít giá trị 10 vạn. Lúc trước kết hôn, cha mẹ vẫn phản đối, đặc biệt là cha, càng là mãnh liệt phản đối, nhưng ta cuối cùng vẫn là đứng vững khắp mọi mặt áp lực gả cho Đào Bảo. Bây giờ lại bị chụp cái lừa gạt hôn nghiêng tài tội danh. Hạ Tình trong lòng phiền muộn a. Khắc khắc, hẳn là không phải gạt tài. Lúc này, Đào Bảo mở miệng. Hạ Tình nộ, cái gì gọi là hẳn là không phải? Là căn bản không phải, được rồi. Cảm nhận được Hạ Tình nồng đậm lửa giận, Đào Bảo vi hãn, vội vàng nói, ta vợ trước không phải loại kia nữ nhân. Hứa Thiến suy nghĩ một chút, sau đó nói, này cứ ta suy đoán, cũng chỉ có một khả năng. Hả? Đào Bảo cùng Hạ Tình đều là nhìn Hứa Thiến. Hứa Thiến sờ sờ chính mình cái bụng. Đào Bảo nghèo đầu, ngươi là nói, Hạ Tình ly hôn cùng vóc người có quan. Hắn vuốt cằm, tự đủ, ta vợ trước đây mặc dù là có chút trẻ con phì, nhưng không đến nỗi vì xấu thân ly hôn với ta chứ. Khắp mọi mặt logic đều giảng không thông a. Hứa Thiến trợn tròn mắt, không phải chỉ vóc người. Ta nói đúng lắm, hài tử. Chương 97, đừng nói, tâm nhét. Đào Bảo càng là đầu óc mơ hồ. Hài tử. Hứa Thiến gật gù, nàng dừng một chút, lại nói. Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, hài tử chính là các nàng sinh mệnh. Vì hài tử, các nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Ý của ngươi là, ngươi vợ trước đại khái mang thai người khác hài tử, nàng không muốn bị phát hiện, vì lẽ đó cấp thiết muốn cùng ngươi ly hôn. Hứa Thiến suy đoán đạo. Hạ Tình suýt chút nữa không phun ra một miệng lao huyết. Cảnh sát đồng chí còn quản hay không, nơi này có người loạn hát người. Nhưng là, chúng ta hôn trước chúng ta phần lớn thời gian đều cùng nhau, dài nhất cũng chính là 3 ngày không gặp mặt. Ta không cảm thấy nàng có di tình biệt luyến cơ hội. Đào Bảo đạo. No, Hứa Thiến cơ cơ ngón tay, hoài người khác hải tử cũng không nhất định là tình nhân, cũng có thể là pháo hưu á không sai, nói không chắc, chính là này 3 ngày, nàng hẹn pháo hưu mươn phòng, sau đó đã hoài thai. Rất bình thường, rất nhiều nữ nhân hôn trước đều sẽ có một ít điên cuồng ý nghĩ cùng cử động. Hôn trước cùng bạn trai cũ lên giường, cùng nam bạn thân lên giường, cùng nam ông chủ lên giường, hay đi. Đào Bảo một mặt hậm hực, vướt bộ ngực, đến rồi một câu, đừng nói, tâm nhét. Hạ Tình. Không ít sau, Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ngươi đến công ty chúng ta có chuyện gì sao? Tâm nhét. Hạ Tình muốn nổi khủng, tâm nhét cái giám A. Chuyện gì đều là giảng chứng cứ, ngươi có ngươi vợ trước quá trớn chứng cứ sao? Đào Bảo đại hỉ, nói như vậy, ta vợ trước không quá trớn. Hạ Tình chừng Đào Bảo một chút, ta làm sao biết? Hít, được rồi. Đào Bảo dừng một chút, thu thập dưới tâm tình, sau đó lại nói, ta không có chuyện gì, chính là đến học tập một chút quý công ty quản lý lý niệm. Cực Quang Thương Mậu thành lập ngăn ngắn 5 năm, cũng đã xâm nhập Đông Hải toàn bộ xí nghiệp 50 người đứng đầu, bản thổ xí nghiệp 30 người đứng đầu, bản địa gây dựng sự nghiệp công ty người thứ nhất. Cực Quang Thương Mậu nhưng là chúng ta Đông Hải toàn thể thương mại người học tập tấm gương A. Hạ Tình trợn tròn mắt, một mình ngươi làm công, học cái gì quản lý lý niệm. Hạ tiểu thư, ngươi này liền ánh mắt hẹp hòi. Tương lai ta nếu như cưới một cái bạch phú Mỹ, ta ta không được giúp nàng quản lý công ty.
Đào Bảo đạo.
Hạ Tình.
Đào Bảo, ta cho một mình ngươi lời khuyên.
Hạ Tình đột nhiên nói.
Cái gì?
Ta cảm thấy cưới Bạch Phú Mỹ việc này, khả năng so với ngươi biến thành ngàn tỷ phú ông càng vô căn cứ.
Nàng dừng một chút, lại nói, chỉ riêng kết hôn việc này, ngu xuẩn nam nhân hội trăm phương ngàn kế lấy lòng nhà gái.
Mà đàn ông thông minh tắc hội đi quyết định nhà gái cha mẹ, ngược lại thông qua nhà gái cha mẹ đến bãi bình nhà gái.
Hạ Tình lần thứ hai dừng lại một tí, mới lại nói, vì lẽ đó, nếu như ngươi dự định cùng nào đó cô gái kết hôn, ngươi nhất định phải trước tiên quyết định cha mẹ nàng.
Tây Đào Bảo hơi trầm mặc, gật gù, thụ giáo.
Liên như vậy, ta đi công tác.
Ngay khi Hạ Tình chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đám võ trang đầy đủ cảnh sát vọt lên, sau đó đem Đào Bảo bao quanh vây nốt.
Hạ Tình cùng Hứa Thiến đều hoàn toàn biến sắc.
Cái kia, xảy ra chuyện gì?
Hạ Tình âm thanh hơi hơi run rẩy, đạo.
Lầu 7 nam phòng vệ sinh phát sinh đồng thời án mạng, một cái ở đây đi làm nữ bạch lĩnh bị giết.
Chúng ta bước đầu hoài nghi, hay vẫn là axit sủn phịu dịch hủy dung án hung thủ gây nên.
Có cảnh sát đạo.
T.
Tất cả mọi người hút ngụm khí lạnh.
Lại phát sinh án mạng.
Hơn nữa, ngay khi chính mình đi làm địa phương.
Lầu 7, nguyên lai thuê lầu 7 công ty đóng cửa, cái kia tầng trệt trải qua không chí rất lâu.
Cũng không có thiếu người đi nơi nào trải qua vé đút cờ nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có người ở vé đút cờ bị giết.
Xem cái này tư thế, nói cách khác, hung thủ giết người là.
Hạ Tình ánh mắt lấp lóe, nàng đột nhiên chen vào đoàn người, che ở Đào Bảo phía trước, nhàn nhạt nói, các ngươi nói hắn là hung thủ giết người, có chứng cứ sao?
Nếu như không chứng cứ, như thế dòng chống thua chiên bắt lấy, có thể hay không không quá thỏa.
Đào Bảo ngẩn người.
Hắn không nghĩ tới, ở trường hợp này, Hạ Tình hội đứng ra giữ gìn hắn.
Ngươi là gì của hắn?
Một cái xem ra như là lãnh đạo dáng dấp nam cảnh, nhàn nhạt nói.
Chính là Bách Hợp cái kia làm cảnh sát hình sự đồng học, Diêu Viễn.
Trước, Đào Bảo ở phòng cà phê cùng Diêu Viễn đánh qua đối mặt.
Bằng hữu.
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Quan hệ gì bằng hữu?
Diêu Viễn ép hỏi.
Này cùng vụ án có quan hệ sao?
Hạ Tình hỏi ngược lại.
Đương nhiên.
Nếu như ngươi chỉ là hắn bằng hữu bình thường, vậy nói rõ, ngươi đối với hắn cũng không biết.
Nếu cũng không biết, vậy sao ngươi liền chắc chắn hắn cùng này lên giết người án không quan hệ đâu?
Diêu Viễn hiển nhiên cũng là biện luận cao thủ, tối trao ép hỏi.
Ta Hạ Tình yên lặng.
Đào Bảo khẽ thở dài, đưa tay đem Hạ Tình kéo về phía sau, nhìn Diêu Viễn, nhàn nhạt nói, Diêu cảnh sát, đối với một cái không quan hệ nữ nhân như vậy hùng hổ doa người, rất mất phong độ.
Ta không cảm thấy Bách Hợp tỷ sẽ thích nam nhân như vậy.
Diêu Viễn mặt bá bạo đỏ.
Hắn đi tới, đưa lỗ tai thấp giọng cả giận nói, Đào Bảo. Ngươi nếu như còn dám trước mặt mọi người để Bách Hợp, thì đừng trách ta không khách khí rồi.
Nói xong, Diêu Viễn lại lui trở lại, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói, nữ nhân này là không quan hệ giả, nói cách khác, ngươi trải qua thừa nhận ngươi cùng họ phỉ xẹt giết người án có đóng.
Đào Bảo gật gù.
Đoàn ngươi tất cả xôn xao.
Này, này ngươi cũng thật là hung thủ.
Hạ Tình cũng là trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Diêu Viễn cười gằn, dám làm dám chịu, vẫn tính là một hán tử.
Dám làm dám chịu.
Lúc này, Đào Bảo đột nhiên đánh gãy Diêu Viễn, nhàn nhạt nói, ta lúc nào thừa nhận ta là hung thủ.
Diêu Viễn hơi giận, ngươi vừa rõ ràng.
Không sai, ta thừa nhận ta là này lên giết người án tương quan giả.
Nhưng tương quan giả chính là hung thủ sao?
Từ hình sự trinh sát góc độ giảng, đồng thời án mạng, người bị hại, hung thủ, người chứng kiến đều là vụ án người liên quan.
Đây mới là chính xác giải thích phương thức chứ.
Cảnh sát hình sự đồng chí.
Đào Bảo thong dong bình tĩnh đạo.
Diêu Viễn có chút thẹn quá thành giận, nhưng lại không tiện lợi chúng tức giận.
Hắn hít sâu, thoáng tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không phải hung thủ, cũng chính là, ngươi là người chứng kiến.
Không sai.
Đào Bảo gật gù, ta biết các ngươi tại sao hoài nghi ta.
Bởi vì các ngươi từ quản chế lý phát hiện, ta từ lầu 7 rơi xuống thang máy, đi tới lầu 7 phòng vệ sinh.
Sau đó, ta ly khai không lâu, trong phòng vệ sinh liền chảy ra lượng lớn huyết, vừa vặn bị đang tìm ta bảo an nhìn thấy.
Trên thực tế. Ta đi phòng vệ sinh thời điểm, cái kia nữ bạch lĩnh trải qua bị giết.
Ngươi nói láo.
Nào có như thế xảo.
Ngươi đi một chuyến phòng vệ sinh, thì có người bị giết.
Hơn nữa, nếu phát hiện thi thể, tại sao không báo cảnh sát?
Diêu Viễn lớn tiếng quát lên.
Chính là như thế xảo.
Về phần tại sao không báo cảnh sát?
Đào Bảo nhìn Diêu Viễn một chút, nhàn nhạt nói, bởi vì hung thủ còn có thể về đến án phát hiện trận.
Ngươi dựa vào cái gì như thế phán đoán?
Diêu Viễn đạo.
Bởi vì hung thủ ở hiện trường lãng quên đồ vật, có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật.
Đào Bảo đạo.
Món đồ gì?
Diêu Viễn lại nói. Đào Bảo nhìn một bóng người lặng lẽ ly khai công ty, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn nhàn nhạt nói, Diêu cảnh sát, hiện tại đi án phát hiện trận người, chính là hung thủ.
Có ý gì?
Triệu Viễn nghi ngờ nói. Đào Bảo cười nhạt cười, hung thủ cũng không có ném đồ vật, ta là lừa gạt. Nhưng chột dạ hung thủ nhất định sẽ trở về án phát hiện trận, nhìn hắn đến cùng làm mất đi món đồ gì. Diêu Viễn bán tín bán nghi, hắn dùng ống nói điện thoại liên hệ đóng giữ lầu 7 án phát hiện trận cảnh sát. Một lát sau, Diêu Viễn ống nói điện thoại vang lên.
Diêu cảnh sát, người bắt được rồi.
Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, hảo, nhượng chúng ta đi nhìn cái này cùng hung cực các hung thủ đến cùng là ai đi.
Chương 98, Nam nhân giấc mơ.
Một đám người mênh mông quần cuộn rơi xuống lầu 7. Nhìn thấy chính ở dân cảnh trong tay mục dữ tợn, liều mạng dãy rùa nam nhân, cực quang thương mậu công nhân đều hoàn toàn biến sắc.
Làm sao hội?
Trời ạ, vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn.
Thật đáng sợ, hung thủ dĩ nhiên là người của công ty chúng ta.
Không sai, bị dân cảnh bắt được nam nhân chính là cực quang thương mậu chọn mua bộ thực tập sinh viên đại học Lý Lực. Lý Lực bình thường ở công ty không nhiều lời, xem ra điểm điểm đạm đạm, cùng nữ nhân nói chuyện sẽ mặt đỏ. Vẫn luôn là công ty mấy cái yêu quý tiểu thị tươi thuộc nữ hạt nhân đề tài. Trong đó có tạc muộn bị giết Diêu Chi Diệp. Nhưng ai cũng không đem Diêu Chi Diệp bị giết một án cùng Lý Lực liên hệ cùng nhau. Mặc dù hiện tại, hay là có người ôm ấp thái độ hoài nghi.
Cái kia, cảnh sát đồng chí, các ngươi bắt sai người chứ.
Đây là chúng ta công ty tiểu lực, rất điềm đạm, rất hiền lành một nam hải tử. Hắn thậm chí là thức ăn chay chủ nghĩa giả, hắn làm sao có khả năng sát nhân đâu.
Có nữ bạch lĩnh đạo.
Diêu Viễn cười gằn. Thiện lương. Hắn chỉ vào Lý Lực giờ khắc này giữ tợn vẻ mặt, nhàn nhạt nói, ngươi nơi nào nhìn ra được, hắn rất hiền lành.
Nhưng là, Diêu cảnh sát, quản chế Lý không phát hiện Lý Lực tiến vào lầu 7A.
Lúc này, cái kia đội cảnh sát trưởng cũng mở miệng nói.
Lúc này, Đào Bảo đi tới một chỗ, chỉ phía trên, từ nơi này.
Đường ống thông gió.
Mọi người kinh sợ.
Không sai.
Đào Bảo gật gù, lại nhàn nhạt nói, office cấu tạo cùng phổ thông thương dùng nơi ở lâu không giống.
Office Lý hội có lượng lớn giống như vậy đường ống thông gió liên thông cao ốc mỗi cái tầng trệt.
Mà nơi này, vừa vặn lại là tầm nhìn góc chết.
Quản chế trong video tự nhiên không có Lý Lực bóng người.
Nếu như ta không đoán sai, Lý Lực hẳn là ở nữ xí bên trong xếp vào loại nhỏ máy thu hình, chụp trộm nữ nhân nhập xí.
Biến thái.
Buồn nôn.
Ta đã tới đây là nhà cầu, đây chẳng phải là nói.
Diêu cảnh sát, quả nhiên tìm tới loại nhỏ máy thu hình.
Có dân cảnh ở nữ xí một cái phi thường bí mật địa phương tìm tới một cái lỗ kim mô hình máy thu hình.
Nhưng là, hắn tại sao muốn giết hại cái kia nữ bạch lĩnh đâu?
Diêu Viễn ngưng mi đạo.
Đào Bảo cười cười, đây là các ngươi cảnh sát công tác đi.
Tây Diêu Viễn thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, vừa nãy, phi thường xin lỗi.
Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, không có chuyện gì, ta đã thành thói quen bị người hiểu lầm.
Nghe nói, người đàn ông tốt đều là đãi ngộ này.
Diêu Viễn.
Hạ Tình khỏe miệng cũng là kéo kéo, tên khốn này, thật không biết xấu hổ.
Nhưng là, Hạ Tình lần thứ hai xem xét nhìn Đào Bảo, nội tâm xẹt qua một tia dị dạng.
3 năm trước Đào Bảo nếu như gặp phải giết người án, sợ là sớm đã sợ hai đến sắc mặt tái nhợt.
Nhưng là, 3 năm sau Đào Bảo không những không có chạy trốn, hơn nữa còn bằng cảnh sát phá án, toàn bộ quá trình đều có vẻ thong dong bình tĩnh, tài giỏi mà dư.
Đến cùng, 3 năm nay, hắn trải qua cái gì?
Trong giây lát này, Hạ Tình dĩ nhiên đối với nàng nguyên bản thống hận cực kỳ chồng trước nổi lên lòng hiếu kỳ.
Bất quá, phản ứng lại sau, Hạ Tình lắc đầu một cái.
A, đều đã kinh là đã qua thức, làm gì lưu ý tên con kia.
Này, Hạ tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì?
Một thanh âm đột nhiên vang lên.
Hạ Tình ngẩng đầu lên, Đào Bảo chính đứng ở trước mặt mình mỉm cười.
Mà người chung quanh trải qua đi gần đủ rồi.
Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, trợn tròn mắt, chớ ở trước mặt ta sái xoái. Lao nương đã qua phạm mê gái tuổi tác rồi.
Hì.
Đào Bảo trừng mắt nhìn, một mặt thuần phát nói, ta xem ra rất đẹp trai không?
Tiểu nữ sinh môn sẽ phạm mê gái sao?
Hạ Tình.
Nàng quyết định, hay vẫn là không nên cùng tên khốn kiếp này chồng trước nói chuyện.
Xoay người rời đi.
Đào Bảo vài bước đuổi theo, cười nhạt nói, Hạ Tình, ta nhưng là cứu ngươi một mạng, ngươi không dự định báo đáp chút gì sao?
Hạ Tình đứng lại, ngoài dự đoán mọi người, nàng cũng không có nổi giận.
Kỳ thực. Hạ Tình tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nội tâm vẫn là rất rõ ràng.
Chính mình hay là trải qua bị Lý Lực nhìn chằm chằm, nếu như không phải Đào Bảo trước mặt mọi người vạch trần Lý Lực tội, e sợ chính mình cũng sẽ bước những cái kia bị hủy dung, thậm chí bị sát hại nữ nhân gót chân.
Đào Bảo nói không sai, hắn xác thực là cứu mình một mạng.
Hạ Tình đơn giản thu thập dưới tâm tình, sau đó nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, ngươi muốn cái gì báo đáp? Bất kỳ liên quan với tính yêu cầu, liền miễn mở tôn miệng đi. Ngươi biết đến, ta sẽ không đáp ứng. Đào Bảo cười cười, đêm nay theo ta đi cờ tờ vờ hát chứ. Xin yên tâm, không phải nhượng ngươi theo ta một chỗ, còn có Tuyết Nhạn tỷ. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, một nam hai nữ. Ân cái nào? Đào Bảo trà sắt tay, một mặt say xưa, ở ta tuổi thơ thời điểm, ta liền vẫn ước mơ cùng hai cái mỹ nữ đồng thời cờ tờ vờ hát, bên trái một cái, bên phải một cái, à, cỡ nào cuộc sống tốt đẹp. Hạ Tình trong nháy mắt mặt đen. Nhiều, cỡ nào không biết xấu hổ khốn nạn a. Nàng nhớ tới cái gì, cười gằn. A không trách, chúng ta sau khi kết hôn, người vui vẻ như vậy. Rốt cục có thể song phi. Bên trái nằm lão bà, bên phải nằm tỷ tỷ, nam nhân giấc mơ rốt cục thực hiện đây. Đào Bảo vi hãn, tại sao lại kéo lên ta tỷ? Lại nói, đó là cái gì nam nhân giấc mơ? Đó là loạn luân, ta làm sao có khả năng như vậy nghĩ? Ngược lại không có liên hệ máu mủ, không phải sao? Hạ Tình nhàn nhạt nói, là không sai, nhưng chúng ta hai ở một cái hộ khẩu bản trên A nếu như đi đăng ký kết hôn, 100% hội bị cự tuyệt. A, ngươi tên khốn này rốt cục thừa nhận đây, đều nghĩ tới kết hôn tình trạng này. Ngươi cái này lừa gạt hôn khốn nạn, lao nương chiêu ai nhà ai, không hiểu ra sao đã biến thành hai hôn. Khắc khắc, Hạ tiểu thư, bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy Hạ Tình có nổi khủng dấu hiệu, Đào Bảo mau mau động viên. Hô. Hạ Tình hít sâu, sau đó cọ rửa tỉnh táo lại, âm điệu cũng khôi phục lãnh đạm, ta chán ghét nợ ân tình, đặc biệt người nào đó ân tình. Ta sẽ theo tâm nguyện của ngươi. Buổi tối đi đâu cái cờ tờ vờ? An Dương trên đường ngày rằm luân cờ tờ vờ, Tuyết Nhạn tỷ bằng hữu mở, ngày hôm nay long trọng khai trương. Vài điểm tập hợp. 7:30. Ta biết rồi. Hạ Tình nói xong, trực tiếp cất bước chuẩn bị ly khai. Lúc này nơi thang lầu một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó Diệp Hướng Dương bóng người xuất hiện ở lầu 7 nơi thang lầu. Hạ Tình, ngươi không sao chứ? Diệp Hướng Dương chạy tới, vội vàng hỏi. Ta không có chuyện gì. Hô! Quá tốt rồi. Ta liền đi ra ngoài thấy dưới khách hàng, không nghĩ tới liền phát sinh chuyện như vậy. Lý Lực tên khốn kia dĩ nhiên Diệp Hướng Dương một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lý Lực thầm mến Hạ Tình sự tình, hắn là biết đến. Bởi vì hắn biết rõ, Lý Lực căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, vì lẽ đó hắn cũng là không để ý. Nhưng bây giờ nhìn, Lý Lực nhìn chằm chằm đại khái không phải Hạ Tình, mà là Hạ Tình này trương tuyệt mỹ mặt. Sở dĩ chậm chạp không xuống tay với Hạ Tình, Lý Lực đại khái cũng là sợ hai Hạ Tình tê côn đô cao thủ thực lực, không làm được sẽ bị Hạ Tình ngược lại đem một quân. Nhưng Lý Lực sớm muộn cũng sẽ đối với Hạ Tình động thủ. Cũng còn tốt, ở hắn động thủ trước, tội bại lộ bị tóm. Hả? Đào Bảo, ngươi làm sao ở này? Diệp Hướng Dương lúc này mới lưu ý đến Đào Bảo cũng ở. Ta nhưng là bang cảnh sát phá án đại công thần. Đào Bảo dừng một chút, lại cười nhạt cười. Diệp Tổng, ngươi này hộ hoa sứ giả không thể được á ở nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, ngươi nhưng không ở bên người nàng. Hạ Tình đột nhiên xoay người hướng Đào Bảo đi tới. Sao? Làm sao? Đào Bảo sợ hết hồn. Hạ Tình đi tới Đào Bảo bên người, hạ thấp giọng, cả giận nói, ở ta cần trợ giúp nhất thời điểm, ngươi cũng không ở bên cạnh ta. Chương 99, đến, chúng ta bắt đầu phùng quần áo chứ. Hạ Tình liền như thế trừng mắt Đào Bảo, viền mắt thường hồng. Sau đó không đợi Đào Bảo mở miệng, Hạ Tình xoay người rời đi. Diệp Hướng Dương trừng mắt nhìn, Đào Bảo, ngươi làm sao nhạ Hạ Tình? A, ngươi tên khốn này, sẽ không phải chiếm Hạ Tình tiện nghi đi. Đào Bảo trợn tròn mắt, không lý Diệp Hướng Dương. Hắn thu thập dưới tâm tình, ánh mắt rơi xuống Hạ Tình một đi không trở lại trên bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Hạ Tình, câu nói kia, có ý gì? Cực quang thương mậu tổng bộ. Toàn bộ tổng bộ hầu như cũng đang thảo luận Lý Lực sát nhân sự tình. Hạ Tình tắc không hề có một chút hứng thú, nàng trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, nằm nhoài ở trên bàn làm việc. Đào Bảo là tên khốn kiếp, khốn nạn, đại khốn nạn. Lúc này, Hứa Thiến đi tới, do dự một chút, mới nói, cái kia, Hạ Tình, ngươi đừng sợ, Lý Lực không phải là bị bắt được sao? Ây, Hạ Tình đứng dậy, thu thập dưới tâm tình, lắc đầu một cái, không phải Lý Lực sự tình. Vậy rốt cuộc? Hứa Thiến liền hiếu kỳ. Nàng nhập chức so với Hạ Tình muộn nửa năm, từ khi tiến vào công ty, liền không thấy Hạ Tình tâm tình như thế hạ quá. Ta không có chuyện gì. Hạ Tình hít sâu, sau đó phun ra một miệng lan hương, cười cười nói, tại chỗ phục sinh. Hứa Thiến cũng là thở phào nhẹ nhõm, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút sợ, thật đáng sợ, không nghĩ tới Lý Lực dĩ nhiên là tên biến thái kia điên cuồng giết người ma. Nhờ có Đào Bảo đúng lúc vạch trần hắn, không phải vậy, không biết có bao nhiêu người bị hại đây. Ê! Hạ Tình ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Diệp Hướng Dương cũng tới, một mặt lo lắng. Hạ Tình bất đắc dĩ thở dài, Diệp Tổng, vào lúc này, ngài cũng đừng tới kéo cửu hận. Công ty so với ta đảm nhỏ hơn nhiều đi tới, vừa nãy dọa khóc đều có mấy cái, làm ông chủ, ngươi nên đi quan tâm càng hẳn là quan tâm người. Ha ha ha. Diệp Hướng Dương gãi đầu một cái, ta biết rồi. Diệp Hướng Dương chân trước mới vừa đi, Hạ Tình điện thoại di động liền văng lên. Nàng nhìn một chút điện báo nhắc nhở, xem xét nhìn xung quanh, không có người, lúc này mới ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Chê mỏ hai tiếng sau, điện thoại chuyển được. Quý thầy thuốc. Bách hợp hôn giới sở. Đào Bảo về đến công ty thời điểm, đã sắp nghỉ làm rồi. Vừa tới công ty, hắn liền bị gọi đến Trần An Nhàn văn phòng. Đào Bảo, từ chối thể kiểm là có ý gì? Trần An Nhàn trực tiếp mở miệng nói. Đào Bảo thở dài, quả nhiên đang chuẩn bị từ nơi này ra tay chỉnh ta. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, được rồi, ta từ trước. Trần An Nhàn. Nàng nguyên vốn chuẩn bị thật nhiều nghiêm khắc phát biểu, nhưng Đào Bảo cái tên này căn bản không án động tác võ thuật đến A. Một lời không hợp liền muốn từ trước. Đến cùng có hay không điểm tinh thần nghề nghiệp? Khắc khắc, Đào Bảo, ta chỉ là hỏi ngươi, tại sao từ chối thể kiểm? Ngươi không cần như thế cho ta lung tung chứ? Trần An Nhàn ngữ khí mềm nhũn ra. Vừa bắt đầu, Trần An Nhàn là thật sự định đem Đào Bảo đuổi ra công ty. Chính mình đi ngoài lại bị Đào Bảo nhìn hết sạch, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, không đem hắn đuổi ra công ty, hưởng là nữ nhân. Thế nhưng, tỉ muội tốt của mình kiêm ông chủ nhưng để cho mình bảo vệ Đào Bảo. Được rồi, xem ở ông chủ mặt mũi, nhượng ngươi nhiều hơn nữa thêm mấy ngày ban. Sau đó mấy ngày lý, Trần An Nhàn vẫn còn đang tìm cơ hội khai trừ Đào Bảo. Nhưng chính là ở cùng Đào Bảo không ngừng tiếp xúc trong, nàng dần dần đối với bí ẩn này như thế nam nhân hiếu kỳ lên. Vì lẽ đó, ở phòng nhân sự quản lý cầm khai trừ Đào Bảo sa thải thư tìm chính mình ký tên thời điểm, nàng tìm cái cớ từ chối. Trần An Nhàn thông qua nhiều mặt hiểu rõ, biết Đào Bảo hiện tại cần tiền gấp, phi thường cần công việc này, nhưng nàng không nghĩ tới, Đào Bảo dĩ nhiên vì trốn tránh thể kiểm, trực tiếp lựa chọn từ trước, hơn nữa, không chút do dự. Chuyện này, Trần An Nhàn đúng là có chút tiến thối lưỡng nan. Cho đến ngày nay, nội tâm của nàng kỳ thực càng nghiêng về đem Đào Bảo lưu ở công ty. Lúc này, Đào Bảo cười nhạt cười, không muốn thể kiểm nguyên nhân có rất nhiều, thí dụ như, cái mông trên chi sàng, bắp đùi cằn có bớt. Không ai hy vọng bị nhìn thấy những này làm người ngượng ngùng bộ phận. Trần An Nhàn khỏe miệng kéo kéo, ngươi cũng biết ngượng ngùng. Nàng xem như là nhìn ra rồi. Đào Bảo căn bản không có thẳng thắn ý nghĩ. Trần An Nhàn ánh mắt lấp lóe, nàng gõ gõ bàn làm việc, sau đó nói, nhưng là, nếu như ngươi không hoàn thành thể kiểm, chúng ta rất khó làm. Đào Bảo cười cười, ta biết, vì lẽ đó, ta từ trước ca. Đúng. Trần An Nhàn vỗ bàn một cái, rộng mở đứng lên, đại mi vẩy một cái, tinh mâu trừng, chính tức giận hơn, chỉ nghe ca một tiếng. Nút áo ngực sụp ra. Dù sao, hung khí, hung khí. Cúc áo sụp ra sau, Trần An Nhàn bộ ngực nhất thời cảnh xuân mới tiết. Trần An Nhàn tại chỗ ngộp ép. Đào Bảo cũng là trừng mắt nhìn, sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút trắng trợn không kiêng dè nhìn Trần An Nhàn bộ ngực. Ùng ục. Trước tiên nuốt nước miếng một cái. Lúc này, Trần An Nhàn rốt cục lấy lại tinh thần, nàng một lần nữa ngồi trở lại đến ghế ngồi, dùng tay lôi kéo hai bên cổ áo trong chiều tụ lại, dùng để che chắn bộ ngực cảnh xuân. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, Trần Tổng, trên người ta mang theo trầm tuyến, nếu như không ngại, ta giúp ngươi phùng một phùng quần áo chứ. Như ngươi vậy, cũng không tốt lắm ra ngoài. Trần An Nhàn lạnh lùng nói, không cần. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Hít, được rồi. Đào Bảo cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra cửa. Nhưng đi tới cửa thời điểm, Trần An Nhàn đột nhiên lại nói, ngươi có hay không nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Đào Bảo đứng lại, xoay người lại nhìn Trần An Nhàn, cười nhạt cười, ta nói sẽ không, ngươi tin sao? Trần An Nhàn nhìn chằm chằm Đào Bảo. Người đàn ông này ánh mắt trong suốt, không có nửa phần khinh nhường vẻ. Trong lòng kinh ngạc. Rõ ràng vừa nay ánh mắt còn tràn ngập dục vọng, này trong chớp mắt liền biến hóa như thế trong suốt. Là cái tên này tâm tình khống chế lực cường, hay vẫn là vóc người của chính mình không cái gì kéo dài sức hấp dẫn. Trần An Nhàn nội tâm hay vẫn là càng nghiêng về người trước. Bởi vì, người so đối với phụ nữ mà nói, đả kích có chút nghiêm trọng. Trần An Nhàn vi túi thấp đầu, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến ảo mấy lần, có thể nhìn ra được, nội tâm của nàng đang tiến hành kịch liệt tranh đấu. Cuối cùng, trong tròng mắt của nàng phất quá một tia kiên quyết. Được. Ta tin tưởng ngươi. Nàng nhàn nhạt nói. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, cũng không biết từ thân đi đâu lấy ra một cái tiểu ngân hộp, bên trong có châm có tuyến. Trần An Nhàn ánh mắt nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, những này không phải phổ thông châm tuyến đây. Phi thường thời khắc, còn năng lực làm ám khí xử chứ. Đào Bảo cười cười, Trần Tổng thực sự là kiến thức rộng rãi. Hắn cũng không có phủ nhận, bởi vì không ý nghĩa, Trần An Nhàn rõ ràng nhận thức những này ám khí. Đào Bảo một vừa làm chuẩn bị công tác, một bên khẽ cười nói đến, ta đối với Trần Tổng cũng thật tò mò đâu. Tốt với ta kỳ. Trần An Nhàn thoáng kinh ngạc, đối với một cái hắc đạo đại tỷ đầu tò mò cái gì? Ân, ngươi nói, một mình ngươi hôn hắc đạo, làm sao hội nhận thức làm quốc tế cảnh sát hình sự bằng hữu đâu? Trên lý thuyết giảng, hai người các ngươi hẳn là quan hệ thù địch chứ? Đào Bảo bất động vẻ mặt đạo. Trần An Nhàn vẻ mặt bình thản, rất kỳ quái. Đối địch giai tầng người liền không thể lẫn nhau kết bạn. Năm đó Mỹ quốc cùng Nhật Bản đánh như thế kịch liệt, sau đó không cũng kết minh sao? Hít, được rồi. Đào Bảo cười cười, ta cũng là thuận miệng vừa hỏi, không ý tứ gì khác. Ân, đến, chúng ta bắt đầu phùng quần áo chứ. Chương 100, luận học hảo châm tuyến sống tầm quan trọng. Chờ đã, chờ một chút. Tuy nói trải qua làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Đào Bảo bàn tay tới được thời điểm, Trần An Nhàn vẫn có chút hoảng. Ân, không phải vậy, ngươi cởi quần áo ra đi. Đào Bảo lại nói, ngươi trong phòng làm việc thì có phòng vệ sinh riêng, ngươi tới trước bên trong trốn một hồi, ta một hồi liền phùng hảo. Trần An Nhàn xoắn suýt không ít, cuối cùng vẫn gật đầu. So với trước một cái phương án này càng năng lực tiếp thu một ít. Nàng đi tới phòng vệ sinh. Bên trong không có tất tất tốt tốt cởi quần áo âm thanh. Cũng không phải bởi vì phòng vệ sinh cách âm được, mà là Trần An Nhàn thoát đến rất cẩn thận, chỉ lo làm ra động tĩnh gì, gợi ra Đào Bảo nội tâm ẩn tại dã thú tập tính. Như Đào Bảo mất đi lý trí đối với chính mình mạnh bạo, Trần An Nhàn vẫn đúng là không nắm có thể thắng Đào Bảo. Trần An Nhàn phi thường phiền muộn. Nàng phi thường hối hận lúc trước không có nghe mẫu thân đại nhân, học hảo châm tuyến sống. Không phải vậy, ngày hôm nay cũng sẽ không như thế lung túng. Trần An Nhàn ở bên trong xoắn suýt vạn phần, ngoại diện Đào Bảo đúng là an phận vô cùng. Hắn cũng không có đi ý dâm Trần An Nhàn cởi quần áo cảnh tượng, hắn chạm ở trong phòng làm việc, nhìn trên vách tường mang theo bức ảnh. Những thứ này đều là bách hợp hôn giới sở thành lập tới nay trọng yếu khách hàng. Trong đó có không ít nghe nhiều nên thuộc đại minh tinh. Còn có một chút trong ngoài nước chính khách. Bởi vì bách hợp hôn giới sở tuy rằng chủ doanh nghiệp vụ là hôn luyến cố vấn này một khối, nhưng cũng cung cấp chính sách gián nói, nguy cơ giải trừ chờ tương đối cao quả thực nghiệp vụ, tên là fan cờ lấp bộ ngành. Nay một phần nghiệp vụ cho công ty mang đến kinh tế hiệu ích cũng không lớn, nhưng đối với công ty nhưng là cực kỳ trọng yếu, nói là hạt nhân nghiệp vụ, cũng không quá đáng. Fan cờ lấp bộ ngành mới là công ty chân chính hạt nhân cơ cấu, bất quá, nên bộ ngành cũng không ở Tiểu Hồng Lâu làm công. Cụ thể ở nơi nào, Đào Bảo cũng không biết. Trương Luân mặc dù là công trạng vương bài, nhưng theo vẫn đúng là không phải công ty chân chính vương bài. Trần An Nhàn có quyền lực đuổi việc Trương Luân, nhưng không có quyền đuổi việc fan cờ lấp bộ ngành người. Thậm chí, liền ông chủ Diệp Băng Vũ cũng không có quyền đuổi việc. Lúc trước, thu mua bách hợp hôn giới sở thời điểm, cùng bách hợp hôn giới sở hội đồng quản trị ký tên quá đặc thù thỏa thuận. Thỏa thuận sáng tỏ quy định, fan cờ lấp bộ ngành nắm giữ độc lập hoạt động quyền, không được thu mua phương tầng quản lý hành chính can thiệp. Hiện tại fan cờ lấp bộ ngành tuy rằng trên danh nghĩa vẫn như cũ thuộc về bách hợp hôn giới sở, nhưng giữa hai người càng như là hai nhà độc lập công ty. Fan cờ lấp bộ ngành thậm chí thực hiện tài vụ độc lập, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Hả? Đào Bảo ánh mắt lạc ở một tấm trong đó trong hình. Đó là hai người phụ nữ chụp ảnh chung. Bên trái nữ nhân chính là bách hợp hôn giới công ty tiền nhiệm ông chủ kiêm người sáng lập Cung Như Mộng. Cung Như Mộng năm nay tuy rằng trải qua 30 tuổi, con gái đều 4, 5 tuổi. Nhưng vẫn như cũ gợi cảm nóng bỏng, có thể nói Đông Hải đệ nhất cây mẹ. Đào Bảo cũng là bởi vì cứu con gái nàng, mới có thể tiến vào bách hợp hôn giới sở. Mà tấm hình này trên, Cung Như Mộng bên phải tắc đứng một cái 40, 50 tuổi nữ nhân, khí chất hoa vinh phú quý, vừa nhìn chính là nhà giàu quý phụ. Nàng gọi Mộ Dung Thanh Thanh, là đế đô tứ đại siêu cấp nhà giàu Mộ Dung gia người. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra một cái khe, Trần An Nhàn đầu dò xét xuất đến, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi biết sao? Đào Bảo cười cười, ta nếu như nhận thức lợi hại như vậy người, còn dùng hoa ở đây làm công a. Này, Đào Bảo, nói chuyện xin chú ý đúng mực. Bách hợp hôn giới vị trí Đông Hải trong loại nhỏ trong xí nghiệp, xem như là nổi tiếng rất cao công ty. Ngoại trừ chúng ta, ngươi còn gặp cái nào trong loại nhỏ công ty độc chiếm một tòa Tiểu Hồng Lâu làm công? Trần An Nhàn phi thường bất mãn. Được rồi, ta sai rồi. Đào Bảo đi tới, từ Trần An Nhàn tay lý tiếp nhận quần áo trong. Ánh mắt vô ý thức xuyên thấu qua môn phong liếc một cái bên trong. Thật sự, Đào Bảo lấy di di xin thể, đúng là vô ý thức, hơn nữa liền ngắm một tí dưới. Ùng ục. Đào Bảo lại nuốt ngụm nước bọt. Trần An Nhàn gò má bạo hồng, đùng, đóng cửa lại. Kẻ cặn bã. Bên trong truyền ra Trần An Nhàn nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Đào Bảo tự biết đối lý, không lên tiếng. Một lát sau, Đào Bảo phùng hảo quần áo, đem quần áo thả tới cửa, sau đó cười cười nói, có thể. Ngươi lui qua một bên. Trần An Nhàn môn không mở, tiếng trước tiên vang. Đào Bảo vi hãn, sau đó đứng qua một bên. Cửa phòng vệ sinh lúc này mới mở ra một cái khe, duỗi một tay ra, nắm lên cửa quần áo, đột nhiên thu lại, sau đó, đùng, cấp tốc đóng cửa lại. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Lại sau một lát, hay vẫn là không gặp Trần An Nhàn xuất đến. Cái kia, Trần Tổng Đào Bảo xem xét nhìn, có chút sốt ruột, đều muốn nghỉ làm rồi, buổi trưa hôm nay phát tiền lương đây. Trong phòng vệ sinh còn không âm. Hả? Đào Bảo sắc mặt nghiêm túc, ngay khi hắn chuẩn bị cưỡng ép đột tiến thời điểm, Trần An Nhàn âm thanh rốt cục vang lên. Âm thanh rất nhỏ, rất lúng túng. Cái kia, Đào Bảo, năng lực lại xin nhờ ngươi cái sự tình sao? Ố hoa, tình huống thế nào? Như thế e thẹn. Hắn ho khan hai tiếng nói, chuyện gì? Ngài xin cứ việc phân phó, ta lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Ta đột nhiên đến nghỉ lễ, ngươi có thể giúp ta đi mua một bao băng vệ sinh sao? Đào Bảo. Đào Bảo tê cả da đầu, cái này. Xin nhờ. Trần An Nhàn lại nói. Thấy bình thường cao ngạo lạnh lùng Trần An Nhàn giờ khắc này đều biến thành thời kỳ trưởng thành thiếu niên, Đào Bảo còn có thể nói cái gì? Cắn răng một cái, liều mạng. Tuy nói cho nữ nhân mua băng vệ sinh, hay vẫn là đại cô nương lên kiệu lần đầu, nhưng ai không cái lần thứ nhất đây? Được, ta biết rồi. Đào Bảo lập tức mở cửa đi ra ngoài. Nội tâm tuy rằng lời nói hùng hồn, nhưng đi tới siêu thị, hướng về băng vệ sinh hàng giá bên vừa đứng, Đào Bảo vẫn có chút bị không được. Vừa vặn có mấy cái nữ hài ở chọn băng vệ sinh, nhìn thấy Đào Bảo cũng xuất hiện ở đây, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là một bộ ám muội vẻ mặt. Đào Bảo ra mặt tuy hậu, giờ khác này cũng là rất năng. Không sao. Ai nói nam nhân không thể cho lão bà mua băng vệ sinh. Ạch Đào Bảo vứt cằm, thầm nghĩ, nói đến, chính mình vẫn đúng là chưa cho Hạ Tình mua quá băng vệ sinh. Bất quá, nàng dùng nhãn hiệu, ta là biết đến. À nợ lệ. Hả? Nơi này vừa vặn cũng phải cái này nhãn hiệu, Trần An Nhàn cũng không bàn giao mua nhãn hiệu gì, liền mua ạ nở lệ được. Hắn từ hàng giá trên gỡ xuống một bao ạ nở lệ băng vệ sinh, xem xét nhìn. Nói đi nói lại, cái này băng vệ sinh nhưng là nhiều chức năng đạo cụ A, tức là nữ nhân chi kỷ bằng hữu, có thể che chắn bảng số xe, tránh né mắt điện tử, chà chà, thực sự là vĩ đại phát minh A. Đào Bảo đột nhiên nhớ tới quãng thời gian trước tin tức. Có nữ tài xế dùng băng vệ sinh đem bảng số xe chống đỡ tránh né mắt điện tử kỳ hoa sáng tạo, trong đầu không nhịn được mơ tưởng viện vung lên. Ngay khi Đào Bảo làm Trần An Nhàn mua băng vệ sinh thời điểm, Diệp Băng Vũ vừa vặn từ siêu thị cửa đi ngang qua, đồng thời không nghiêng không khéo nhìn thấy màn này. Chương 101, phát tiền lương rồi. Đô thị mỹ nhân, kịch vốn đã viết xong, hiện tại trải qua tiến vào diễn viên sàng lọc giai đoạn. Nam số 1 trải qua cơ bản xác định do đời mới thần tượng nhạc chính Vũ diễn viên chính, nhưng nữ số 1 đoàn kịch phân kỳ trọng đại. Biên kịch đề cử lâu năm minh tinh Lưu Mạn Nhi, nhưng đạo diễn càng nghiêng về hòa nhạc chính Vũ đều là đời mới thần tượng Dương San San. Bất quá, Dương San San hiện tại chính ở quay chụp mặt khác một bộ phim, đương kỳ khả năng một người bí thư mô dạng nữ hài chính ở vừa đi một bên hướng về Diệp Băng Vũ báo cáo công tác. Hả? Diệp Tổng. Diệp Băng Vũ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, Dương San San không được. Nàng cũng không có giải thích tại sao, mà là hơi trầm ngâm, lại nói, Tô Thiến Âm đương kỳ như thế nào? Ân, Tô Thiến Âm hiện nay chính ở hợp tác với Dương San San quay chụp thần quái điện ảnh, Quỷ Hoán, bất quá nàng là nữ số 3, quay chụp hí phân ít, đương kỳ hẳn là so với nữ số 1 Dương San San rộng rãi. Thư ký hồi đáp. Diệp Băng Vũ gật gù, cho Tô Thiến Âm có môi giới liên lạc một chút, nếu như đương kỳ không thành vấn đề, này, Đô Thị Mỹ Nhân, vai nữ chính liền do Tô Thiến Âm đến diễn. A, thư ký ngẩn người, nhưng là... Tô Thiến Âm là từ hảo âm thanh xuất đạo, nàng cũng chưa từng học qua diễn kịch. Lần này hợp tác với Dương San San biểu diễn, Quỷ Hoán, trên danh nghĩa là nữ số 3, nhưng kỳ thực ló mặt màn ảnh cực nhỏ, trên căn bản xem như là không có hành động cũng năng lực diễn viên quần chúng nhân vật. Nhưng nếu như là nữ số 1, có chút người trời sinh liền tự mang bờ UG thiên phú. Ta xem qua Tô Thiến Âm ở trên sàn nhảy biểu diễn, nàng tuy rằng chưa từng học qua hệ thống diễn kịch, nhưng nàng trời sinh liền nắm giữ phi phàm màn ảnh biểu diễn sức giãn, chỉ cần hơi thêm chỉ điểm một chút, nàng liền năng lực thông hiểu đạo lý. Tô Thiến Âm sân khấu không nên ở ca trên sân nhảy, nơi đó quá nhỏ, không tha cho thiên phú của nàng. Nàng hẳn là nắm giữ rộng lớn hơn thiên không, càng bao la hơn thế giới. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Được rồi, ta biết rồi. Thư ký không chút do dự chấp hành Diệp Băng Vũ mệnh lệnh. Nàng cái này tuổi trẻ đẹp đẽ ông chủ không phải là bình hoa, mà là ngăn ngắn 5 năm ngay khi Đông Hải sáng tạo một cái thương mại thần thoại. Theo sáng lập Anh Đảo Truyền Thông hiện nay đã trở thành Đông Hải nhất đại dân doanh truyền thông giải trí tập đoàn. Kỳ chủ doanh nghiệp vụ bao quát tiết mục TV chế tác cùng phát hành, điện ảnh đầu tư, chế tác, tuyên phát, kịch TV đầu tư, phát hành, nghệ nhân người môi giới, mới truyền thông hố nệ lợp, game các loại. Anh Đảo Truyền Thông mới vừa hoàn thành vòng thứ 3 dung tư, cổ trị giá đã vượt qua 50 ức. Đương nhiên, Anh Đảo Truyền Thông thị trị giá so sánh quốc nội nhất đại dân doanh truyền thông tập đoàn Tia Sáng Truyền Thông sắp tới 400 ức thị trị giá, cũng không có thiếu chênh lệch, nhưng trải qua đầy đủ chế phách Đông Hải. Chờ Đào Bảo mua xong băng vệ sinh lúc đi ra, Diệp Băng Vũ trải qua đi xa. Đào Bảo cũng không biết Diệp Băng Vũ đi ngang qua, hắn đem băng vệ sinh nhét vào trong túi tiền trở về đến Trần An Nhàn văn phòng. Khắc khắc, Trần Tổng, băng vệ sinh mua xong. Phóng tới băng vệ sinh cửa. Được. Đào Bảo đem băng vệ sinh thả xuống, liền đứng ở xa hơn một chút nơi. Trần An Nhàn đưa tay đem băng vệ sinh lấy đi. Một lát sau, cửa phòng vệ sinh mở ra, Trần An Nhàn ung dung không vội từ bên trong đi ra. Đào Bảo nguyên tưởng rằng Trần An Nhàn hội đỏ mặt, nhưng tựa hồ nữ nhân này so với tưởng tượng bình tĩnh hơn nhiều. Khắc khắc, Trần Tổng, thể kiểm sự tình Đào Bảo quyết định tận dụng mọi thời cơ. Ta đến xử lý tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Ok, Đào Bảo cười cười, lập tức lui ra Trần An Nhàn văn phòng. Tuy rằng cho Trần An Nhàn mua băng vệ sinh tiêu hết Đào Bảo cuối cùng một điểm tiền, nhưng ít ra giải quyết thể kiểm phiền phải lớn. Đào Bảo không muốn thể kiểm nguyên nhân rất đơn giản. Hắn lo lắng cho mình thân thể bị tra ra có dị thường gì, sau đó bị đưa đến phòng thí nghiệm đường chuột trắng nhỏ, vậy thì thật là quá thảm. Ai, chỉ là vẫn như thế trốn ở đó cũng không phải sự tình, chính mình cũng không thể mãi mãi cũng không đi bệnh viện a. Đào Bảo nghĩ đến cái gì, lại thầm nghĩ, Mị Nương. Vẫn phải là tìm tới Mị Nương. Nếu như Mị Nương thật sự như nàng từng nói, gặp phải bức xạ hạt nhân sau nắm giữ may mắn thể chất, như vậy nàng lẽ ra có thể cung cấp cho mình rất nhiều tham khảo. Lúc này, tài vụ thất trước cửa sổ bài nổi lên hàng dài, Triệu Phi cũng ở. Nhìn thấy Đào Bảo lại đây, Triệu Phi lập tức phất phất tay, Đào Bảo, mau tới xếp hàng lãnh lương A. Đào Bảo vừa nghe đến tiền lương hai chữ, ánh mắt liền phát sáng. Lập tức đứng ở Triệu Phi mặt sau. Bởi vì Triệu Phi vốn là ở phía sau cùng sắp xếp, vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì chen ngang vấn đề. Ai, Đào Bảo, ngươi nghe nói không? Lúc này, Triệu Phi nhẹ giọng lại nói. Hả? Lẽ nào Lý Mẫn cùng Trần Dương tham ố công khoản sự tình bại lộ? Không đợi Đào Bảo mở miệng, Triệu Phi lại thấp giọng nói, Nam tỷ bị khai trừ rồi. Cái gì? Đào Bảo lấy làm kinh hãi. Triệu Phi trong miệng Nam tỷ, tên đầy đủ gọi Trương Nam, 36 tuổi, là công ty nổi danh thuộc nữ. Lúc trước, Đào Bảo cùng Hạ Tình ra mắt chính là Trương Nam ăn bài. Tại sao a? Nam tỷ tới công ty cũng rất lâu chứ? Năng lực làm việc cũng rất mạnh. Đào Bảo không rõ. Triệu Phi lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng, không chỉ có ta, mọi người trong công ty đều hết sức kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới Nam tỷ là bị cắt người số 1. Giảm biên chế danh sách là Trần Tổng tự mình quyết định, nguyên nhân đại khái chỉ có nàng biết chưa. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, Nam tỷ phản ứng cũng rất kỳ quái. Nàng tựa hồ đã sớm biết chính mình cũng bị cắt, đồ vật của chính mình đều thu thập chỉnh tề. Chờ giảm biên chế thông báo hạ xuống, nàng liền xách đồ vật của chính mình ly khai công ty. Không có hướng về lãnh đạo kháng nghị. Cũng không có hướng về đồng sự tố khổ, thậm chí đều không cùng đồng sự cáo biệt, trực tiếp liền đi. Ưm Đào Bảo ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau 10 phút, đến phiên Triệu Phi cùng Đào Bảo lãnh lương, hai người bọn họ cũng là còn sót lại hai cái chưa lãnh lương công nhân. Phụ trách phát tiền lương chính là Lý Mẫn. Ai ngờ, Lý Mẫn đột nhiên đến rồi cú, đến lúc tan việc, hai người các ngươi buổi chiều trở lại lãnh lương đi, ngược lại chạy không được. A, Triệu Phi mới vừa A dưới, còn chưa nói chính văn. Lý Mẫn trừng mắt, lại nói, a cái gì à, Triệu Phi, ngươi tháng trước liên nghiệp tích nhiệm vụ đều không hoàn thành, còn không thấy ngại lãnh lương. Ta Triệu Phi hết sức khó xử. Đào Bảo khẽ nhíu mày, trực tiếp đem Triệu Phi duệ đến phía sau, chính mình đứng ở tài vụ trước cửa sổ, nhàn nhạt nói, lúc nào xuất nạp cũng dám nói chuyện lớn tiếng. Ai cho dũng khí của ngươi? Trần Dương sao? Lý Mẫn sắc mặt một lần, lập tức giọng the thế nói, Đào Bảo, ngươi có ý gì? Mắc mơ gì đến Trần Dương? Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, mấy ngày trước đây, ta ở kẻ nủ kỳ phở y ẹt chỉa kẻ ăn cơm, nhà, chính là đi tới trên đường này ra kẻ nủ kỳ phở y ẹt chỉa kẻ điếm. Đối diện đây, là như quán rượu. Lý Mẫn sắc mặt lập tức biến hóa cực kỳ lúng túng, nàng lấy ra hai cái phong hảo tiền lương túi, ném cho Đào Bảo, đây là các ngươi hai tiền lương, nhanh lên một chút lấy đi. Ta còn không ký tên đây, thật sự có thể đi sao? Đào Bảo cười người thú vô hại. Lý Mẫn lại mau mau lấy ra một cái lãnh lương ký tên đan, nhượng Đào Bảo cùng Triệu Phi ở phía trên ký tên, sau đó, cấp tốc đóng lại tài vụ thất cửa sổ nhỏ miệng, vội vội vàng vàng ly khai. Thiết, tao biểu. Đào Bảo bĩu môi, sau đó mở ra chính mình tiền lương túi. Chương 102, Đông Hải đệ nhất cây mẹ. Hả? Trước mắt hồng nhan sắc không nhiều a. Đào Bảo đem bàn tay tiến vào tiền lương túi, sau đó đem đồ vật bên trong toàn bắt được xuất đến. Một tấm tiền lương cái, còn có một tấm màu đỏ mao ra ra cùng mấy chục đồng tiền tiền lẻ. Khe nằm. Đây chính là lão tử tháng trước tiền lương. 200 khối đều không. Bảo ca mặt đều sắp hắt thành thán. Lẽ nào đây là một gia hát điếm? Việc này, Bảo ca chắc chắn sẽ không liền như thế quên đi a. Hắn quyết định tìm tài vụ để hỏi cho rõ. Nhưng phòng tài vụ trải qua nghỉ làm rồi. Vừa vặn lúc này, Trần An Nhàn từ trên lầu đi xuống, Đào Bảo lập tức giết chạy tới. Trần Tổng, liên quan với tiền lương sự tình, ta có lời hỏi ngươi. Đào Bảo trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trần An Nhàn giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhàn nhạt nói, ta không có thời gian, trên xe nói đi. Hít, được rồi. Sau đó, Đào Bảo theo Trần An Nhàn rời đi công ty, sau đó lên Trần An Nhàn xe, một chiếc Jeep tự do quang. Hả? Trần Tổng, ngươi lần trước đi pha lê xưởng không phải mở tiểu bảo mã sao? Làm sao đổi thành tự do hết? Đào Bảo hiếu kỳ nói. Chuyện của tôi nét HT. TP. Đổi xe. Trần An Nhàn một bên buộc vào đai an toàn, vừa nói, tự do quang thùng xe không gian đại, thuận tiện xe chấn. Đào Bảo. Lạnh quá chuyện cười. Loại này hơn tiết mục ngắn từ Trần An Nhàn trong miệng nói ra, chỉ có một chữ, lạnh. Lại phối hợp Trần An Nhàn mặt không hề cảm xúc mặt, càng là lạnh. Thắt chặt dây an toàn, Trần An Nhàn nổ máy xe, nhàn nhạt nói, ngươi tiền lương làm sao? Ta chỉ phát tải không tới 200 khối tiền lương. Không đúng sao? Đương nhiên không đúng vậy. Ta tháng trước thập tam hảo chính thức nhập chức, lên 17 ngày ban, coi như không có trích phần trăm, không có toàn cần thưởng, nhưng ta cơ sở tiền lương liền 4.000. 4.000 là cái này nguyệt lên hiệu, tháng trước, ngươi cơ bản tiền lương hay vẫn là 2.000. Trần An Nhàn đánh gãy Đào Bảo, đạo. Đào Bảo. Được rồi. Đào Bảo nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận, coi như cơ sở tiền lương 2.000, mỗi ngày 66 đồng tiền. Ta lên 17 ngày ban. Trần An Nhàn nhìn Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, ngươi khi đó ký hợp đồng thời điểm, có hay không xem thật kỹ hợp đồng? Hả? Ngươi cần áp nửa tháng tiền lương. Nói cách khác, ngươi tháng trước chỉ có thể thực phát 2 ngày tiền lương. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Đào Bảo. Nói đến, trên hợp đồng hảo như là như thế viết. Thế nhưng, Đào Bảo nuốt ngụm nước bọt, khống chế một tí nhịp điệu, lại nói, các ngươi đây là trái với, cơ bản pháp, không phải, là trái pháp luật. Lao động pháp. Trần An Nhàn trợn tròn mắt, ngươi là cùng Cung Như Mộng ký hợp đồng, muốn nói cho biết, cũng có thể nói cho biết ngươi trước ông chủ chứ. Nàng dừng một chút, lại nói, lúc trước ký hợp đồng thời điểm, ngươi có phải là vẫn ở liếc trộm Đông Hải đệ nhất cây mẹ Cung Như Mộng quần đề, đều không chăm chú xem hợp đồng. Ha ha ha. Đào Bảo gãi đầu một cái, sao, làm sao có khả năng. A, được rồi, liền liếc mắt nhìn, liền một chút. Vừa vặn, ta hiện tại chính là muốn đi gặp Cung Như Mộng. Ngươi cũng đồng thời đi. Trần An Nhàn đạo. Này, không hay lắm chứ. Các ngươi đều là đại lãnh đạo, khẳng định là tiến hành thương mại đàm phán, ta một cái người làm công xem náo nhiệt gì. Không ai nói nhượng ngươi trên bàn đàm phán. Trần An Nhàn dừng một chút, lại nói, ngươi đi hống hải tử, chính là trước ngươi cứu, Cung Như Mộng con gái Cung Y Y Y. Ha ha ha. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, ta không ngại ba kinh nghiệm a. Nữ nhân sinh đệ nhất thai thời điểm, cũng không kinh nghiệm, lẽ nào liền không sinh sao? Kinh nghiệm đều là tích lũy. Hiện tại nắm giữ dục sở kỳ hiệu, tương lai có nhi tử của chính mình, thì sẽ không như rất nhiều tân sinh cha mẹ như vậy nhấc tay luôn cuống. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Đào Bảo suy nghĩ một chút, ân, ngươi nói, hảo như cũng có đạo lý. Được rồi, vậy liền lâm thời kiêm chức mãi ba đi. Sau lần đó, Trần An Nhàn liền không lại cùng Đào Bảo nói chuyện. Sau 20 phút, xe lái vào Hán Giang khách sạn bãi đậu xe. Hán Giang khách sạn hiện nay là Đông Hải quán rượu sang trọng nhất. Liên tục nhiều năm bị bầu thành ngũ tinh cấp, vẫn luôn là Đông Hải mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Chính phủ tiếp đón ngoại tân, bình thường đều là vào ở Hán Giang khách sạn. Bất quá, theo Đế đô Thượng quan tập đoàn tài chính dưới cờ lục tinh cấp Alins quán rượu lớn khánh thành, Hán Giang khách sạn đem mất đi ngày xưa vinh quang. Trần An Nhàn dừng xe xong, hai người liền đồng thời tiến vào khách sạn, sau đó đi thang máy đi tới lầu 8. Trần Tổng, ngươi đến rồi a. Một cái 20, 30 tuổi nữ nhân mỉm cười đi tới. Nàng một bộ màu đen mạt ngực bao mông váy ngắn, ngoại diện trùm vào một cái màu đen tiểu âu phục. Trước ngực đầy đặn cao cao nhô lên, dường như muốn đem khẩn trói buộc mạt ngực quần căng nức. Mạt ngực quần làn váy rất ngắn, miễn cưỡng che khuất tròn trịa rất xảo mông bộ, một đôi bị hắc ti bao vây thon dài ngọc chân hầu như hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, lay động trong lúc đó, làm người mơ màng vạn phần. Hai cái tử, gợi cảm. Bốn chữ, gợi cảm nóng bỏng. Chính là Đông Hải đệ nhất cây mẹ, Đào Bảo Tiền nhậm ông chủ Cung Như Mộng. Thật sự, ngươi hoàn toàn không nhìn ra Cung Như Mộng trải qua là một cái bốn tuổi hài tử mẹ rồi. Vóc người này thực sự là quá yêu nghiệt, đem một vài không sinh con cũng đã biến hóa thùng nước đâu, người phụ nữ đều muốn khí khóc. Quá không có thiên lý, quá bắt nạt rồi. Ồ, Đào Bảo ngươi làm sao cũng tới. Cung Như Mộng lúc này mới nhìn thấy Đào Bảo, thoáng kinh ngạc. Đào Bảo khẽ cười khổ, Mộng tỷ, sự tồn tại của ta cảm liền như thế mỏng manh sao? A, thất lạc rồi. Có muốn hay không tỷ tỷ an ủi ngươi một tí? Cung Như Mộng đi tới, ngón tay đốt Đào Bảo cảm, gò má tới gần lại đây, đôi môi khinh khí, hơi thở như hoa lan. Thơm ngát nước mũi, lại phối hợp thành thục nữ nhân ý nhị, thân là tỷ khống, thiếu phụ khống, nhân thê khống Đào Bảo căn bản không chống đỡ được a. Khắc khắc. Lúc này, Trần An Nhàn ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói, Cung Tổng, hắn là đến giúp ngài mang hài tử, ngài liền không nên đùa giỡn hắn. Tiểu Nhàn Nhàn, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Không nên dùng ngài chữ, có vẻ ta tuổi tác rất lớn dáng vẻ. Cung Như Mộng đạo. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, chính là, Mộng tỷ mới 30 tuổi. Sai. Cung Như Mộng cơ cơ tinh tế như lan ngón tay, ta là 29 tuổi linh 14 tháng. Sang năm vào lúc này chính là 29 tuổi linh 216 tháng, năm sau vào lúc này chính là 29 tuổi linh tam 18 tháng, cứ thế mà suy ra. Trần An Nhàn. Đào Bảo. Đang muốn nổ nước bọt một tí, một cô bé chạy như bay đến, bảo ca ca. Bé gái đại khái 4, 5 tuổi, hai mắt thật to lóe lên phảng phất sẽ nói, nho nhỏ môi đỏ cùng da rẻ màu trắng, càng hiện ra rõ ràng, một đôi lún đồng tiền nhỏ đều phân bố ở gò má hai bên. Lúng đồng tiền ở gò má như ẩn như hiện, đẹp đẽ như thiên tiên. Chính là Cung Y Y Y. Cung Y Y Y giống mẹ nàng, trời sinh chính là mỹ nhân lưu manh. Cung Y Y Y cùng Đào Bảo rất thân cận, chạy tới liền nhảy đến Đào Bảo trên người. Lúc này, cửa thang máy lại mở ra. Một đám người từ trong thang máy đi ra. Một nửa là người nước ngoài, còn có một nửa là Cực Quang Thương Mộng người. Chương 103, trái tim của ta vĩnh viễn thuộc về bạn gái ngươi. Cực Quang Thương Mộng người trong. Chói mắt nhất tự nhiên là Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình, hai người này bất kể đi đến nơi nào đều có thể trở thành là tiêu điểm. Cho tới người nước ngoài trong, khiến người chú ý nhất chính là đi ở trước nhất tóc vàng nam nhân. Hán đại khái 23-24 tuổi, cùng Đào Bảo tuổi tác sấp xỉ, gương mặt đẹp trai vàng đường cong như cổ Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại mỹ thiếu niên nạp khách sột như thê êm dịu hòa mỹ. Lông mi thật dài ở con mắt phía dưới đánh tới một tầng dày đặc bóng tối, bay xéo nhập tấn lông mày ở ngổn ngang tóc mái che đậy dưới như ẩn như hiện. Cao mà ưỡn lên sống mũi dưới là một tấm vi hiện ra no đủ môi, phấn phấn, như hoa hải đường biện màu sắc. Khoe miệng ngậm lấy một tia cân nhắc đủ cười, lộ ra điểm xấu xa mùi vị. Mỹ đến làm người ta kinh ngạc. Khi hắn nghiêng đầu thời điểm, lộ ra hắn mang màu trắng nanh sói đinh thai đẹp đẽ lộ thai. Thực sự là một cái yêu tinh giống như Mỹ lệ nam tử, có giới tử ở nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó vẻ đẹp, nguy hiểm mà lại tà ác. Cực Quang Thương Mậu tài vụ tổng giám Phan Lệ cũng ở. Nàng nhưng là vẫn luôn là Diệp Hướng Dương thầm mến giả. Nhưng ngày hôm nay làm người dẫn đường nàng đi ở cái này tóc vàng anh chàng đẹp trai bên người, mặt vẫn luôn là đỏ bừng bừng, thậm chí cũng không dám cùng tóc vàng nam nhân đối diện. Ác, thật là đẹp con trai. Cung Như Mộng cũng là giấu tay cằm, một mặt mỉm cười. Đào Bảo nhưng là khỏe miệng kéo kéo, ôm Cung Y Y Y liền hướng vừa đi. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể rời khỏi. Tóc vàng anh chàng đẹp trai ánh mắt quét qua, nhìn thấy Đào Bảo, tắt chân chạy tới, ai nha nha. Này không phải tiên nữ tỷ tỷ bạn trai Đào Bảo sao? Mọi người một mặt lô cốt. Một cái địa đạo tiếng phổ thông, phát âm tiêu chuẩn, rõ ràng, nếu như không xem mặt, còn tưởng rằng là đế đô đài truyền hình cái nào tin tức người chủ trì đây. Đào Bảo không để ý đến hắn, tiếp tục đi. Đào Bảo, ngươi biết không? Từ khi ta thấy bạn gái, ngươi người huynh đệ này, ta liền giao xác định. Hạch nết. Tiểu cô nương này chính là ngươi cùng tiên nữ tỷ tỷ hài tử chứ? Thật là đẹp, đến. Nhượng thúc thúc ôm ôm, cưới không được tiên nữ tỷ tỷ, vậy thúc thúc sẽ chờ ngươi lớn lên lại. Đúng. Đào Bảo một cái bạo lật gõ đến lại nhảy tóc vàng anh chàng đẹp trai trên đầu, tức giận nói, Ban Kiệt Minh, ngươi con mắt kia nhìn thấy đây là ta con gái, y y y là vị tỷ tỷ kia con gái. Đào Bảo chỉ cách đó không xa Cung Như Mộng. Cung Như Mộng mỉm cười hướng hai người phất phất tay. Hảo có ý nhị đại tỷ tỷ. Hắn lập tức lại lắc đầu, thế nhưng, ta sẽ không hoa tâm, trái tim của ta vĩnh viễn thuộc về bạn gái ngươi.
Đào bảo.
Đúng rồi, tiên nữ tỷ tỷ đâu?
Ban Kiệt Minh tập hợp, lại nói.
Đào bảo khỏe miệng kéo,
phân.
Ban Kiệt Minh đầu tiên là ngẩn người, lập tức song quyền nắm chặt,
ư.
Ta liền biết, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biệt ly.
Ngươi loại này biến thái tỷ khống, căn bản không xứng với tiên nữ tỷ tỷ.
Đào bảo trợn tròn mắt.
Này tiên nữ tỷ tỷ hiện tại ở đâu?
Ban Kiệt Minh lại nói.
Ta làm sao biết?
Đào bảo thở dài, đi, đừng phiền ta.
Hả?
Đào bảo đột nhiên nhớ tới cái gì? Ban Kiệt Minh, ngươi đến Đông Hải làm gì chứ?
Ồ,
ta không từng nói với ngươi sao?
Ta là Lợi Khiết Thì tập đoàn tổng giám đốc con riêng.
Cái gì Lợi Khiết Thì?
Bao gia công ty sao?
Chưa từng nghe nói.
Ban Kiệt Minh.
Ngươi muội a.
Nay Duis, ngươi cuối cùng cũng coi như nghe nói qua chứ.
Năm 2010, chúng ta Lợi Khiết Thì tập đoàn thu mua Duis tập đoàn. Ta hiện tại là Duis Đại Hoa Hạ khu người phụ trách. Lần này đến Đông Hải chủ yếu là cùng Đông Hải Cực Quang Thương Mậu tập đoàn trao đổi dẫn vào Duis sản phẩm mới sự tình.
Mấy ngày trước Hạ Tình nhắc qua việc này.
Đào bảo cùng Ban Kiệt Minh ở chỗ này tán gẫu, bên kia cũng tán gẫu.
Diệp Hướng Dương nhìn Cung Như Mộng khẽ cười nói, Mộng tỷ hiện tại là càng ngày càng có nữ nhân vị.
Cung Như Mộng nở nụ cười xinh đẹp, Tiểu Hướng Dương, coi như lại khen ta, ngươi cũng tới không được giường của ta nha.
Phúc!
Diệp Hướng Dương suýt chút nữa không thổ huyết, mau mau xem xét Hạ Tình một chút.
Bất quá, Hạ Tình tựa hồ có hơi thay lòng đổi dạng, cũng không nghe thấy hắn cùng Cung Như Mộng nói chuyện.
A.
Cung Như Mộng ánh mắt ở Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình trên người đi bộ một vòng, vi vi mỉm cười, thì ra là như vậy.
Khắc khắc, cái kia, Mộng tỷ, ngươi đối với ta ra bảo muội làm cái gì thuật thôi miên?
Diệp Hướng Dương lại mỉm cười nói,
thuật thôi miên,
cao cấp như vậy sở kỳ hiệu, ta cũng sẽ không.
Cung Như Mộng dừng một chút, lại cười nói, lời ấy nghĩa là sao?
Ta nghe nói,
ngươi lấy 150 triệu giá cả đem bách hợp hôn giới sở bán cho Băng Vũ, nhưng cứ ta ước định. Bách hợp hôn giới sở giá trị hẳn là ở 90 triệu tả hữu.
Ta cái kêu bảo muội ở thương mại thu mua trên luôn luôn đều là tuân theo lấy giá thấp nhất thu mua chất lượng tốt nhất tài sản lý niệm, lần này làm sao phạm bị hồ đồ rồi.
Diệp Hướng Dương khẽ cười nói.
Cung Như Mộng nở nụ cười xinh đẹp, ban đầu ta định ra báo giá chính là 90 triệu, nhưng muội ngươi vừa mở miệng liền ra giá một cái ức.
Ta suy nghĩ, nếu nàng đều ra giá một ức, này tại sao ta không lại để giá tiền đâu.
Sau đó, liền quyết định 1.5 ức giá thu mua.
Diệp Hướng Dương khỏe miệng kéo.
Cung Như Mộng nữ nhân này thật không hổ là giới kinh doanh Mỹ Hồ.
Bất quá, Diệp Hướng Dương đến hiện tại hay vẫn là rất buồn bực, luôn luôn khôn khéo cực kỳ bảo muội vì sao lại phạm lớn như vậy sai lầm đâu.
Đầy đủ dùng nhiều 60 triệu.
Phải biết, hiện tại bách hợp hôn giới sở hàng năm lãi dòng nhuận cũng bất quá tháng 1 năm 20 triệu.
Hảo, ta không hàn huyên với ngươi.
Cung Như Mộng quay đầu nhìn Trần An Nhàn, lại nói, Trần Tổng. Chúng ta đi phòng riêng tán gẫu chứ?
Ừm.
Trần An Nhàn gật gù.
Cung Như Mộng lại nhìn xa hơn một chút nơi Đào Bảo, cất cao giọng điều nói, Đào Bảo, y liền tạm thời xin nhờ người chăm sóc.
Ok, Đào Bảo gật gù.
Sau đó, Cung Như Mộng rồi cùng Trần An Nhàn ly khai.
Ban Kiệt Minh nhìn đồng hồ, cũng nói, ta cũng muốn qua đi, Đào Bảo, hẹn gặp lại.
Đào Bảo trợn tròn mắt, tốt nhất vĩnh không gặp gỡ.
Thực sự là bạc tình đây.
Mau cút trứng.
Ai, được rồi.
Ban Kiệt Minh sau đó cùng Diệp Hướng Dương cùng nhân cùng đi một cái khác phòng riêng.
Tiến vào phòng riêng thời điểm, Hạ Tình xem xét nhìn ở lầu 8 phòng khách bồi cùng y đi chơi đùa Đào Bảo, mâu trong xẹt qua một tia nhàn nhạt tâm u, nhưng lập tức liền lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục lại yên lặng, trực tiếp cất bước tiến vào phòng riêng.
Ban Kiệt Minh tiên sinh, ngươi biết Đào Bảo.
Diệp Hướng Dương lần thứ nhất dùng Hán ngữ cùng Ban Kiệt Minh nói chuyện.
Trước hắn căn bản liền không biết Ban Kiệt Minh Hán ngữ nói như thế lưu, vẫn luôn là dùng Anh văn giao lưu.
Ban Kiệt Minh thoáng kinh ngạc,
ồ,
các ngươi cũng nhận thức Đào Bảo.
Coi như thế đi.
Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa nói tiên nữ tỷ tỷ là.
Hả, Đào Bảo bạn gái, chuẩn xác điểm nói, là bạn gái trước.
Ban Kiệt Minh đạo,
là cái ra sao nữ nhân.
Diệp Hướng Dương hiếu kỳ nói,
có thể làm cho nổi danh hoa hoa công tử Ban Kiệt Minh quyến luyến nữ nhân, khẳng định không phải bình thường nhân vật.
Mà Hạ Tình này hội cũng ngồi đoàn chính.
Nàng kỳ thực cũng không muốn quan tâm Đào Bảo sự tình, nhưng lúc này nhưng không tự chủ được thụ nhị tế nghe tới.
Chương 104, nếu như chúng ta nếu là có hài tử.
Ác, phi thường người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ân, gợi cảm, đẹp đẽ, thành thục, cơ trí, còn mang theo một điểm nữ vương phạm.
Hoàn mỹ không một tí vết, lại như tiên nữ tỷ tỷ như thế. Hàng này tựa hồ đối với Hoa Hạ văn hóa hiểu rõ không ít. Ban Kiệt Minh một mặt say mê, lại nói, đương ta thấy nàng đầu tiên nhìn, ta liền không cách nào tự kiềm chế yêu người phụ nữ kia. Sau đó biết nàng có bạn trai, nhưng cũng không thể thay đổi tâm ý của ta. Bạn trai nàng, chẳng lẽ chính là Đào Bảo? Diệp Hướng Dương đạo. Đúng đấy. Có người nói hay vẫn là nàng mối tình đầu, đáng ghét. Chết tiệt Đào Bảo, ỷ vào chính mình trước tiên nhận thức nàng, cướp đi ta nữ thần. Ban Kiệt Minh một mặt ưu hoán, sau đó, hắn sán lạn nở nụ cười. Bất quá, hai người bọn họ hiện tại trải qua biệt ly, cơ hội của ta đến rồi. Nói xong, Ban Kiệt Minh lại vẫn ngâm nga ca. Một thủ kinh điển Trung Văn ca. Ta dân chúng kim cái thật cao hứng, ta dân chúng kim cái thật cao hứng. Mọi người. Không đợi mọi người mở miệng, Ban Kiệt Minh lại nói, ngày hôm nay cao hứng, hợp đồng, các ngươi nói thế nào, liền làm sao thiêm. Ban Kiệt Minh nói xong, cùng đi đến đủ ít đồng sự mặt đều thay đổi. Ban Kiệt Minh thiếu gia hay vẫn là như thế tùy hứng. Rõ ràng là cái con riêng, một điểm giác ngộ đều không. Ta xem người đàn ông này ngoại trừ khuôn mặt ngoại, không còn gì khác đi. Khắc khắc. Lúc này, một cái tuổi tác xem ra hơi lớn chút nam nhân ho khan hai tiếng, nói, chúng ta tổng giám đốc ý tứ là, đại gia ngồi cùng một chỗ đều rất vui vẻ. Hợp đồng đây. Các ngươi có thể trước tiên đưa ra các ngươi ý nghĩ, chỉ cần không cho chúng ta thưởng tiền, hợp đồng này liền năng lực thêm. Tuy rằng còn có rất nhiều mọi người ở tranh phần này hợp đồng. Nhưng liền chúc các ngươi cực quang thương mậu có thành ý nhất, chúng ta cùng tình nguyện cùng quý phương hợp tác. Diệp Hướng Dương trong lòng cười gằn, thiết, cáo già. Bất quá, mặt ngoài nhưng là vô cùng nhiệt tình nói, kéo đinh tiên sinh, xin ngài yên tâm, đồng thắng là thương mại hợp tác cơ sở. Các ngươi xem trước một chút phần này hợp đồng. Diệp Hướng Dương đối với Hạ Tình liếc mắt ra hiệu. Nhưng Hạ Tình có chút mất tập trung, không nhận ra được Diệp Hướng Dương ám chỉ. Phan Lệ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, Hạ Tình, hợp đồng. Hạ Tình này mới phục hồi tinh thần lại, nàng đứng lên đến thoáng cuối cùng, xin lỗi, có chút thất thần. Nói xong, nàng từ trong bao lấy ra một phần hợp đồng đưa cho Ban Kiệt Minh. Ban Kiệt Minh cười cười, không cần nói xin lỗi, mỹ nữ làm cái gì cũng có thể bị tha thứ, bởi vì các nàng là mỹ nữ. Nói xong, Ban Kiệt Minh trực tiếp mở ra hợp đồng, liền không thèm nhìn, trực tiếp ở hợp đồng phía sau cùng ký tên nơi viết đến tên của chính mình, lại từ trong túi tiền lấy ra con dấu, che lên. Hợp đồng tức thời có hiệu lực. Bồi Ban Kiệt Minh đến Hoa Đủ Ít công ty người một mặt một bước. Liền như thế ký rồi. Thật sự không nhìn hợp đồng. Khe nằm. Có như thế kinh thương sao? Trời ạ, nhanh lên một chút đưa cái này công tử bột lấy đi đi. Hắn hội hủy diệt Đủ Ít tập đoàn ở Đại Hoa Hạ khu công trạng. Ban Kiệt Minh cũng không để ý tới những người này ánh mắt kháng nghị. Hắn đưa tay ra mời lại eo. Hảo, hợp đồng quyết định, chúng ta ăn cơm đi. Diệp Hướng Dương tự nhiên là rất vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn người phục vụ, cười cười nói, có thể mang món ăn. Cơm đến trên đường, Hạ Tình đứng lên đến, cười nhạt cười, ta đi dưới phòng vệ sinh. Nói xong, Hạ Tình thoáng cúc cung, sau đó rời đi phòng riêng. Ừ, Ban Kiệt Minh vừa ăn gà quay chân, vừa nói, Diệp Tổng, công ty của các ngươi cái này gọi Hạ Tình kế toán không sai, có bạn trai chưa? Diệp Hướng Dương lập tức ánh mắt cảnh giác nói, nàng ly hôn, hiện tại chính ở vào cảm tình thương tích kỳ. Ban Kiệt Minh trợn tròn mắt, chớ sốt sáng. Ta đối với cùng tuổi nữ nhân không có hứng thú. Ta yêu thích thành thục đại tỷ tỷ, không sai, lại như tiên nữ tỷ tỷ như vậy nữ nhân. Diệp Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng Ban Kiệt Minh chính là một chơi tự vô lễ, yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt công tử bột, nhưng Diệp Hướng Dương lại biết, chuẩn xác điểm nói, hắn cảm giác được, người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như hắn thật đối với Hạ Tình khởi xướng theo đuổi thế tiến công, Diệp Hướng Dương còn thật không biết nên làm gì. Ở Đông Hải. Hắn Diệp Hướng Dương chính là minh tinh. Thế nhưng xuất Đông Hải, hắn cũng chính là một rễ cỏ. Không nói những cái kia lánh đời con em của đại gia tộc, liền nói rõ trên mặt thanh niên tuấn kiệt so với hắn Diệp Hướng Dương lợi hại, cũng có rất nhiều. Thí dụ như, chính mình bạn tốt, Đế Đô Thượng Quan Tập đoàn Tài chính Thượng Quan Lăng Vân. Còn thí dụ như, Mộ Dung Tập đoàn Tài chính Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân huynh đệ. Những người này, bất kể là ở nhà thế, năng lực cá nhân trên đều mạnh hơn chính mình. Hô cũng còn tốt. Ban Kiệt Minh đối với Hạ Tình cũng không có biện pháp. Chính mình chỉ cần tờ cờ đi cái kia làm lính, Hạ Tình chính là mình. Chỉ là, Diệp Hướng Dương sắc mặt thoáng nghiêm nghị, lại suy nghĩ nói, chỉ là, việc này không thể lại không chừng mực mang xuống, ai biết có thể hay không nửa đường rết ra cái trình rào kim. Có câu nói, lạc túi làm an. Nếu như cùng Hạ Tình lĩnh chứng minh, dù cho nhiều hơn nữa nam nhân theo đuổi, cũng không sợ. Bởi vì, Hạ Tình là một cái phi thường truyền thống nữ nhân. một khi kết hôn, thậm chí nói, một khi xác lập quan hệ, Hạ Tình thì sẽ không phản bội. Diệp Hướng Dương mâu trong phất quá một vệt kiên quyết. Cuối tuần này, thừa dịp chính mình sinh nhật tụ hội, chính mình nhất định phải làm cái đoạn. Phòng khách. Hạ Tình đi xong vê đút cờ trở lại, dưới ánh mắt ý thức xem xét nhìn phòng khách. Đào Bảo còn ở cùng cái kia gọi Cung Y Y ỉa bé gái chơi đùa, hơn nữa nhạc này không đối phương dáng vẻ. Hạ Tình thầm nghĩ không ít, đi tới. Đào Bảo, nguyên tưởng rằng ngươi không thích đứa nhỏ, nhưng bất ngờ siêu yêu thích hải tử mà. Hạ Tình đi tới, nhàn nhạt nói. Đào Bảo ngồi ở trên ghế dài, xem xét nhìn ở nhi đồng chơi trò chơi khu chơi hạt cắt Cung Y Y ỉa, cười cười nói, đáng tiếc không phải nhi tử của chính mình, không phải vậy càng yêu thích. À, nhi tử của chính mình á. Hạ Tình cũng ở trên ghế dài ngồi xuống, tay phải nâng quai hàm bang, nhàn nhạt nói, việc này tổng hy vọng không được ngươi này thổi phồng bạn gái chứ. Khắc khắc. Đào Bảo vi uống dưới, ngươi còn ở thù dai đây. Hạ Tình chừng Đào Bảo một chút, ngươi đổ chơi kia quấy nhiều dân. Nàng dừng một chút, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Cung Y Y ở trên người, tham thảm thở dài. Đào Bảo tắt nhìn Hạ Tình một chút, hơi trầm mặc, mới cười cười nói, nếu như chúng ta lúc trước nếu là có hài tử, hay là thì sẽ không đi tới ly hôn bước đi kia. Hạ Tình ánh mắt trầm ngâm, không nói gì. Một lát sau, nàng đứng lên đến, nhàn nhạt nói, ta về đi ăn cơm. Nha, đúng rồi, nghe nói ngươi bạn gái trước là một người phi thường xinh đẹp ngự tỷ a. Ta trước không đều nói rồi sao? A, hai người các ngươi biệt ly, đúng là bởi vì ta. Hạ Tình lại nhàn nhạt nói. Đào Bảo cười cười, ta nói là, ngươi khẳng định không tin. Bất quá, ta cũng không thể vô sỉ như vậy đem trách nhiệm đẩy lên hoàn toàn không biết chuyện trên người ngươi. Ân, nói chung, đều là sai lầm của ta. Đào Bảo đưa tay ra mời lại eo, sau đó ngẩng đầu xem xét nhìn Hạ Tình, cười cười nói, ta xem như là rõ ràng. Chân chứ nam nhân, là không chiếm được hạnh phúc. A, cho nên. Chương 105, ta và chị ngươi quan hệ tốt đến mức rất. Vì lẽ đó, ta đại khái đời này là không chiếm được hạnh phúc. Bởi vì, có một người phụ nữ, ta trước sau không cách nào đưa nàng lãng quên. Đào Bảo nhìn chăm chú Hạ Tình con mắt, nhàn nhạt nói. Hả, ngươi tỷ sao? Đào Bảo tan vỡ, tại sao lại kéo tới ta tỷ trên người đây? Là ngươi. Hạ Tình. Nói xong, Đào Bảo thở dài, ai, bất quá, ta cảm giác được, ngươi là thật sự không yêu ta. Lúc trước ly hôn thời điểm, nói cẩn thận, hảo tụ hảo lạc. Ngươi thẳng thắn như nam nhân, ta ngược lại như cô gái, ma ma tức tức, kỳ cục. Đào Bảo lần thứ hai dừng lại một tí, hít sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, lại nhàn nhạt nói, Hạ Tình, ta hội đã quên đối với tình cảm của ngươi. Ân, hay là, ta hẳn là chăm chú đi chuẩn bị một đoạn luyến ái, như vậy hiệu quả nhanh nhất. Hả, cùng ngươi tỷ luyến ái sao? Đào Bảo. Đùa giỡn. Hạ Tình lại nói. Hạ Tình, tại sao ta cảm giác, ngươi đối với ta tỷ tràn đầy ác ý? Đào Bảo mở miệng nói. Lôi của ngươi cảm thấy. Ta và chị ngươi quan hệ tốt cực kỳ, quả thực thân như tỷ muội. Hoàn toàn không có sức thuyết phục. Đào Bảo dừng một chút, lại muốn nói, cái bụng nhưng ngủ cục gọi. Không ăn cơm. Hạ Tình hỏi. Ai, tư bản chủ nghĩa xã hội H8A, người có tiền ở trong phòng ăn ngon, uống say. Người nghèo cũng chỉ năng lực ở ngoại diện người phiêu hương. Đào Bảo thở dài nói. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi ngày hôm nay không phải phát tiền lương sao. Bên kia có đại chúng căng tin, một phần cơm mới 10 khối tiền. Tiền lương. Nghĩ đến tiền lương, Đào Bảo khỏe miệng liền giật dưới. Cái kia, Hạ tiểu thư. Đào Bảo đột nhiên rất nghiêm túc nói. Làm gì? Hạ Tình cũng không khỏi mà nhiên chăm chú lên. Trả tiền lại năng lực thư thả đến đâu chút thời gian sao? Đào Bảo đột nhiên yếu ớt nói. Hạ Tình khẽ nhíu mày, ngươi lại nắm tiền lương tán gái. Không không không, lần này tuyệt đối không. Đào Bảo do dự một chút, hay vẫn là đem tiền lương bị chụp sự tình nói cho Hạ Tình. Ai? Hạ Tình thở dài, mở ra bốc đẩm, lấy ra một chắc nhân dân tệ, mấy đều không mấy, trực tiếp nhét vào Đào Bảo tay lý. Chúng ta cũng là ngày hôm nay mới vừa phát tiền lương, số tiền này, ngươi trước tiên cầm dùng đi. Tây Đào Bảo xem tiền trong tay, trầm mặc một lát sau, càng làm tiền cho Hạ Tình, khẽ cười khổ. Nếu để cho chúng ta những cái kia bạn học thời đại học biết, ta hiện tại phải xếp hạng cao thê cứu tế, nhất định sẽ chuyện cười ta. Hà nam nhân mặt mũi chính là kẻ nhạt tự tôn. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi này hơn 100 đồng tiền năng lực chống đỡ một tháng. Hàng ngày gặm mì ăn liền cũng không đủ đi. Ha ha ha, rồi sẽ có biện pháp. Hạ Tình trợn tròn mắt, đem tiền cất đi, tùy theo ngươi. Nói xong, Hạ Tình xoay người rời đi. Ùng ục. Cái bụng lại bắt đầu kêu. Nhịn nữa một hồi, sau đó đi ngoại diện mua cái lao bà bính, chỉ cần 5 khối tiền. Đào Bảo tính toán hảo. khoảng chừng nửa giờ sau, Tiểu Y Y đột nhiên kêu một tiếng, mẹ. Đào Bảo quay đầu nhìn đi, Cung Như Mộng cùng Trần An Nhàn trải qua xuất đến rồi. Cung Như Mộng tay lý còn nhấc theo một cái thực phẩm túi. Đào Bảo, đói bụng hỏng rồi chứ? Đưa cho ngươi. Cung Như Mộng mỉm cười nói. Đào Bảo tiếp nhận thực phẩm túi, xem xét nhìn, bên trong là một cái hoàn chỉnh gà quay, còn có vài phần ăn sáng. Mộng tỷ, cảm ơn. Đào Bảo tỏ rõ vẻ cảm động, ngự tỷ tài cao. Cung Như Mộng cười cười, đây là ngươi thù lao. Mà Trần An Nhàn khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Ân, Đào Bảo, chúng ta hiện tại phải đi về, ngươi là ở đây ăn đâu? Hay vẫn là Cung Như Mộng lại hỏi. Đào Bảo suy nghĩ một chút, ân, về công ty ăn nữa đi. Vậy chúng ta đi xuống đi. Xuống lầu dưới, Cung Như Mộng lái xe mang theo Cung Y Y hướng nam đi rồi, mà Đào Bảo cùng Trần An Nhàn tắt hướng về bắc đi rồi. Về đến công ty cửa, Trần An Nhàn dừng xe. Chờ Đào Bảo sau khi xuống xe, Trần An Nhàn lại lái xe đi rồi. Đào Bảo nhấc theo đồ ăn về đến phòng làm việc của mình, đem gà quay cùng ăn sáng hướng về trên bàn làm việc vẫy một cái, sau đó mở máy vi tính ra, leo lên QR. Lách cách. Mới vừa leo lên QR, thì có tin tức nhắc nhở. Mà nhìn thấy lấp lóe ảnh chân dung thì, Đào Bảo trong lòng một cái giật mình. Mỹ Nương. Hơn nữa là mới vừa phát tin tức. Đào Bảo mau mau mở ra QR tin tức, lưỡng cái tin tức, một cái là hình ảnh, một cái là văn tự. Hình ảnh là một cái bạch tỷ chân phong dài, ăn mặc màu đen hình lưới tất chân, tràn ngập mê hoặc. Mà văn tự là, đại ca ca, ta thi đại học xong, có muốn tới hay không một phát? Đào Bảo khoe miệng kéo kéo, gõ xuất một đoạn văn tự phát tài đã qua. Ngươi thực sự là học sinh cấp 3. Nhất định phải á, tại sao ngươi muốn hoài nghi đâu? Ngươi nói ngươi tham gia thi đại học, nhượng ta nhìn một chút ngươi thí sinh chứng minh. Mới không nên đây. Nhượng ngươi nhìn, ngươi chẳng phải sẽ biết nhân ra là ai. Vậy đi theo ngươi mướn phòng đến một phát, cũng đồng dạng biết ngươi dạng gì. No, no. Ba ba muốn mông con mắt, nhân ra hay vẫn là học sinh cấp 3, bị người nhìn thấy mặt, hội rất thật không tiện rồi. Đào Bảo. Đã như vậy, vậy từ chối đến hẹn. Đào Bảo trả lời. Tuy ngươi định thiên hoa say khước, ngược lại Bảo ca không tin ngươi là học sinh cấp 3. Đối với Mỹ Nương chủ động quyến rũ, Đào Bảo cảm thấy, đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Cứ hắn một năm qua cùng Mỹ Nương Internet giao du kinh nghiệm phán đoán, Mỹ Nương tuổi tác hẳn là giới từ 22-27 tuổi trong lúc đó, hoạt bát nghịch ngợm, nhưng tâm tư kín đáo, đề phòng ý thức cường. Nghề nghiệp không tốt phán đoán, có thể là nữ đặc công, cũng có thể là quốc tế cảnh sát hình sự, cũng có thể là nữ độc dược hoặc như dư xương như vậy nữ kinh doanh súng đạn. Lúc này, Mỹ Nương lại phát tới tin tức. Không sai. Ở ta hết thể nam tính bạn tốt lý, ngươi là người thứ nhất từ chối. Vì khen thưởng ngươi giữ mình trong sạch, Mỹ Nương quyết định trả lời ngươi một vấn đề. Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều hội thành thật trả lời. Nhưng chỉ hạn một vấn đề. Đào Bảo trong lòng hơi động. Hắn thầm nghĩ không ít, sau đó hỏi, tên của ngươi. Chương 106, ngược đại bản đại manh thần. Này! Một lát sau, Mỹ Nương trả lời. Đào Bảo mặt hắc ga, ta nói chính là trung văn danh tự, thẻ căn cước trên danh tự. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng. Ta hỏi lại một vấn đề, ngươi nếu như trả lời, ta liền lại cho ngươi một cơ hội. Mỹ Nương lại nói. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, nói. Xin hỏi, có ở trên trời bao nhiêu vì sao? Đào Bảo. Này, Mỹ Nương, ngươi là thuần tâm sái ta đúng không? Đào Bảo mặt đều sắp hắt thành thán. Hi hi, không nên tức giận rồi, ta cho ngươi thả một tấm gợi cảm nóng bỏng vốn riêng tự chụp ảnh, nhượng ngươi cảm thụ một chút hiện tại học sinh nữ cấp 3 thành thục độ. Mỹ Nương lại nói. Đào Bảo không lên tiếng. Ân, thật sự, ta thật không có đang chờ mong rồi. Học sinh nữ cấp 3 mà. Thân thể đều còn không phát dục thành thục đây, có gì đáng xem. Ùng ục. Không ít sau, Mỹ Nương ảnh chân dung lần thứ hai lóe lên đến. Đào Bảo đầu tiên là hai tay hợp nhất. A-di-đà Phật, lão nạp lòng yên tĩnh như thủy. Sau đó, mở ra tin tức. Phúc. C. Cái này nhỏ bé, cái này no đủ độ, không sai tuyệt đối là đạt đến C, thậm chí là C. Mỹ Nương truyền đến chính là một tấm bộ ngực riêng chiếu, chỉ ăn mặc văn ngực loại kia. C2 vú. Phối hợp trên màu đen lôi ti văn ngực. Mê hoặc lũy thừa, ngũ tinh cấp. Hoa, hiện tại học sinh nữ cấp 3 đều như thế phạm quy sao? Ta nhớ mang máng, ta cao trung ngày hội, cùng lớp nữ sinh có thể không phải như vậy quang cảnh á, hay vẫn là nói địa vực sai biệt. Đào Bảo trừng mắt nhìn, lại thầm nghĩ, nếu như là địa vực sai biệt, ngược lại có thể hiểu được. Một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, chúng ta quê nhà tuyết thành nhưng là có bẩn nhũ chi hương tên gọi, chẳng trách các nữ sinh bộ ngực phát dục phổ biến nợ dai. Đào Bảo tâm tư càng chạy vượt nghiêng. Năm đó, tỷ tỷ 11 tuổi năm ấy đến Tuyết Thành, mấy năm sau liền trưởng thành lên thành có 102 tiểu thành tuyệt đại giai nhân, đặc biệt là xê bộ ngực càng là treo đến tiểu thành nữ sinh ước ao ghen tị, thậm chí đối với tỷ tỷ tiến hành rồi ngôn ngữ công kích, cái gì ngực lớn nhưng không có đầu óc, khẳng định là bị đệ đệ vò đại các loại không thể tả ngôn luận. Ngay khi Đào Bảo thầm nghĩ, cửa phòng làm việc bị người văng lên. Mời đến. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, mở miệng nói. Môn bị đẩy ra, sau đó Diệp Băng Vũ bóng người xuất hiện ở cửa. Này, thân ái. Đào Bảo mỉm cười nói. Hắn ngày hôm nay cùng Hạ Tình nói, chính mình cũng có thể đi chuẩn bị một đoạn luyến ái, cũng không phải đang thăm dò Hạ Tình phản ứng, mà là thật sự như thế nghĩ đến. Hắn biết đến, Hạ Tình vẫn luôn là loại kia đi rồi liền không trở về lại quay đầu nữ nhân. Nàng là sẽ không lại trở lại bên cạnh mình. Vì lẽ đó, vẫn đối với Hạ Tình ôm ấp phục hôn ảo tưởng, đối với những khắc cùng chính mình giao du nữ nhân cũng không công bằng. Vân Hy tỷ, chính là mình trần trừ người bị hại. Bất quá. Đào Bảo xem xét nhìn vẻ mặt lãnh đạm Diệp Băng Vũ, khỏe miệng giật dưới. Bất quá, chính mình này nơi tổng giám đốc bạn gái cũng không có dự định hảo hảo cùng chính mình thảo luận, nàng thuần túy chỉ là vì không để cho mình tiếp cận Hạ Tình mà dùng nam thân phận bằng hữu bắt cóc chính mình. Nói trắng ra, nàng hay vẫn là hướng về phía Hạ Tình đi. Đau bi. Ai, chân chính thuộc về Bảo ca luyến ái, khi nào mới có thể đến A. Diệp Băng Vũ đi tới, nhìn thấy Đào Bảo trên mặt bàn bày ra gà quay cùng món ăn, nhàn nhạt nói, ngươi liền ăn cái này. Quá keo kiệt đi. Đào Bảo. Thế giới quan, hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt chính mình là bữa tiệc lớn gà quay, ở Diệp Băng Vũ trong mắt dĩ nhiên là keo kiệt thực phẩm. Bất quá, Đào Bảo cũng không hề nói gì. Hắn nhìn Diệp Băng Vũ, cười cười nói, Băng Vũ, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Băng Vũ thoáng trầm ngâm, sau đó nói, chúng ta giao du cũng mấy ngày, tựa hồ còn chưa từng đơn độc cùng nhau ăn một bữa cơm. Buổi tối, chúng ta đi bình đường hàng hải trên pháp phòng ăn ăn cơm đi. Ừ, này ra pháp phòng ăn à, rất có tên, hảo như là nước Pháp ăn uống bá chủ mạ xỉm ăn uống tập đoàn ở Đông Hải mở thẳng doanh điếm. Đào Bảo vừa nói, một bên vuốt túi áo. Nội tâm thở dài. 130 đồng tiền, ở mạ xỉm phòng ăn hẳn là có thể mua chén nước uống đi. Không biết có phải là nhìn thấu Đào Bảo tâm tư, Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói, ta mời khách. Nhưng là, này nhiều thật không tiện, chúng ta lần đầu hẹn hò, lại làm cho bạn gái bỏ tiền Đào Bảo rất thật không tiện. Diệp Băng Vũ gật gù, ân, hay vẫn là ngươi để đài thọ đi. Đào Bảo. Diệp Băng Vũ nhìn đồng hồ, ta còn có việc, đi trước. Vừa tôi thấy. Hả? Đào Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, Băng Vũ, có thể thay đổi đến ngày mai sao? Ta đêm nay có chút việc. Diệp Băng Vũ gật gù, cũng tốt. Mạ xỉm phòng ăn mỗi tuần 5 buổi tối đều sẽ đẩy ra lãng mạn thứ 6 xúc tiêu hoạt động, đến lúc đó, phàm là tình nhân đi ăn cơm, đều có thể hưởng 7 chiếc ưu đãi. Ừ. Đào Bảo đại hỉ. Đánh gậy cái gì, Bảo ca thích nhất rồi. Lúc này, Diệp Băng Vũ lại nói, ta biết ngươi trong túi tiền không nhiều, chúng ta tận lực đem tiêu dùng khống chế ở 2.000 nguyên trong phạm vi. 2.000. Vậy thì nói như vậy, bái. Nói xong, Diệp Băng Vũ liền ly khai. Từ đầu đến cuối, Diệp Băng Vũ đều không có hỏi băng vệ sinh sự tình. Diệp Băng Vũ sau khi rời đi, Đào Bảo đem trong túi tiền toàn bộ móc ra, đặt tại ở trên bàn làm việc. Đến mấy lần sau, trường thở dài. Còn thiếu rất nhiều. Sau đó, bởi vì sầu thiếu tiền sự tình, liền mỹ vị gà quay đều ăn đần độn vô vị. Ăn xong cơm trưa, Đào Bảo thu thập dưới, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên màn ảnh máy vi tính. Mỹ nương ảnh chân dung trải qua bụi. Không biết là ẩn thân ở tuyến, hay vẫn là lọ gấp. Đào Bảo lật xem cùng Mỹ Nương tán gẫu tin tức, nỗ lực muốn tìm ra một chút dấu vết. Hả? Này cũng không phải tiếng Anh từ đơn, càng như là tiếng Pháp từ ngữ, là tuyết ý tứ. Đào Bảo ngón tay gõ lên bàn phím, rơi vào trong trầm tư. Tuyết, xê cháo, tiếng Pháp. Ảch, không thể tránh khỏi nhớ tới Hạ Tuyết nhà đầu kia. Nhưng là, chính mình này nơi trước cô em vợ năm ngoái liền hẳn là trải qua thi đại học quá, năm nay hẳn là ở đọc đại học năm 1. Hơn nữa, Hạ Tuyết tuy rằng vẫn ở tự học tiếng Pháp, yêu thích cách đọc ngữ thư tịch, nhưng nàng cũng không có cho mình lên tiếng Pháp danh tự. Quan trọng nhất chính là, Hạ Tuyết là điển hình văn nghệ nữ thanh niên, không yêu nói chuyện, tính cách tiến tĩnh. Bởi vì vẻ mặt không nhiều, từ nhỏ đến lớn đều gánh vác tam không mị thiếu nữ tên gọi, mà mị nương ngôn ngữ cực kỳ hoạt bát đẹp đẽ, cùng Hạ Tuyết tam không thuộc tính quả thực khác nhau một trời một vực. Cái gọi là tam không chính là không miệng, vô tâm, không vẻ mặt. Ở A Niềm Lý, tam vô thiếu nữ nhân vật vẫn luôn là ngự trạch tộc sở ước mơ manh thần. Như, xin sẽ kỳ hệ vẹn gì lì ổng, lý hệ giả nạ mị dày, mà sẩn sụp sẽ xô na đệ xì cô, lý rủ gì hồ xì nô, the mẹ lẳng, cô lì hóc hạ rủ hỉ sủ du mị dạ, Lý Nạ Gạ Tổ Rủ Kỳ các loại, đều là đại được hoan nghênh nhân vật. Đặc biệt là tước hiệu đại manh thần Nạ Gạ Tổ Rủ Kỳ đem tam vô thiếu nữ manh thuộc tính phát huy đến mức tận cùng, trường kỳ chiếm lấy được hoan nghênh nhất ạ niềm nhân vật quán quân bảo tọa. Nói đến, Hạ Tuyết cùng đại manh thần rất như, đều là yêu đọc sách không yêu nói chuyện. Bất quá, hai người vóc người còn kém có khác hơi lớn. Đại manh thần vóc người kiểu tiểu, như bút bê sứ, mà Hạ Tuyết 3 năm trước, 16 năm, 6 thời điểm, vóc người cũng đã phát dục thành thủ. Ân. Nói như thế, Hạ Tuyết chính là ngược đại bản đại manh thần. Nghĩ đến Hạ Tuyết, Đào Bảo tâm tư lưu chuyển. Kể từ cùng Hạ Tình ly hôn, tựa hồ liền lại cũng chưa từng thấy Hạ Tuyết, cũng không biết nha đầu kia hiện tại cái nào học đại học. Chương 107, đều là quan ái nữ tính công tác. Thầm nghĩ không ít, Đào Bảo thu thập xong tâm tình, công tác, công tác. Nhưng mà, toàn bộ buổi chiều Đào Bảo đều không nhận được thi đơn đơn đặt hàng, cũng không ai tới cửa cố vấn. Đến lúc tan việc. Bình thường tan tầm, Đào Bảo đều là đúng giờ tránh đi. Nhưng ngày hôm nay hắn ở trong phòng làm việc nét mực nửa ngày mới rời đi công ty. Cự ly buổi tối cờ tờ vờ tụ hội còn có một quãng thời gian, trước về nhà trọ đi. Sau đó, Đào Bảo thừa giao thông công cộng trở về Hắc Mân nhà trọ. Mới vừa mở ra phòng khách môn, Tô Noãn Noãn liền đầy nhiệt tình phi phát tới, Bảo ca. Đào Bảo mau mau tránh ra, tỏ rõ vẻ cảnh giác, Noãn em gái, ngươi lại muốn làm à? Kha kha. Tô Noãn Noãn trà sắt tay, ta biết đến, Bảo ca ngày hôm nay phát tiền lương. Ha! Ta liền biết. Đào Bảo thở dài, đem trong túi tiền hơn 130 đồng tiền toàn bộ phiên xuất đến, đây chính là ta tiền lương. Hì! Làm sao như vậy? Ta còn chờ mượn Bảo ca tiền cứu cấp đây. Tô Noãn Noãn một mặt phiền muộn. Ngươi lại không tiền. Ngươi không phải mới vừa trúng 1 vạn tệ sao? Còn không dùng nộp thuế. 1 vạn tệ trải qua nộp lên trang web, ta trực tiếp trải qua khai thông. Thế nhưng, Tô Noãn Noãn tội nghiệp nhìn Đào Bảo, thế nhưng, Noãn em gái khủng hoảng tài chính hay vẫn là không giải trừ a đáng thương Noãn em gái, toán toán ngày, kinh nguyệt lập tức liền muốn tới, nhưng là ta liền mua băng vệ sinh tiền đều không. Đào Bảo, a nợ lệ 10 mảnh hành trang, một bọc nhỏ đại khái 16 khối. Cho ngươi 20 khối. Đào Bảo lấy ra 20 đồng tiền đưa cho Tô Noãn Noãn. A, Đào tiên sinh trước đây còn bán quá băng vệ sinh sao? Đối với giá cả hiểu rất rõ mà. Lúc này, Hạ Tình âm thanh đột nhiên từ trên lầu truyền đến. Đào Bảo sợ hết hồn. Hạ Tình nữ nhân này làm sao trải qua ở nhà trọ? Theo lý thuyết, nàng công ty khá xa, hai người đồng thời tan tầm, nàng là không thể vội ở phía trước chính mình về nhà trọ. Lẽ nào nữ nhân này buổi chiều không đi làm? Lúc này, theo một trận giày cao gót âm hưởng lên, Hạ Tình từ trên lầu đi xuống. Đào Bảo xem xét một chút, trước mắt sáng choang. Giờ khắc này, Hạ Tình trên người đơn bạc hồng nhạt tờ sợ, hạ thân bó sát người khố. Trang phục tuy rằng giản lược, nhưng cũng càng tốt hơn đưa nàng linh lung tư thái bày ra, bó sát người khố đặc chất càng là đưa nàng nguyên bản cũng không tính đây đà bộ mông phát họa ra một cái hơi nết lên độ cong. Ẩn cổ rộng thuộc tính tờ sợ, đem bộ ngực ngọc phong góc viền một vệt trắng như tuyết xảo diệu bạo lộ ra, cũng không thất tao nhã, lại tóm chặt lấy người nhãn cầu. Ùng ục. Được rồi, Đào Bảo không phải không thừa nhận một sự thật, ly hôn 3 năm nay, chính mình này nơi vợ trước biến hóa thực sự quá to lớn. Theo Đào Bảo, Hạ Tình thay đổi lớn nhất cũng không phải vóc người trên biến hóa. 3 năm trước, tuy rằng có trẻ con phì, nhưng vẫn như cũng là một mỹ nữ. Lúc trước ban hoa bình chọn, số phiếu chỉ đứng sau Bạch Linh, là đệ nhị ban hoa. Hạ Tình thay đổi lớn nhất là nàng hiểu trang phục. Học được trang phục sau, Hạ Tình toàn bộ người khí chất trong nháy mắt do phổ thông người qua đường tăng lên tới vai nữ chính cấp bậc. Nâng cái nhất trực quan ví dụ. Hạ Tình vẫn luôn có cường độ thấp cận thị. Ở cung Đào Bảo ly hôm trước, Hạ Tình vẫn đeo một bộ kiểu dáng lại xấu vừa ra kính mắt, nhưng hiện tại, nàng ra ở bên ngoài vẫn luôn sử dụng kính sắt tròng. Như vậy, Hạ Tình thủy linh mắt to cùng với thon dài lông mi liền hoàn toàn triển lộ ra. Mắt to cùng trường lông mi là rất dễ dàng làm nữ nhân thêm phân. Hạ Tình cười tủm tỉm đi tới, nở nụ cười xinh đẹp, đẹp mắt không? Đào Bảo nghiêng đầu qua một bên, khẩu thị tâm phi nói, bình thường thôi, so với ta bạn gái trước kém xa. Hạ Tình mặt vi hắc. Nàng nhớ tới cái gì, lại nói. Nói đến, ngươi còn chưa nói, ngươi tại sao biết ạ nở lệ băng vệ sinh giá tiền đâu? Không đợi Đào Bảo mở miệng, Tô Noãn Noãn lên đường, này còn phải hỏi sao? Khẳng định là hắn giúp hắn vợ trước mua băng vệ sinh. Ta vẫn cảm thấy, chịu làm bạn gái hoặc lão bà mua băng vệ sinh nam nhân, tuyệt đối là người đàn ông tốt. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, luyến ái đến kết hôn mấy năm qua, Đào Bảo có thể không mua cho mình quá băng vệ sinh. Đào Bảo cũng là vi hãn. Chính mình lần thứ nhất cho nữ nhân mua băng vệ sinh, dĩ nhiên là đỉnh đầu nữ thủ trưởng. Việc này, đánh chết cũng không thể nói a. Không phải vậy, cha nam tên gọi liền muốn ngồi vững.
Hạ tiểu thư vẫn đúng là nói đúng, ta từng làm điện thương công nhân, công ty sản phẩm chính là ạ nở lệ sản phẩm, bao quát trẻ con chỉ liệu khố cùng nữ nhân dùng băng vệ sinh các loại.
Đào Bảo bình tĩnh đạo.
Ngươi trải qua công tác vẫn đúng là nhiều, hơn nữa, trên căn bản đều là cùng nữ nhân cùng tính có quan, là nội tâm ma quỷ điều động chứ.
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Sai. Ta làm ra đều là quan ái nữ tính công tác, những này đều không trọng yếu.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, sau đó hùng hục đi tới Hạ Tình trước mặt.
Hạ tiểu thư, ngài chống đỡ ở chung bạn cùng phòng tìm kiếm mới tình yêu sao?
Cầu cũng không được.
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Đào Bảo vỗ tay một cái, ai nha, vậy thì dễ làm rồi.
Hạ Tình xem xét Đào Bảo một chút, nhìn tới cái nào đàng hoàng cô nương.
Diệp Băng Vũ.
Đào Bảo nói thẳng.
Hạ Tình.
Tôn Loan Loan cũng đi tới, mở to mắt to, mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt, nói, Đào Bảo, ngươi điên rồi sao?
Diệp Băng Vũ, này, đó là ngươi năng lực trèo cao nữ nhân sao?
Người khác cùng ngươi ăn đốn quán bán hàng, ngươi liền bảnh trướng thành như vậy.
Nàng dừng một chút, lại nói, ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm một chút đứt đoạn mất cái ý niệm này đi.
Theo ta được biết đây, Đế Đô Tư Đồ tập đoàn tài chính Tư Đồ Lăng Vân vẫn đang đeo đuổi Diệp Băng Vũ.
Diệp Băng Vũ trước kia giá trị ngàn vạn siêu cấp xe thể thao chính là Tư Đồ Lăng Vân đưa.
Diệp Băng Vũ tuy rằng mặt ngoài đối với Tư Đồ Lăng Vân lánh lánh đạm đạm, nhưng khẳng định đối với Tư Đồ Lăng Vân có ý định, không phải vậy tại sao muốn thu lại Tư Đồ Lăng Vân xe thể thao?
Nàng lại không thiếu này ngàn vạn.
Ê! Kỳ thực liên quan với điểm ấy, Đào Bảo cũng thật tò mò.
Như Diệp Băng Vũ như vậy bạch phú Mỹ, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, hoàn toàn khác nhau, căn bản không biết các nàng đang suy nghĩ gì.
Bất quá, có một chút Đào Bảo có thể khẳng định.
Diệp Băng Vũ yêu thích người chỉ có một cái, này chính là mình vợ trước Hạ Tình.
A, bách hợp chi hoa, duy mỹ nở rộ.
Khắc khắc.
Tâm tư lại đi chạy rồi.
Đào Bảo mau mau xe thắng gấp, đem đi chạy tâm tư lại kéo trở lại.
Hắn nhìn Hạ Tình, cười cười nói, ta cùng Diệp Băng Vũ hẹn cẩn thận, biết rõ muốn đi một gia pháp phòng ăn ăn cơm.
Vì lẽ đó.
Đào Bảo trà sắt tay, lại nói, vì lẽ đó, thân, năng lực mượn ít tiền sao.
2.000 là được.
Người tiền lương 1.4 vạn, nam, không kém chút tiền này chứ.
Không mượn.
Hạ Tình thẳng thắn từ chối.
Không phải, buổi trưa, ngươi còn.
Buổi trưa là buổi trưa, hiện tại là hiện tại.
Đào Bảo đi tới Hạ Tình bên người, nhẹ giọng lại nói, Hạ Tình, nếu như ta cùng Diệp Băng Vũ thành, ta liền không quấy nhiễu tao ngươi.
Ta đối với ngươi cùng Diệp Băng Vũ sự tình, cũng không quan tâm.
Nếu như ngươi lại quấy nhiễu tao ta liền trực tiếp báo cảnh sát.
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Đào Bảo. Trời không tuyệt đường người, ta liền không tin buổi tối ngày mai trước tập hợp không đủ 2.000 đồng tiền.
Đào Bảo nhìn Hạ Tình, trừng mắt nhìn, đột nhiên nói, Hạ Tình, nếu không, ta cùng ngươi ngủ một giấc, ngươi cho ta 2.000 đồng tiền.
Lan.
Ai, quả nhiên không thể thực hiện được sao?
Đào Bảo ánh mắt quét qua, sau đó rơi xuống phòng khách nổ tẹp trên, lại nói, Loan Loan, nhượng ta dùng máy vi tính.
Tôn Loan Loan lập tức đem nổ tẹp phục khép lại, ta trong máy vi tính không có hoàng phiến.
A, hảo khả nghi.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, lại nói, ta không phải tìm tiểu điện ảnh, ta nghĩ lên mạng tìm xem tạm thời làm việc làm.
Được rồi.
Tôn Loan Loan lúc này mới đem nổ tẹp phục giao cho Đào Bảo.
Đào Bảo trên trí liên tuyển mộ trên siêu dưới.
A,
có.
Công việc này được.
Đào Bảo đột nhiên vui vẻ nói.
Tôn Loan Loan lập tức vây quanh, cái gì?
Cái gì tốt công tác?
Hạ Tình cũng là hiếu kỳ tiến tới.
Chương 108, dĩ nhiên làm đến nước này.
Lấy Đào Bảo tên khốn này bản tính, có thể làm cho hắn hưng phấn như thế công tác, khẳng định là nam công quan loại hình, cũng chính là tục nói, con vịt.
Hạ Tình trong lòng khịt mũi con thường.
Bất quá, đương Hạ Tình nhìn rõ ràng web sẽ trên biểu hiện tuyển mộ chức vị thì, phát hiện, cũng không phải nam công quan.
Quỷ hoán, đoàn kịch gấp xính một tên quần chúng diễn viên.
Công tác địa điểm, Đông Hải Thị.
Thời gian, ngày 12 tháng 6, cũng chính là ngày mai, thứ 6.
Thù lao, 2.000, ngày đó kết toán.
Đây là vừa tuyên bố tuyển mộ tin tức.
Quỷ hoán, không phải Tô Thiến Âm diễn viên chính thần quái điện ảnh sao?
Tô Noán Noán hương phần nói.
Hạ Tình trợn tròn mắt, Tô Thiến Âm là nữ số 3, diễn viên chính là Dương San San cùng Nô Khải.
Ân, quyết định, ta muốn làm diễn viên.
Đào Bảo nắm tay sụp sôi đạo.
Tô Noán Noán cũng là hai mắt mạo tinh tinh, bảo ca, ngươi nếu như phát hỏa. Nhất định phải dẫn một tí Loan em gái à, ta có thể tiếp thu quy tắc ngầm.
Hạ Tình.
Hai cái vọng tưởng cuồng.
Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ngươi hay vẫn là trước tiên bảo đảm năng lực nhận lời mời trên nói sau đi.
Nhật Tân 2000 quần chúng diễn viên không phải là tốt như vậy đương.
Thiết. Chớ xem thường người.
Đào Bảo nói xong, trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm ép tuyển dụng trên lưu lại điện thoại liên lạc.
Chê mỏ 2 tiếng sau, điện thoại chuyển được.
Này, ngươi tốt.
Thanh âm một nữ nhân vang lên.
Đào Bảo lập tức nói, đạo diễn chào ngài, ta gọi Đào Bảo, ta ở Chí Liên tuyển mộ trên nhìn thấy chúng ta tuyển mộ tin tức, chúng ta, Quỷ Hoán, đoàn kịch hiện tại muốn vời xính một tên quần chúng diễn viên, đúng không?
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, thầm nghĩ, Đào Bảo tên khốn này 3 năm nay quả nhiên khéo đưa đẩy rất nhiều, này một miệng một cái chúng ta, hào không làm bộ.
3 năm trước, Đào Bảo mới vừa tốt nghiệp đi ra ngoài tìm việc làm, liền một cái đơn giản tự giới thiệu mình đều lắp ba lắp bắp.
Cái kia, tiên sinh, ta không phải đạo diễn, ta là, Quỷ Hoán, đoàn kịch phụ trách tuyển mộ.
Nữ nhân đạo.
Không không, mỗi cái đoàn kịch công nhân viên đều thành công làm đạo diễn tiềm chất.
Ta nghe ngài âm thanh, uyển chuyển du dương, khẳng định là đại mỹ nữ.
Nếu như trở thành đạo diễn, vậy thì là mỹ nữ đạo diễn.
Ân, lại như Triệu Vi.
Đào Bảo tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt tiến hành cuồng oanh loạn tạc.
Tô Loan Loan trừng mắt nhìn.
Hoa sơ, Bảo ca có thể, tán gái có một bộ.
Hạ Tình nhưng là khỏe miệng vì đánh, không lên tiếng.
Bất quá, đầu bên kia điện thoại nữ nhân cũng không có bị Đào Bảo lời ngon tiếng ngọt nổ ngất.
Tiên sinh, ngươi lấy lòng ta cũng không dùng, ta chỉ là phụ trách cửa thứ nhất sàng lọc, ngày mai các ngươi tới đoàn kịch sau, đạo diễn còn có thể tiến hành phỏng vấn.
Nàng dừng một chút, lại nói, Đào tiên sinh, ngươi từng có diễn kịch trải qua sao?
Hít, không.
Đào Bảo suy nghĩ một chút, hay vẫn là nói rồi lời nói thật.
Học được diễn kịch sao?
Đối phương lại hỏi.
Không có.
Ây nữ nhân thoáng trầm ngâm, sau đó lại nói, Đào tiên sinh, chúng ta tuyển mộ quần chúng diễn viên ở kịch trong đóng vai một người bệnh tâm thần, hắn dâm loạn cũng cường gian Tô Thiến Âm đóng vai hộ sĩ, sau đó bị Ngô Khải đóng vai nam quỷ giết chết.
Nàng dừng một chút, lại nói, nguyên vốn chuẩn bị đóng vai nhân vật này diễn viên đột nhiên bị bệnh, chúng ta không thể làm gì khác hơn là khởi động khẩn cấp dự án, một lần nữa tìm người đóng vai nhân vật này.
Nhân vật này tuy rằng chỉ là một người đi đường nhân vật, nhưng ở kịch trong phi thường trọng yếu.
Ngươi vừa không có diễn kịch trải qua, lại chưa từng học qua diễn kịch, vì lẽ đó rất xin lỗi.
Chờ đã.
Đào Bảo vội vàng nói.
Hắn nuốt ngụm nước bọt, khống chế một tí tâm tình, lại nói, cái kia, mỹ nữ, ta tuy rằng không có diễn quá hí, cũng chưa từng học qua diễn kịch, thế nhưng, ta cảm thấy ta phi thường thích hợp đóng vai nhân vật này.
Hả?
Tại sao?
Ưu thế của ngươi ở đâu?
Nữ nhân hỏi.
Đào Bảo một mặt nghiêm nghị, bởi vì, ta trường liền hèn mọn, không giống người tốt.
Diễn loại này dâm loạn phạm A, cường gian phạm, căn bản không cần hóa trang.
Trên mặt của ta trời sinh liền viết bại hoại 2 chữ.
Hạ Tình cùng Tô Loãn Loãn đều chấn kinh rồi.
Dĩ nhiên làm đến nước này, Bảo ca thật rất liều.
Đối phương cũng là không nghĩ tới Đào Bảo đưa ra ưu thế là cái này.
Được rồi, cẩn thận ngẫm lại, này xác thực là quá lớn ưu thế.
Một tấm kẻ ác mặt ở màn ảnh lý vừa ra hiện, căn bản không cần cái gì hành động.
Ngươi thật sự trường bị ổi như vậy.
Đối phương lại nói.
Đào Bảo lời thề son sắt, ngươi ở quốc nội tuyệt đối tìm không ra so với ta còn hèn mọn tướng mạo.
Được rồi, ta đối với ngươi cũng thật tò mò.
Ân, ta cho ngươi quá, ngươi ngày mai trực tiếp đến đoàn kịch phỏng vấn đi.
Nữ nhân đạo.
Ok.
Cúp điện thoại, Đào Bảo xoay người hướng Hạ Tình cùng Tô Loãn Loãn xếp đặt một cái V chữ thắng lợi thủ thế.
Tô Loãn Loãn đi tới, nhẹ nhàng ôm ấp một tí Đào Bảo.
Bảo ca, ngươi chính là thật đàn ông.
Loãn Loãn mời ngươi là một hán tử.
Tô Loãn Loãn buông tay ra, sau đó hướng Đào Bảo giơ ngón tay cái lên.
Hạ Tình khỏe miệng tắc kéo kéo, hán tử cái rắm, đem mình nói bị ổi như vậy, ngươi xứng đáng mẹ ngươi đem ngươi sinh như thế đẹp trai không?
Ảch nết.
Hạ nữ sĩ, ngài đây là thừa nhận ta xoáy sao?
Hạ Tình trợn tròn mắt, chí ít không ngươi nói bị ổi như vậy, cái này, ta hay vẫn là thừa nhận.
Lúc này, Hạ Tình điện thoại di động đột nhiên vang lên, hả?
Vân Hy tỷ gọi điện thoại. Phỏng chừng là hỏi dò nhà trọ khoảng thời gian này tình huống.
Hi! Tô Loan Loan kháng nghị, ta mới là nhà trọ nhân viên quản lý, tại sao muốn đánh với ngươi điện thoại hỏi dò?
A, đây nhất định không phải lần đầu tiên rồi.
Đại khái Vân Hy tỷ cũng biết ngươi cái này nhân viên quản lý không quá đáng tin đi.
Hạ Tình đạo.
Tô Loan Loan quyệt quyệt miệng, nàng nhớ tới cái gì, vội vàng nói, cái kia, Hạ Tình, Đào Bảo sự tình, nếu không trước tiên đối với Vân Hy tỷ giấu xuống đây đi.
Ngươi xem Bảo ca trải qua đủ đáng thương, nếu như bị Vân Hy tỷ đuổi ra ngoài, hắn e sợ chỉ có thể đi ngủ vòng cầu.
Ai?
Hạ Tình thở dài, được rồi, ta biết rồi.
Nói xong, Hạ Tình cầm điện thoại liền đi.
Mà Tô Loan Loan uốn một cái đầu xem xét nhìn đang ngẩn người Đào Bảo, trợn tròn mắt, nói, Đào Bảo,
ngươi lại tiến vào vọng tưởng hình thức. Chúng ta chủ nhà trọ xác thực là cô gái đẹp tỷ tỷ, nhưng ngươi chết sớm một chút tâm đi. Bởi vì, Vân Hy tỷ ghét nhất giống như ngươi vậy tiểu thị tươi, nàng từng ở trước mặt chúng ta phát lời thề, tuyệt đối sẽ không cùng so với nàng nhỏ tuổi nam nhân luyến ái, bằng không liền đến tàu điện ngầm trên trần chuồn mà chạy. Đào Bảo. Không ít sau, Đào Bảo cười cười nói, không phải, ta không phải từng nói với ngươi sao. Chúng ta chủ nhà trọ danh tự cùng ta một người bạn danh tự như thế, vì lẽ đó mỗi lần nghe được Vân Hy danh tự này, tổng hội theo bản năng nghĩ đến ta người bạn kia. Ngươi cũng thật là kẻ nhạt, toàn hoa hạ thập 400 triệu người, không biết có bao nhiêu trùng tên, có cái gì tốt lưu ý. Tôn Đoán Đoán không nói gì đạo. Đào Bảo cười cười, nói cũng là đây. Một lát sau, Hạ Tình nói chuyện điện thoại xong trở lại. Hạ Tình, Vân Hy tỷ có phải là hỏi nhà trọ tình huống? Tôn Đoán Đoán sốt sáng nói. Hạ Tình gật gù. Vậy sao ngươi nói? Tôn Đoán Đoán yếu ớt nói, ngươi không đem Đào Bảo cung đi ra ngoài đi. Chương 109, mẹ kế. Không. Hạ Tình đơn giản đạo. Hô cũng còn tốt, cũng còn tốt. Tôn Đoán Đoán thở phào nhẹ nhõm. Đào Bảo cũng là trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chủ nhà trọ thật đem hắn đuổi ra ngoài, nay chính mình còn thật không biết buổi tối ngủ cái nào. Cũng không thể chuyển đi cùng Diệp Băng Vũ ở chung chứ. Dùng cái mông nghĩ, đều biết đây là không thể sự tình. Đào Bảo nhớ tới đêm đó ở Diệp gia chịu đến nhục nhã, khẽ thở dài, không nói gì. Lúc này, Đào Bảo điện thoại văng lên, là Tô Tuyết Nhạn gọi điện thoại tới. Hắn cầm điện thoại liền đi ra ngoài. Chờ Đào Bảo sau khi rời đi, Tô Noán Noán lập tức nhỏ giọng nói, Hạ Tình, Đào Bảo gần nhất điện thoại rất nhiều a, trong đó phần lớn đều là nữ nhân đánh tới. Hạ Tình tức giận nói, ngươi là hắn bạn gái sao? Không phải a? Vậy ngươi quan tâm cái gì? Tô Noán Noán. Được rồi. Không ít sau, Đào Bảo nói chuyện điện thoại xong, trở lại, khắc khắc, cái kia, ta có chút việc đi trước. Nói xong, Đào Bảo đối với Hạ Tình khiến cho sự ánh mắt, liền ly khai. Hạ Tình tắc ở trong phòng lại ở lại, sững sờ khoảng 10 phút, sau đó nhìn đồng hồ, nói, Noán Noán, ta buổi tối có cái liên hoan, không cần chờ ta. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tuy rằng đều là ta mua, nhưng mời theo liền sử dụng. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những này. Tô Noán Noán tội nghiệp nhìn Hạ Tình, Tình tỷ tỷ, thật sự không thể lại mượn ít tiền cho ta không? 5.000 là được. Hạ Tình. Này thật đúng là dở công phu sư tử ngoạm. Nàng dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, không phải ta không cho ngươi mượn, ta tuy rằng tiền lương có 1.4 vạn, nhưng mỗi tháng có thể chi phối thu vào cũng không nhiều. Noán Noán, ta vẫn cảm thấy, ngươi nên đi tìm một cái công việc nghiêm túc. Không, ngươi không có giấc mơ, cùng Hàm Ngư khác nhau ở chỗ nào? Tô Noán Noán đạo. Hạ Tình thở dài, nói, có giấc mơ cố nhiên không sai, nhưng ngươi khả năng cũng không thích hợp chủ truyền bá nghề này. Nhưng lại như Đào Bảo nói, một cái nữ chủ truyền bá, sẽ không tao, lại không muốn lộ, làm sao có khả năng hỏa lên mà. Tô Noán Noán vô cùng đáng thương nhìn Hạ Tình, này Hạ Tình, ngươi cảm thấy, ta phải làm gì công tác? Hạ Tình suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên hướng về Tô Noán Noán để cử công việc gì. Ở nàng trong nhận thức, Tô Noán Noán tựa hồ ngoại trừ trạch, cũng không có cái gì sở trường. Đều là trạch nữ, Đào Bảo tỷ tỷ, chính mình trước bà cô nhưng là nắm giữ đại sư cấp bậc hội họa kỹ xảo. Hiện tại lấy ngon miệng quả vải bút danh trở thành bờ lờ mạn giới đỉnh tiêm đại thần tranh châm biếm ra. So sánh cùng nhau. Hạ Tình xem xét nhìn Tô Noán Noán, không khỏi thở dài. Trạch nữ cũng chia 3-7 loại A. Này, Hạ Tình, ngươi thở dài có ý gì? Ngươi là muốn nói, ta không có năng lực đảm nhiệm được phổ thông công tác sao? Đùa gì thế? Bổn tiểu thư nhưng là 211 đại học sinh viên tài cao. A, như vậy, sinh viên tài cao đại tiểu thư, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, đệ đệ 2 tuổi thời điểm, ca ca tuổi tác là hắn gấp đôi. Này làm ca ca 100 tuổi thời điểm, đệ đệ bao lớn? Phúc! Tô Noán Noán khỏe miệng kéo kéo, ngươi đây là đang làm nhục 211 sinh viên đại học thông minh. Đệ đệ 2 tuổi thời điểm, ca ca tuổi tác là hắn gấp đôi. Nói cách khác, đệ đệ là ca ca tuổi tác 1/2. Này làm ca ca 100 tuổi thời điểm, đệ đệ khẳng định là 50 tuổi. Tô Noán Noán tràn đầy tự tin. Hạ Tình đương nhiên liền chấn kinh rồi. Cái kia, Noán Noán, ngươi xác định ngươi không phải dựa vào dối trá hoặc đi cửa sau thi đậu 211 đại học. Thông minh này quả thực. Tô Noán Noán trừng mắt nhìn, này hội mới phản ứng được. Đệ đệ 2 tuổi thời điểm, ca ca tuổi tác là đệ đệ gấp đôi, cũng chính là 4 tuổi. Chính là nói, ca ca so với đệ đệ đại 2 tuổi. Này làm ca ca 100 tuổi thời điểm, đệ đệ tự nhiên là 98 tuổi. A ha ha ha, ngươi biết đến. Ta cũng không am hiểu động suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Noan em gái lung túng a. Không không, ngươi đây tuyệt đối là thông minh vấn đề. Ta hiện tại phi thường hoài nghi ngươi là làm sao bắt được bằng tốt nghiệp. Bồi lãnh đạo ngủ. Rất thất lễ ư, ta căn bản không có bắt được Đông Đại bằng tốt nghiệp được rồi. Tôn Loan Loan phấn quyền nắm chặt, đáng ghét viện lãnh đạo dĩ nhiên muốn quy tắc ngầm ta, lão nương coi như không lấy được bằng tốt nghiệp, đều sẽ không tiếp nhận quy tắc ngầm. Đông Đại. Chẳng lẽ, Loan Loan, ngươi trường học cũ là Đông Hải Đại học. Hạ Tình ý thức được cái gì? Tôn Loan Loan ánh mắt lấp lóe, hai tay hố điểm, khó chịu nửa ngày mới gật gù. Nàng thở dài, nằm nhoài trên ghế xạ lồng ôm ôm gối qua lại lăn lộn. Ô, không phải ta không muốn nói với các ngươi. Thực sự quá mất mặt. Lớp chúng ta chỉ có một mình ta không thể bắt được bằng tốt nghiệp. À, đúng rồi, tuyệt đối đừng cùng Hạ Tuyết Muội Muội nói ta là nàng học tỷ, hội phá hủy Hạ Tuyết Muội Muội đối với ta ấn tượng. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, nàng nhìn đồng hồ, thu thập dưới tâm tình, lại nói, ta không có thời gian, không cùng ngươi xả. Nói xong, Hạ Tình cầm tay nải liền ly khai nhà trọ. Đào Bảo trải qua ở trạm xe buýt bài chờ đợi đã lâu. Hạ nữ sĩ, ngài rốt cục đến rồi, xe công cộng đều lái đi lưỡng ban. Đào Bảo đạo. Hạ Tình vẻ mặt bình thản, chúng ta không ngồi xe buýt. Này làm sao đi? Này ra cờ tờ vờ cự này rất xa, đánh muốn thật nhiều tiền đây. Đào Bảo đạo. Lúc này, một chiếc quần mờ cờ cờ ở bên cạnh hai người im bặt đi, cửa sổ xe hạ xuống, Diệp Hướng Dương bóng người lộ ra. Hả? Lẽ nào Đào Bảo nhìn Hạ Tình một chút? Hạ Tình cũng không có về nhìn hắn, kéo dài cửa xe châu ngồi cạnh tài xế liền ngồi xuống. Đào Bảo, tới a, đừng làm cho Tuyết Nhạn tỷ sốt ruột chờ. Diệp Hướng Dương mỉm cười nói. Đào Bảo không nói gì, kéo dài cửa sau xe, an vị đến sau xe bài. Đã lâu không đi cờ tờ vờ, ngày hôm nay muốn nảy cái đủ. Diệp Hướng Dương mỉm cười, đúng rồi, Đào Bảo, ngươi hát như thế nào? Đào Bảo cười cười, ta không được, ngũ âm không hoàn toàn, luôn luôn đều là đối với cờ tờ vờ kính sợ tránh xa. Không sao, ta học được một quãng thời gian thanh nhạc, đến lúc đó, ta dạy cho ngươi hát. Diệp Hướng Dương rất nhiệt tình. Đào Bảo gật gù, ân, vậy thì xin nhờ Diệp Tổng. Hạ Tình vẫn không nói gì, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bên trong xe rơi vào trầm mặc. Lúc này, Đào Bảo điện thoại lại văng lên. Điện báo nhắc nhở trên biểu hiện chính là mẹ. Hít, Đào Bảo, có muốn hay không ta đỗ xe, ngươi xuống xe nghe điện thoại. Diệp Hướng Dương mở miệng nói. Đào Bảo cười cười, không cần, ta mẹ gọi điện thoại. Nói xong, Đào Bảo liền theo rơi xuống nút nhận của gọi. Đào Bảo sao? Điện thoại mới vừa chuyển được, bên trong liền chuyển tới một phụ nữ trung niên thanh âm ôn nhu. Là đây, mẹ. Làm sao? Đào Bảo đạo. Cái này mẹ tự nhiên không phải Đào Bảo mẹ đẻ, mà là hắn mẹ kế, cũng chính là tỷ tỷ mẫu thân. Trên thực tế, Đào Bảo đến hiện tại cũng không biết chính mình mẹ đẻ là ai. Phụ thân chưa từng có đề cập tới mẫu thân sự tình. Chỉ là, ở chính mình lúc còn rất nhỏ, đều là năng lực nhìn thấy phụ thân canh giữ ở điện thoại bên cô độc hút thuốc cảnh tượng. Nhưng điện thoại nhà, chưa từng có vang lên. Vào lúc ấy phụ thân, tiều tụy không thể tả, không có bất kỳ sinh khí, liền mỉm cười đều lãng quên, lại như là một bộ sắt chết di động. Tình huống như thế, mãi đến tận 8 tuổi năm ấy, mẹ kế cùng tỷ tỷ đến nhà, tình huống mới chậm rãi chuyển biến tốt. Trải qua vài nguyệt rèn luyện, trong nhà cuối cùng cũng coi như dần dần có tiếng cười cười nói nói, có ra mùi vị. Đối với này nơi mẹ kế, Đào Bảo vẫn lòng mang cảm kích. Hắn sở hưởng thụ tình mẹ toàn bộ đến từ này nơi ôn nhu thiện lương mẹ kế. Không có chuyện gì. Này cuối tuần không phải ngươi sinh nhật mà, chúng ta người một nhà cũng đã lâu không ở cùng nhau tụ tập, vì lẽ đó ta nghĩ. Đúng vào lúc này, nghe được như vậy ấm áp, Đào Bảo tâm tình của nội tâm đột nhiên tan vỡ, trong nháy mắt lệ như bàng bạc. Chương 110, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình trong lúc nhất thời đều bối rối, không biết Đào Bảo làm sao. Đầu bên kia điện thoại phụ nữ trung niên cũng có chút hoảng, Đào Bảo, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Đào Bảo hít sâu, lau nước mắt, thu thập xong tâm tình, mẹ, ta không có chuyện gì. Ta chính là. Hắn hơi trầm mặc, sau đó mới nhàn nhạt nói, ta yêu các ngươi. Chúng ta cũng yêu ngươi a. Phụ nữ trung niên dừng một chút, lại nói, hài tử, nếu như ở ngoại diện bị hủy khuất, hãy cùng ba mẹ nói. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện nói cho ta và cha ngươi, vậy hãy cùng ngươi tỷ nói. Chúng ta là người một nhà, ta và cha ngươi, còn có ngươi tỷ tỷ, mãi mãi cũng là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Đào Bảo trong lòng lần thứ hai chạy qua một tia dòng nước ấm. Ân, ta biết rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, đúng rồi, mẹ, liên quan với cuối tuần, ta cùng người hẹn cẩn thận, khả năng không có cách nào trở lại. Xin lỗi. Phụ nữ trung niên cười cười, mặc dù có chút tiếc nuối. nhưng chỉ cần ngươi khai tâm, có trở về hay không đến cũng không đáng kể. Nàng dừng một chút, lại cười cười nói, ai, nhi tử, có phải là giao mới bạn gái? Khi nào mang về nhà nhượng chúng ta nhìn? Ha ha ha, không đây. Bạn gái sao có thể nói tìm liền tìm a? Như vậy a? Phụ nữ trung niên ngữ khí nghe có chút tiếc nuối, ta còn tưởng rằng ngươi giao mới bạn gái đây. Từ khi ngươi cùng Hạ Tình ly hôn sau, liền vẫn rầu rĩ không vui. Xuất ngoại du lịch lạc cái tâm, lại gặp phải nổ hạt nhân sự cố. Cũng còn tốt, hài tử ngươi mạng lớn phúc đại, không phải vậy ta và cha ngươi. Hảo, mẹ, ta này không phải không có chuyện gì sao? Yên chí, có câu nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta hiện đang làm việc ổn định, đón lấy nên thu hoạch tái tỉnh. Đào Bảo cười cười nói. Ân, ta và cha ngươi cũng chờ ôm cháu trai đây. Sắt vách lao lý ra, nhân gia nhi tử so với ngươi kết hôn muộn, hiện tại hài tử đều trăng tròn. Ta đều ước ao chết rồi. Ha ha ha, ta sẽ cố gắng. Thế nhưng, mẹ, việc này không vội vàng được a, muốn sinh con, đầu tiên đến có người vợ a. Đúng rồi, Hạ Tình hiện tại như thế nào? Các ngươi còn có liên hệ sao? Nàng hiện tại tái hôn sao? Phụ nữ trung niên đột nhiên nói. Ha ha, nàng mà. Đào Bảo thoáng ngẩng đầu, xem xét nhìn ngồi ở hàng trước Hạ Tình, lại nhàn nhạt nói, ta cũng không rõ ràng. Cho dù không kết hôn, đại khái cũng có muốn kết hôn đối tượng. Ai? Phụ nữ trung niên thở dài, kỳ thực, ta rất yêu thích Hạ Tình người con dâu này. Đẹp đẽ, chịu khó, trọng yếu nhất, phi thường hiếu thuận. Sắt vách lao lý ra con dâu, ai nha, được kêu là một cái dũng mãnh á gả tới một năm, bà ba bị nàng đánh không xuống 10 lần. Nhiều lần, ta đều không nhìn nổi muốn nói nàng, nhưng bị cha ngươi ngăn cản, dù sao cũng là đường chuyện nhà của người ta. Ê! Kỳ thực mẹ không nói, Đào Bảo cũng đại khái cảm giác được. Hạ Tình gả tới Đào gia này 3 tháng, nàng cùng bà thật sự chính là thân như mẹ con. Mặc dù sau đó, Hạ Tình không biết cớ gì cùng tỷ tỷ làm căng, nàng đối với bà vẫn như cũ cung kính hiếu thuận. Khi đó, mẹ gặp người liền khoa Hạ Tình. Sau đó, mình và Hạ Tình ly hôn, mẹ rất là được đả kích. Bất quá, tuy rằng không nỡ lòng bỏ Hạ Tình, nhưng mẹ chưa từng có can thiệp quá tình cảm của hai người lựa chọn. Ngày ấy, lĩnh xong ly hôn chứng minh, mẹ ôm Hạ Tình khóc. Cho dù khóc, nàng hay vẫn là chúc phúc Hạ Tình, hy vọng Hạ Tình hạnh phúc. Ai, không nói. Ta này tâm thái cũng phải điều chỉnh một chút. Hạ Tình cho dù tốt, dù sao cũng không phải chính mình người vợ. Ta hay vẫn là chờ mong một tí, ta tương lai người vợ năng lực giống như Hạ Tình hiếu thuận hiểu chuyện. Đào Bảo cười cười, được, ta sẽ cố gắng dựa theo tiêu chuẩn này tìm lão bà. À, Đào Bảo, trước tiên cúp máy A ngươi tỷ ngày hôm nay nói muốn xuống bếp làm cơm, thật lo lắng cho đứa nhỏ này có thể hay không thái rau thiết tới tay. Phụ nữ trung niên lại nói. Đào Bảo cũng là vội vàng nói, vậy ngài đến mau mau đi xem, ta tỷ này mơ mơ màng màng, thiết tới tay nhưng là đại khái suất sự kiện. Được, vậy thì không nói cho ngươi. Nói xong, phụ nữ trung niên liền cúp điện thoại. Hô! Đào Bảo phun ra một hơi, cũng là thu hồi điện thoại. Cái kia, Đào Bảo, ngươi không sao chứ? Diệp Hướng Dương mở miệng nói. Đào Bảo cười cười, không có chuyện gì, khả năng tâm tình tiêu cực tích lũy quá nhiều, lập tức liền bộc phát ra. Hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Diệp Hướng Dương cười cười, không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn dừng một chút, hâm mộ nói, ngươi cùng người nhà quan hệ thật tốt, ưa cao. Cha ta cả ngày sẽ nghiêm mặt thuyết giáo. Đào Bảo vật cười cười, kỳ thực, cha ta cũng là như vậy. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám đánh ngươi tỷ chú ý, ta liền đánh gãy ngươi chân. Đào Bảo mô phỏng theo phụ thân hắn nói chuyện. Ây Diệp Hướng Dương trừng mắt nhìn, có chút mộng bức. Nhà bọn họ là gây dựng lại gia đình, hắn tỷ với hắn không liên hệ máu mủ. Lúc này, vẫn không lên tiếng Hạ Tình đột nhiên nói. Hả, như vậy à? Diệp Hướng Dương đông nhiên tỉnh ngộ, hắn lập tức nhìn Hạ Tình một chút, cười cười nói, các ngươi nhà trọ bạn cùng phòng quan hệ rất tốt đẹp. Loại này gia đình việc tư, Đào Bảo đều với các ngươi nói. Hạ Tình không lên tiếng. Đào Bảo cười cười, cũng không nói chuyện. Khoảng chừng mấy phút sau, xe ở cờ tờ vờ cửa ven đường ngừng lại. Tô Tuyết Nhạn trải qua ở cửa đứng. Thấy ba người xuống xe, lập tức đi ngay lại đây. Tuyết Nhạn tỷ, đã lâu không gặp. Diệp Hướng Dương đi tới, mỉm cười chào hỏi. Tô Tuyết Nhạn trợn tròn mắt, Diệp đại tổng tài thực sự là bận bịu đây, chúng ta mấy ngày trước ở Hiểu Quân sinh nhật tiệc rượu trên, mới vừa từng gặp mặt. Ừ, đúng đúng, nhìn ta, đầu óc đều hỏng rồi. Diệp Hướng Dương gãi đầu, cười cười nói. Đào Bảo cùng Hạ Tình đi ở sau đó diện. Không phải ta gọi Diệp Hướng Dương đến. Cũng không biết hắn làm sao biết chúng ta đêm nay muốn tới cờ tờ vờ hát, nói cũng muốn gia nhập, Tuyết Nhạn tỷ trải qua đồng ý vậy tổng không thể cự tuyệt chứ. Hạ Tình trầm ngâm không ít sau, nhàn nhạt nói. Đào Bảo cười cười, kỳ thực ngươi không cần giải thích. Coi như là ngươi mời hắn đến, cũng không liên quan a.
Hạ Tình.
Nàng không nói cái gì nữa, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Đào Bảo cười cười, lại nói, vừa nãy, ta mẹ gọi điện thoại, nhắc tới ngươi.
Sau đó thì sao?
Hạ Tình bước chân chậm lại hạ xuống, nhàn nhạt nói.
Nàng nói ngươi là một cái phi thường hiếu thuận người vợ.
Chuyện rõ rành rành.
Đào Bảo.
Đủ tự tin.
Hạ Tình trầm ngâm không ít, quay đầu lại nói, làm sao?
Mẹ ngươi thúc ngươi kết hôn đâu?
Đào Bảo cười cười, tuy rằng không nói rõ, nhưng chính là ý này.
Chủ yếu là, sát vách Lý Ngạn tiểu tử kia kết hôn, còn sinh hài tử, mẹ bị kích thích.
Bất quá, Lý Ngạn cùng vợ hắn từ ra mắt biết được hiện tại vẫn chưa tới 10 tháng, kết quả hài tử đều trăng tròn, thấy thế nào đều có thai đương cha hiểm nghi a.
Hạ Tình bạch Đào Bảo một chút, không lên tiếng.
Lúc này, Tô Tuyết Nhạn cũng đi tới.
Hạ Tình, các ngươi tới a.
Tô Tuyết Nhạn mỉm cười nói.
Hạ Tình cũng là cười cười, có không có quấy rầy ngươi cùng Đào tiên sinh hẹn hò.
Tô Tuyết Nhạn mặt tướng đỏ, liền ngươi cũng trêu chọc ta.
Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói, chúng ta vào đi thôi.
Ừm.
Sau đó, bốn người đi tới một căn phòng nhỏ.
Chương 111, quá trớn cũng có đối tượng a.
Diệp Hướng Dương điều tốt một chút ca hệ thống, sau đó đem mịp rổ phồn đưa cho Hạ Tình, nữ sĩ ưu tiên.
Hạ Tình cười cười, nhượng Tuyết Nhạn tỷ tới trước đi, nhân ra là chủ nhà.
Tô Tuyết Nhạn cũng cười cười, nói, khách mời ưu tiên.
Nàng ánh mắt rơi xuống Đào Bảo trên người, cười cười nói, Đào Bảo, nếu không, ngươi đi tới.
Không không, ta ngũ âm không hoàn toàn.
Đào Bảo cười cười nói,
ai, các ngươi thực sự là. Diệp Hướng Dương dừng một chút, lại cười cười nói, không phải vậy, ta đi tới.
Hắn chọn xong ca, sau đó cầm một cái khác mịt rộ phồn, đứng ở chính giữa sân khấu, khắc khắc, một thủ dữ trừng khánh lao ca, không phải bất đắc dĩ, đưa cho dưới đài một vị mỹ lệ nữ sĩ.
Tô Tuyết Nhạn nhìn Hạ Tình, ám muội cười cười.
Đào Bảo mở ra bia, nhấp một hớp, không lên tiếng.
Hạ Tình cũng không nói gì.
Lúc này, âm nhạc bắt đầu vang lên.
Diệp Hướng Dương nhìn Hạ Tình con mắt, chậm rãi hé miệng, khó có thể quên, lần đầu thấy ngươi, một đôi ánh mắt mê người, ở trong đầu của ta, bóng người của ngươi tản ra không đi.
Hoa, thật là lãng mạn.
Tô Tuyết Nhạn quay đầu xem xét nhìn ngồi ở bên cạnh mình Đào Bảo, cười cười nói, Đào Bảo, ngươi nên hướng về Diệp Hướng Dương học một ít, truy nữ nhân, không phải dựa vào nhiệt tình là có thể, nhất định phải hội lãng mạn.
Đào Bảo cười cười, gật gù, thụ giáo.
Một khúc kết thúc, Diệp Hướng Dương cười cười nói, đều xấu.
Tô Tuyết Nhạn vỗ tay một cái, mỉm cười nói, Hướng Dương, ngươi khiêm tốn.
Không hổ là cờ tờ vợ tiểu vương tử, này sướng so với nguyên sướng đều tốt.
Diệp Hướng Dương vi hãn, Tuyết Nhạn tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta.
Hắn dừng một chút, xem xét nhìn Đào Bảo ba người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Đào Bảo trên người.
Đào Bảo, đến phía ngươi.
Diệp Hướng Dương đạo.
Ây, Đào Bảo suy nghĩ một chút, gật gù, được rồi, vậy liền nêu xấu.
Đào Bảo đi tới điểm ca hệ thống bên, ân, sướng cái gì tốt đâu.
Cảm giác, ta mỗi lần thủ ca đều sướng không hoàn toàn.
Ác, nơi này điểm ca hệ thống có cao triệu bộ phận phối nhạc, vậy liền quang sướng cao triệu bộ phận hảo.
Đào Bảo lại chọn hội, sau đó nói, hệ thống lý ca quá hơn nhiều, tùy ý chọn một thủ hảo.
Ân, liền nay thủ.
Chọn xong ca, Đào Bảo cũng đứng ở chính giữa sân khấu.
Dưới đài ba người đều nhìn Đào Bảo.
10 năm trước, ta không quen biết ngươi, ngươi không thuộc về ta, chúng ta hay vẫn là như thế bồi ở một cái người xa lạ tả hữu, đi qua dần dần quen thuộc đầu đường.
10 năm sau đó, chúng ta là bằng hữu còn có thể thăm hỏi, chỉ là loại kia ôn nhu, không bao giờ tìm được nữa ôm ấp lý do, tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi bị trở thành bằng hữu.
Đào Bảo hát thời điểm cũng không có xem bất kỳ người, mà là vẫn nhìn hình chiếu trên biểu hiện MV.
Một khúc kết thúc, chuẩn xác điểm nói, bán khúc kết thúc, Đào Bảo để mịt rổ phồn xuống, cười nhạt cười, sướng không được, xin mời thứ lỗi.
Tô Tuyết Nhạn cười cười nói, kỳ thực cũng còn tốt, không ngươi nói ngũ âm không hoàn toàn khuyết đại như vậy.
Thậm chí nói, nếu như kỳ vọng thả đến thấp, này toán là phi thường êm thai phiên hát.
Đào Bảo cười cười, đa tạ Tuyết Nhạn tỷ an ủi.
Lúc này, Diệp Hướng Dương mở miệng nói, Đào Bảo, ngươi bài hát này là sướng cho ngươi vợ trước sao?
Tây Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, ta ai biết được.
Ngược lại ta vợ trước cũng không nghe được.
Diệp Hướng Dương cười cười, ngươi vợ trước không ở nơi này, khẳng định không nghe được.
Hắn dừng một chút, lại nhìn Hạ Tình cùng Tô Tuyết Nhạn, nói, hai vị mỹ nữ kia, vị nào đi tới?
Ta đến đây đi.
Tô Tuyết Nhạn tự báo anh dũng.
Nàng chọn xong ca, sau đó đứng ở chính giữa sân khấu.
Ân, Lương Tĩnh Như, dũng khí.
Phối nhạc vang lên, Tô Tuyết Nhạn đôi môi khẽ mở.
rốt cục làm quyết định này, người khác nói thế nào ta không để ý tới. Yêu thật sự cần dũng khí, đến đối mặt lời đồn đãi chuyện nhảm, chỉ cần ngươi một cái ánh mắt khẳng định, ta yêu liền có ý nghĩa. Một khúc kết thúc, Tô Tuyết Nhạn hướng ba người thoáng cúc cung, liền xuống sân khấu, ở Hạ Tình cùng Đào Bảo trong lúc đó ngồi xuống. Hạ Tình thân thể hướng Tô Tuyết Nhạn bên người khuynh khuynh, đưa lô thai nhẹ giọng nói, Tuyết Nhạn tỷ, ngươi bài hát này là sướng cho Trương Luân, hay vẫn là sướng cho Đào Bảo sao? Tô Tuyết Nhạn trợn tròn mắt, này có liên hệ với ngươi sao? Kiếp, này cũng không. Tô Tuyết Nhạn cười cười, vậy ngươi quan tâm cái gì? Hạ Tình. Hảo, đừng mắc quái, đến phiên ngươi. Tô Tuyết Nhạn lại khẽ cười nói. Hạ Tình nhìn một chút phía trước sân khấu, thoáng trầm ngâm, mới đứng lên đến. Diệp Hướng Dương cùng Đào Bảo đều là nhìn Hạ Tình, đều thật tò mò Hạ Tình hội sướng cái gì ca. Kiếp, Lưu Nhược Anh, Tắc Thành. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Âm nhạc vang lên, Hạ Tình đôi môi khẽ mở. Nhìn ngươi cùng nàng đi tới trước mặt của ta, mỉm cười nói với ta tiếng đã lâu không gặp. Nếu như lúc trước không có ta Tắc Thành, có phải là ngày hôm nay còn ở tại chỗ xoay quanh? Không vì miễn cưỡng buồn cười tôn nghiêm, hết thảy bi thương bỏ vào biệt ly ngày ấy. Không hẳn vĩnh viễn mới coi như yêu đến mức hoàn toàn, một cái người Tắc Thành, dễ chịu ba người xoắn suýt. Ai, Hướng Dương, Hạ Tình ly hôn là bởi vì nàng chồng trước quá trớn sao? Tô Tuyết Nhạn hiếu kỳ nói. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Hoàn toàn là nói bậy. Ta quá trớn, ta làm sao không biết. Lại nói, quá trớn cũng có đối tượng A. Ta có thể không nhớ rõ, bằng hữu ta rào cản lý có thể quá trớn đối tượng. Mà Diệp Hướng Dương một vừa nhìn trên sàn nhảy Hạ Tình, một bên nhàn nhạt nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ Tình xưa nay không đề cập tới nàng chồng trước sự tình. Như vậy A. Tô Tuyết Nhạn gật gù, không nói cái gì nữa. Không ít sau. Hạ Tình sướng chơi chỉnh thủ ca, thoáng cúc cung, đi xuống. Tô Tuyết Nhạn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có bắt quái đi hỏi. Bốn người liền như thế luân phiên sướng ca, chỉ có điều vừa sướng vừa nghiêng. Khởi đầu còn ở hát tình ca, sau đó, bốn người đều bắt đầu sướng hồng ca. Từ, bán bia trở về, đến, chủ nghĩa xã hội hảo, từ, nghĩa dung quân khúc quân hành, đến, hoàng hà đại hợp sướng, Đào Bảo hát cũng không chạy điều. Cũng không biết là sướng này, hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Đào Bảo uống nhiều rượu. Bao thì sắp lúc kết thúc, Đào Bảo đột nhiên vọt tới trên sàn nhảy. Chư vị, làm ngày hôm nay phần kết khúc, do ta cho đại gia hát một bài ta nhất nhất thích nhất dốc ẻn dồn ca khúc, Chinh phục Thái Bình Dương. Đào Bảo nuốt ngụm nước bọt, sau đó cầm mịt rổ phổn, theo âm nhạc bắt đầu sướng lên. Ta sinh ra thời điểm, chưa từng được bất kỳ mong đợi cùng tán dương. Ta bôi lên nùng trang vì chính mình. Vỗ tay độc tấu sinh mệnh giao hưởng. Ba ba ta là người máy. Mụ mụ ghi chép không rõ. Ta và các ngươi đều không giống nhau. Ngươi xem này mây đen cuồn cuộn. Không cách nào che chắn ngân hà chảy xuôi. Bóng đêm vô tận cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Độc lập pho tượng đốt yêu ánh sáng. Mỗi khi ta cảm thấy tuyệt vọng. Sâu trong linh hồn luôn có khúc hát vang. Vận mệnh đối với ngươi có bao nhiêu cay nghiệt. Ngươi sẽ trở nên có bao nhiêu kiên cường. Bài hát này đối với Đào Bảo mà nói, có chỗ đặc biệt gì sao? Diệp Hướng Dương nhỏ giọng nói. Hạ Tình trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói, Đào Bảo vừa ra đời liền bị mẫu thân nàng vứt bỏ, cho tới nay vẫn như cũ không biết mẹ đẻ là ai, càng không biết bị vứt bỏ nguyên nhân. Đối với Đào Bảo mà nói, này thủ, chinh phục Thái Bình Dương, lại như là chuyên môn cho hắn tả. Há, như vậy? Diệp Hướng Dương gật gù, không nói cái gì nữa. Muộn 9 giờ, bốn người kết thúc cờ tờ vờ hành trình. Nguyên bản tiểu lượng kinh người Đào Bảo nhu thể quát say rồi. Diệp Hướng Dương vốn định lái xe đưa hai người về nhà trọ, nhưng lâm thời lại nhận được một cái khẩn cấp điện thoại, có vẻ rất xoắn xuýt. Hướng Dương, ngươi có việc trước tiên bận điệu chứ? Ta đánh mang Đào Bảo trở lại. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Diệp Hướng Dương xoắn xuýt chốc lát, sau đó gật gù, được rồi, các ngươi cẩn thận. Nói xong, Diệp Hướng Dương liền vội vàng ly khai. Mà Hạ Tình ngăn lại một chiếc xe taxi, trước tiên đem Đào Bảo phụ đến chỗ ngồi phía sau trên, sau đó chính mình hơi hơi do dự dưới. Cũng ngồi vào xếp sau. Chương 112, lão bà, đừng đi. Lúc này, Tô Tuyết Nhạn cũng đi tới, cái kia, Hạ Tình, một mình ngươi người được không? Không phải vậy ta cùng ngươi đồng thời, trước tiên đem Đào Bảo đưa trở về đi. Hạ Tình cười cười, không có chuyện gì. Nàng nhìn một chút cờ tờ vờ cửa lớn, lại nói, cờ tờ vờ ngày hôm nay khai trường, khẳng định đặc biệt bận điệu, ngươi liền lưu lại cho ngươi biểu tỷ hỗ trợ đi. Chúng ta đánh trực tiếp liền đến cửa tiểu khu. Tô Tuyết Nhạn thoáng trầm ngâm, sau đó gật gù, ân, vậy được. Về đến nhà cho ta về cái tin. Ok Hạ Tình nói xong, liền đóng cửa xe lại. Xe taxi khởi động, trực tiếp ly khai. Sư phụ, Lan tiểu sản tạ phẹ biệt thự tiểu khu. Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Được rồi.
Tài xế là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, mang một cặp kính mắt, có vẻ ngoan ngoan biết điều. Hạ Tình lại quay đầu nhìn một chút Đào Bảo. Đào Bảo say mềm trong, đầu tựa ở bên trái kính xe trên ngủ say như chết. Lúc này, xe taxi đột nhiên một cái phanh lại. May là không phải xe thắng gấp, hơn nữa Hạ Tình phản ứng rất nhanh, cũng không có bị quật bay. Nhưng Đào Bảo liền bị tội. Say rượu trạng thái Đào Bảo, phản ứng thần kinh năng lực hạ xuống cực thấp điểm. Quán tính bên dưới, Đào Bảo thân thể trực tiếp vọt tới trước, đầu khái ở hàng trước ghế ngồi. Tài xế xe taxi vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi, phía trước đột nhiên có người vượt đèn đỏ. Hạ Tình khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hề nói gì. Nàng đem Đào Bảo thân thể một lần nữa phụ được, sau đó lại cảm thấy không yên lòng, lo lắng tái ngộ một lần gấp sát. Hạ Tình do dự một chút, sau đó đem Đào Bảo thân thể thả nằm. Đem Đào Bảo đầu đặt ở trên đùi của chính mình, hai tay của chính mình ôm lấy Đào Bảo đầu. Như vậy có thể để cho Đào Bảo thân thể duy trì vững vàng. Nàng cúi đầu, lặng lặng nhìn nằm ở chính mình trên đùi, nhưng hào vô ý thức Đào Bảo, tâm tư trần tạp. Cũng chỉ có ở thời khắc như vậy, mình mới có thể giống như kiểu trước đây ôm ấp hắn. Đào Bảo, ngươi hay là cảm giác mình lại một lần bị nữ nhân vứt bỏ. Một cái là mẫu thân, một cái là thê tử, các nàng đều vứt bỏ ngươi. Ta không rõ ràng mẹ ngươi sự tình, nhưng ta cũng không có vứt bỏ ngươi. Không bằng nói, bị vứt bỏ người, là ta. Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn biết ta ly hôn nguyên nhân thực sự. Thế nhưng, ta không thể nói. Phía trên thế giới này có một số việc, chính mình tình nguyện gánh vác phản bội ô tên, cũng không cách nào nói ra. Ta cũng biết ngươi muốn cùng ta phục hôn, thế nhưng, trải qua không thể. Đầu tiên, ngươi hay vẫn là không ý thức được chính mình chân chính yêu thích người, thứ yếu, ta trải qua không phải 3 năm trước ta. Không chỉ có bên ngoài vóc người thay đổi, nhân sinh quan, giá trị quan, đều thay đổi, nói là thay đổi một cái mọi người không quá đáng. Hơn nữa ta. Nói chung, chúng ta đều không thể quay về. Tuy rằng ta hận ngươi, nhưng nếu như ngươi tìm tới chính mình hạnh phúc, ta hay vẫn là hội chúc phúc ngươi. Lại như lúc trước, chúng ta lúc chia tay, bà chúc phúc ta như vậy. Trong miệng lẩm bẩm, Hạ Tình dần dần khốn. Hả? Thật kỳ quái, chính mình rõ ràng không có uống bao nhiêu rượu, vì sao lại khốn? Đây là mùi vị gì? Hạ Tình ngẩng đầu một nhìn, thay đổi sắc mặt. Thông qua kính chiếu hậu, nàng nhìn thấy cái kia xem ra nhã nhặn hàm hậu tài xế xe taxi khỏe miệng chính mang theo dâm đãng ý cười. Mê hương. Hạ Tình lập tức liền phản ứng lại. Thế nhưng, nàng lại không khí lực động. Nàng trước uống chút rượu, phản ứng lực vốn là không bằng bình thường. Hơn nữa vừa nay chính mình chìm đắm ở trong trí nhớ không cách nào tự kiềm chế, hoàn toàn không có nhận ra được mê hương mùi vị. Chờ nàng phản ứng lại sau, trải qua chậm. Lúc này, xe taxi ở một cái phi thường hẻo lánh địa phương ngừng lại. Tài xế xe taxi sau khi mở ra cửa xe, cầm trong tay một cái dao nhọn, một mặt dâm đãng hướng Hạ Tình đi tới. Hắn tham lam nhìn Hạ Tình vóc người, ngụm nước đều chảy ra. Hảo Mỹ nam nhân nuốt ngụm nước bọt, lại nói, người bé ngoan chớ phản kháng, nhượng đại ca ta hảo hảo hưởng thụ một tí, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thế nhưng, ngươi nếu như không ngoan, vậy trước hết giết ngươi, lại gian thi. Hạ Tình sắc mặt tái nhợt. Nàng dùng còn sót lại sức mạnh, ôm chặt lấy Đào Bảo. Đây là nàng bản năng phản ứng. Nam nhân từng bước một ép tới, mũi lao trải qua chống đỡ ở Hạ Tình bộ ngực, chuẩn bị cắt ra y phục của nàng. Hạ Tình triệt để tuyệt vọng. Nam nhân thấy thế, càng hưng phấn, hắn cầm trong tay đao nhọn chuẩn bị cắt vỡ Hạ Tình áo. Nhưng vào lúc này, thủ đoạn của hắn đột nhiên bị người ta tóm lấy. Không thể động đậy. Này, dám động người đàn bà của ta, ngươi lá gan thật là không nhỏ đây. Đào Bảo đột nhiên mở ra mắt, tay phải tóm chặt lấy nam nhân cầm đao thủ đoạn, nhàn nhạt nói. Cái gì? Tài xế xe taxi thay đổi sắc mặt, ngươi không phải uống say sao? Đào Bảo thở dài, ngồi dậy đến, nhân ra thật vất vả xử chút ít thủ đoạn ở người vợ trên đùi nằm một hồi, ngươi lập tức tới ngay làm dối, lao tử thống hận nhất loại này không ánh mắt người. Lao tử không phải lộng tàn ngươi không thể. Nói xong, Đào Bảo hơi hơi một dùng sức, nam nhân liền thống khổ kêu to lên. Hắn chờ đúng thời cơ, tay trái tiếp nhận đao nhọn, sau đó hướng Đào Bảo tay phải đâm tới. Đào Bảo lập tức buông tay ra, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Thế nhưng, Đào Bảo mặt phát lạnh, một luồng ác liệt sát khí dâng trào tuân ra, ngươi triệt để nhã mao lao tử, này không phải là đoạn hai cái chân liền có thể giải quyết chuyện. Nam nhân sợ đến hai chân thẳng run lên. Hắn cùng Đào Bảo tuy rằng chỉ có một lần giao thủ tiếp xúc, nhưng song phương sức mạnh chênh lệch hoàn toàn bại lộ. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Mặc dù mình có đao, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Thừa dịp tạm thời thoát khỏi Đào Bảo khống chế. Tài xế mau mau thừa dịp bóng đêm hốt hoảng chạy trốn. Đào Bảo, người tên khốn kiếp. Dĩ nhiên hành trang túy. Nhanh lên một chút đem tài xế kia nắm về a. Hạ Tình hiện tại thân thể trải qua động không được, chỉ có thể động nói chuyện. Thế nhưng, Đào Bảo cũng không có trả lời. Không ít sau, hắn đột nhiên trực tiếp lần thứ hai nằm ở Hạ Tình trên đùi. Này! Khốn nạn, nhanh lên một chút cũng ngay. Xin nhờ, nhượng ta nằm biết. Đào Bảo âm thanh phi thường suy yếu. Hạ Tình nghe được, Đào Bảo không phải hành trang.